Thôi chắc cũng mau khóc, chính mình đây quả thực là thai bay vạ gió a. Người đang ngồi trong nhà, nồi từ trên trời tới. Hắn trêu ai ghẹo ai. Lại chọc phải phiền toái như vậy. Mấy vị công tử, vậy thì các ngươi chính mình đi khuyên nhủ Lý gia tiểu lang đi, thật là hắn không muốn đi ra, chúng ta đụng đều không dám đụng hắn. Kia nha dịch ngược lại là cơ trí, giúp Thôi chắc giải vây nói. Thôi chắc đưa cho hắn một cái khích lệ ánh mắt, cũng liền vội vàng nói, không sai, không sai, mấy vị công tử, nếu Lý Vong Ưu không muốn đi ra, vậy thì các ngươi đi khuyên một, hai đi. Trình Sử Mặc mấy người bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, liền y theo rồi Thôi chắc lời nói, hô lạp lạp một đám người ở Thôi chắc dưới sự hướng dẫn, đi huyện nha đại lao. Trong phòng giam, hai tù vẫn còn ở khổ khổ cầu khẩn Lý Vong Ưu từ phòng giam bên trong đi ra đâu rồi, thấy Thôi chắc dẫn một đám các con em nhà giàu sang quyền quý xuất hiện, bị dọa sợ đến thân thể run lập cập. Trước út 30C, còn 20C sau 11H út. Mọi NG ủng hộ chút. Chương 131, các ngươi có phải hay không là quá phận? Trình Sử Mặc bọn họ vừa thấy Lý Vong Ưu, thật ở phòng giam trung đợi, cũng luôn miệng đều. Tử Ưu lão đệ, các ca ca tới cứu ngươi. Tử Ưu hiền đệ, chớ sợ chớ sợ, chúng ta tới rồi, ai khi dễ ngươi, ngươi với Vi Huynh nói, Vi Huynh xả giận cho ngươi. Lý Vong Ưu vừa thấy bọn họ tới, cũng không nhịn được vui vẻ. Vội vàng chuyển thân đứng lên, một vòng la quyển ấp hướng bọn họ vân an. Làm phiền mấy vị ca ca cùng các huynh trưởng nhớ mong, ta ở nơi này trong phòng giam rất tốt, tạm thời không tính đi ra ngoài. Hắn lời này để cho đám này các con em nhà giàu sang quyền quý cũng trợn tròn mắt, kia nha dịch thật đúng là không có nói láo. Thật là Lý Vong Ưu chính mình không muốn đi ra. Thử Ưu, chớ náo, mau chạy ra đây. Các ca ca hôm nay mời khách, chúng ta đi Túy Tiên lâu không say không về. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Trịnh Quốc công trưởng Tử Ngụy Thúc Ngọc, đây là Trình Sử Mặc chỉ ý chỉ bảo Lâm bọn họ đám người, lần lượt giới thiệu một lần, lại nghe Lý Vong Ưu cũng liền liền chắt lưỡi, những thứ này tất cả đều là đại đường đỉnh cấp vân quý con trai a. Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh, Quý Chỉ Kính Đức, Sai Thiệu, Ngưu Tiến Đạt, Trình Giảo Kim, Phòng Huyền Linh. Lý Vong Ưu đều cảm thấy có chút quá mắt, chính mình có phải hay không là có chút đùa lớn rồi. Thế nào chỉ là mời anh em nhà họ Trình cùng Phòng Di Ái? Tới chốc nhất này sao một đám người. Hắn vội vàng cho những thứ này các con em nhà giàu sang quyền quý làm lễ ra mắt, mọi người lẫn nhau khách sáo đến, trong phòng giam náo nhiệt cùng chợ rau. Thôi chắc chỉ cảm thấy nhức đầu, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, Lý gia tiểu lang, xin từ phòng giam chung đi ra đi, hôm nay đều là một trận hiểu lầm. Hắn không đề cập tới chuyện này cũng còn khá, nói một lời này Lý Vong Ưu không vui, cái gì gọi là hiểu lầm. Ta cùng với thôn chính hai người tới huyện nha tiếp nhận điều Xuân Thiên vô tích sự. Dựa vào cái gì vô duyên vô cớ đem chúng ta nhốt vào đại lao? Hôm nay không có một cách nói, này phòng giam ta còn liền không đi ra ngoài. Cái gì điều Xuân Thiên? Thôi chắc đến bây giờ cũng không biết, Lý Vong Ưu là vì sao bị kia Lý Tư Hộ nhốt vào đại lao. Lý Vong Ưu nói, ta cùng với Định Chu thôn hơn 60 danh đinh nhà, năm nay bị trinh điều lao dịch, sĩ quan chuyển vận lương 1.000 thạch đi Ngân Châu. Bây giờ chúng ta lương thực đưa đến, trở lại tìm Tư Hộ tham quân giao nộp, lại còn nói chúng ta ngụy tạo bằng cái. Đem chúng ta nhốt vào đại lao. Thôi Minh Phủ, chuyện này ngươi được cho ta một câu trả lời hợp lý. Thôi chắc hay lại là mới vừa biết chuyện này ngọn nguồn, còn chưa kịp ngẫm nghĩ, cổ áo lại bị người một cái kéo lại. Trình Sử Mặc, Trình Sử Lượng cùng Trình Sử Bật ba người trực tiếp nắm Thôi chắc, nước miếng cũng phun đến rồi trên mặt hắn. Huynh đệ chúng ta, ngươi lại dám để cho hắn đi phục lao dịch điều Xuân Thiên. Họ Thôi, ngươi thật lớn mật. Hạ quan thật không biết ta. Thôi chắc phàn nàn mặt mũi này trả lời. Này lao dịch chuyện, đều là kia dân phòng Tư Hộ tham quân ở an bài, hạ quan cũng không có bảy mưu đặc kế. Bao gồm chuyện hôm nay, hạ quan cũng không biết chuyện, đều là kia Tư Hộ tham quân làm, mời mấy vị công tử minh giám. Kia hôn trướng Tư Hộ tham quân đây. Nghe Thôi chắc nói như vậy, mọi người ngược lại là tin 7-8 phần, bọn họ đối với huyện nha vận hành hay lại là có hiểu biết, này trưng tập lao dịch đúng là dân phòng chức quyền. Thôi chắc liền vội vàng hướng nha dịch vẫy tay, nhanh, đi nhanh đem Lý Tư Hộ tìm đến. Nha dịch liền vội vàng lĩnh mệnh chạy ra ngoài, không lâu lắm lại một mình quay trở về đại lao, hồi Minh Phủ, Lý Tư Hộ không có ở đây huyện nha, nghe nói là hồi hộ huyện đi. Lý Tư Hộ sở dĩ lúc này không có ở đây huyện nha bên trong, nhưng là bởi vì vội vã trở lại hộ huyện, cùng Lý Thị tộc trưởng các tộc lao thương lượng chuyện này. Mặc dù hắn dùng trong tay quyền lợi, đem Lý Vong Ưu cùng Định Chu thôn chính xuống huyện nha đại lao. Nhưng như thế nào xử phạt, nhưng là hắn này Tư Hộ tham quân không cách nào can thiệp, đó là huyện lệnh Thôi chắc quyền lợi. Cho nên phải muốn một gậy đem Lý Vong Ưu bọn họ đánh chết, thì nhất định phải thông qua Lý Thị sức ảnh hưởng lại làm những gì. Theo Lý Tư Hộ, Lý Vong Ưu loại này ruộng đất và nhà cửa lang không quyền không thế, chỉ cần tông tộc xuất lực, đem Thôi Trác đút lót được, xử bọn họ cái lưu, đồ ngàn dặm đều là rất đơn giản sự tình. Cùng hộ huyện Lý thị tộc trưởng các tộc lão như thế, Lý Tư Hộ không chút nào đem Lý Vong Ưu cho rằng tông tộc tộc nhân. Ngược lại bởi vì Lý thị mấy lần mất thể diện, đem Lý Vong Ưu coi là kẻ thù sống còn, hận không thể bóc lột thậm tệ. Lý Tư Hộ tự nhiên không biết tại hắn sau khi đi, Trương An huyện huyện nha gây ra trận sóng gió này cùng phiên toái. Thấy tạm thời không tìm được kia Lý Tư Hộ, Trình Sử Mặc, Phòng Di Ái bọn họ lại bắt đầu khuyên Lý Vong Ưu từ phòng giam bên trong đi ra, vô ngực bảo đảm nhất định cho hắn hả giận. Bất quá bất kể mọi người như thế nào khuyên, Lý Vong Ưu chính là lắc đầu không cho phép. Mấy cái huynh trưởng, các ngươi khỏe ý tiểu đệ tâm lĩnh, bất quá tiểu đệ không minh bạch bị giam vào này Trường An huyện huyện nha đại lao, kia tự nhiên phải có lời giải thích mới có thể đi ra ngoài, không thể như vậy không minh bạch đi mất. Úy Trì Bảo Lâm, Ngưu Chính Ngang hàng nhân còn chưa hiểu ý hắn, nhưng Phòng Di Ái cùng Trình Sử Mặc mấy người nhưng trong lòng đoán được mấy phần. Bọn họ rõ ràng Lý Vong Ưu cùng hộ huyện Lý thị ân oán, tự nhiên có thể suy đoán ý tưởng của Lý Vong Ưu. Lý gia tiểu lang đây là muốn mượn cơ hội gây chuyện. Suy nghĩ ra điểm này, anh em nhà họ Trình cùng Phòng Di Ái liền không có ở đây khuyên rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, nay hộ huyện Lý thị cũng quả thật hẳn được thụ giáo giáo huấn. Vô luận là đem Lý Vong Ưu đuổi ra tông tộc, hay lại là muốn bức Lý Chu rời mộ phần cũng thật là quá đáng, càng không cần phải nói ba phen mới bận, đều là hộ huyện Lý thị chủ động dẫn đến Lý Vong Ưu, thật sự là làm người ta run rẩy. Trình Sử Mặc lại trừng mắt về phía Thôi Trác, nếu huynh đệ của ta không muốn đi ra, vậy coi như xong. Do Thôi Minh phủ ngươi xử lý công bình chính là, bất quá ta huynh đệ cũng không thể ở nơi này trong đại lao chịu khổ chịu tội. Ngươi nghe hiểu chưa? Đúng là, hạ quan nhất định làm theo, tất nhiên để cho Lý gia tiểu lang hài lòng. Trong lòng Thôi Trác nhỏ máu, trên mặt lại chỉ có thể miễn cưỡng cười vui. Này Lý gia tiểu lang phát cái gì thất tâm phong? Hắn nhất định phải đợi ở nơi này trong đại lao, Thôi Trác dùng chân đầu ngón tay nghĩ, cũng biết này tất nhiên là một cái thiên đại phiền toái. Thôi Trác lập tức nghiêng đầu nhìn về phía cai tù, Triệu cai tù, phải cẩn thận phục vụ Lý gia tiểu lang, nghe hiểu chưa, hắn có cần gì, ngươi đều muốn hết sức thỏa mãn, không phải thôi ủy, nếu không bổn huyện bắt ngươi là hỏi. Bây giờ đến phiên Triệu cai tù cùng một đám ngục tốt khóc, bọn họ đây là tù, là không phải lữ xá khách sạn, thế nào bây giờ nhưng phải luân lạc tới phục vụ người. Thiên phương dạ đàm, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Triệu cai tù cùng những ngục tốt trong lòng đều tại suy nghĩ. Vị thiếu niên này lang đến tuột cùng là người nào? Như vậy một đoàn quốc công đại lão con trai cùng hắn là bằng hữu, nói ra thật sự là doa người. Lý Vong Ưu lại nhìn cai tù cùng những ngục tốt cười, cười như thế vui vẻ. Xấu bụng nam nhưng là tương đối thù dai, hắn còn nhớ mới vừa cai tù nói chuyện đây. Hắn dùng ngón tay chỉ phòng giam, Triệu cai tù, vậy trước tiên làm phiền ngươi môn quét dọn vệ sinh đi, này trại giam quả thực quá bẩn rồi. Cai tù há miệng, còn chưa lên tiếng, Trình Sử Mặc bọn họ lại náo dâng lên. Không sai, Tử Ưu vừa nói như vậy ta mới phát hiện, này đại lao thật mẹ nó thối. Thôi Trác, các ngươi này huyện nha là chăn heo sao? Lại có thể bẩn thỉu thành như vậy. Nhanh lên một chút để cho người ta đem này đại lao quét sạch sẽ rồi. Thông gió lấy hơi, lại đem cây đuốc nhiều một chút một ít, chuẩn bị sáng rỡ. Đúng, đúng, để cho người ta quét sạch sẽ. Lại để cho nhân đưa tới rượu ngon thức ăn ngon, chúng ta hôm nay liền ở nơi này trong đại lao, theo Vong Ưu lao để thật tốt uống vài chén. Thôi Trác cùng nha dịch, cai tù, nghe vậy ngục tốt, tất cả đều như bị sét đánh. Ở trong đại lao uống rượu tịch. Đám này hoàn khố các ngươi có phải hay không là quá phận? Cai tù bắt đầu suy tư, chính mình có phải hay không là thật hẳn từ Bình Khang phường mời vài tên hoa khôi tới. Chương 132, quần ma loạn vũ. Thôi Trác thấy đám này hoàn khố lại cũng không đi, chỉ có thể lập tức để cho người ta bắt đầu quét dọn tù vệ sinh, lại sai người đưa đến tịch đệm, mấy án kiện, đốt đại chỉ sáng ngời cây nến cùng hương hương. Huyện nha bên trong bọn nha dịch đều bị gọi tới trong phòng giam, thanh vận dắt dưới, quét dọn mặt đất, lau chùi dơ bẩn, nước sạch tẩy địa. Không dùng một giờ, vốn là dơ bẩn bẩn thỉu đại lao thì trở nên bộ dáng. Ở Triệu cai tù xem ra, này đại lao so với trong nhà mình cũng làm sạch, ít nhất trong nhà hắn là tuyệt đối không có những thứ kia lớn bằng cánh tay cây nến cùng hương hương. Từ Tây thị tiểu lầu định rượu và thức ăn, cũng bị tiểu lầu tiến sĩ môn cẩn thận từng ly từng tí đưa vào trong phòng giam. Bày đầy mấy tờ rộng lớn mấy án kiện, liền rượu cũng trực tiếp kéo tới mười mấy vỏ. Lý Vong Ưu bị anh em nhà họ Trình kéo đến chỗ ngồi ngồi xuống, to lớn bát to trực tiếp rót đầy rượu. Vong Ưu lão đệ, đến, đến, thằng uống. Hôm nay không say không về. Hoa ha ha ha, thằng nương tặc, lão tử vẫn là lần đầu tiên ở trong đại lao uống rượu, thống khoái. Thúc Ngọc Huynh, thằng uống. Hôm nay gặp mặt Vong Ưu lão đệ, quả nhiên tuấn tú lịch sự, ha ha, đến, vi huynh kính ngươi một ly. Trương An huyện huyện nha trong đại lao, lập tức biến thành tiểu quán một dạng, một đám hoàn khố mấy ly rượu dưới nước bụng, cũng náo dâng lên. Thôi Trác đã sớm lấy tay háo che mặt, tự mình chạy mất. Lưu lại Triệu Cai Tù cùng một đám ngục tốt, miễn cưỡng cười vui cho những thứ này các con em nhà giàu sang quyền quý rót rượu, trực tiếp đổi làm tiệm tiểu nhị rồi. Lý Vong Ưu cảm thấy đám này đại đường hoàn khố, cũng đoán tính tình thật đàn ông, mấy chén rượu xuống bụng, cũng thục lạc. Hắn cũng không khi này bầy hoàn khố là cái gì đại đường con dòng cháu giống, chỉ coi thành là hậu thế chính mình đám kia bạn học chung thời đại học môn một dạng uống rượu khoác lác đả thí. Tiệc rượu say xưa, Trình Sử Mặc đống nhiên bắt đầu hát lên rồi bài hát, theo thứ tự hướng trong bữa tiệc mọi người mời rượu. Lý Vong Ưu bị hắn như vậy làm cho sợ hết hồn, rời ạ, hàng này ca hát chết người a. Đường Nhân thích ca hát, điểm này Lý Vong Ưu là biết. Đường Chiêu thời kỳ, tiêu hóa và chỉnh hợp rồi Nam Bắc bất đồng âm nhạc ca hát phương thức, hơn nữa hấp thụ Tây vực Hồ Thương mang đến âm nhạc hòa ca hát văn hóa. Không chỉ có đại đường cung đình âm nhạc, tạo thành chứ danh nhã nhạc hòa yến nguyệt 10 bộ kỹ, dân gian âm nhạc cũng biến thành nhiều màu sinh động. Nhưng người khác ca hát là hưởng thụ, Trình Sử Mặc hàng này ca hát muốn chết. Bất quá Lý Vong Ưu rất phát hiện mình nhanh sai lầm rồi, Trình Sử Mặc dẫn đầu hát lên ca hậu, trong bữa tiệc mọi người cũng rối rít hồi kính. Ngoại trừ Ngụy Thúc Ngọc, Đỗ Cấu Đỗ Hà huynh đệ tốt hơn một chút một ít, còn lại như Bí Chỉ Bảo Lâm huynh đệ, Ngưu Chính Ngang hàng nhân, đó mới kêu hát được một cái thảm thiết. Lý Vong Ưu sắc mặt bắt đầu mơ hồ trắng bệnh, trong lòng từng trận muốn nói cảm giác truyền tới. Không đợi hắn đè xuống bị này chói hai tiếng ồn mang đến muốn nói cảm, càng làm cho hắn trố mắt nghẹn họng sự tình xảy ra. Sai Lệnh Vũ uống cao hứng, lại đem trước mặt tiệc rượu đẩy một cái, đứng lên khó giải quyết châm chân lưỡi mèo thân thể, lại lái một chút bắt đầu khiêu vũ. Này rồi ạ, không chỉ có sóng âm công kích, còn mẹ nó có thị giác công kích, Lý Vong Ưu cảm giác mình cả người cũng không tốt. Lý Vong Ưu chỉ cảm thấy trong lòng 100.000 đầu thảo nê mã thần thú lao nhanh qua, nhìn vòng quanh bốn tòa, muốn nhìn mọi người một cái có hay không cũng giống như mình khinh bị Sai Lệnh Vũ hàng này. Nhưng lại chỉ thấy đám này hoàn khố lại nhìn đến nồng nhiệt. Úy Chỉ Bảo Lâm cùng Ngất Chỉ Bảo Kỳ huynh đệ đều là một bộ nhao nhao muốn thử, chuẩn bị cùng Sai Lệnh Vũ vừa so sánh với dáng múa cao thấp dáng vẻ. Lý Vong Ưu thống khổ lấy tay nâng trán, bọn khốn kiếp kia cũng chưa có rủ cho một chút thẩm mỹ sao? Thực ra đây là Lý Vong Ưu hiếm thấy trách lầm. Này đại đường tiệc rượu sẽ đó là như vậy, liền Lý Nhị ở trong cung tiệc mời quần thần, đều là như thế như vậy. Không chỉ có Lý Nhị sẽ ngay trước mọi người quần ma loạn vũ, những quốc đó công trọng thần cũng giống như vậy đức hạnh. Ở rượu cồn dưới sự kích thích, một đám các con em nhà giàu sang quyền quý rối rít kết quả. Con trai của Ngưu Tiến Đạt Ngưu Chính Bình, bởi vì năm xưa cưỡi ngựa bị thương, một chân qua đến, khiêu vũ bất tiện, liền để cho Cai Tù đi cho tìm một mặt cổ đến, hắn muốn gõ trống trợ hứng. Kia Triệu Cai Tù một con mồ hôi hoàng vội vàng chạy ra ngoài tìm một vòng, cũng không có tìm được cái gì cổ. Dứt khoát quyết tâm liều mạng, gọi tới hai cái nha dịch, đem huyện nha cửa này mặt kêu oan cổ cho rời đi xuống, vận vào trong phòng giam. Ngưu Chính Yên ổn nhìn này đại cổ, vui vẻ sau răng cái máng cũng lộ ra rồi, dứt khoát đem cản trở quần áo cởi một cái, ở trần, giống như bị điên gõ lên đại cổ tới. Lý Vong Ưu hoàn toàn ngất xỉu rồi, bất quá đừng nói, Ngưu Chính Bình này cổ đánh cũng thực không tồi. Một mặt kêu oan cổ lại bị hắn đánh ra mãnh liệt cảm giác tiết tấu, rất có hậu thế cái giá cổ mùi vị. Sục sôi tiếng trống đồng thời, đám này rượu cồn cấp trên các con em nhà giàu sang quyền quý hưng phấn hơn, rồi rít bỏ đi trường bào, ở trần, vốn người giơ cánh tay, xoay tròn đằng đạp, vừa nhảy đến múa, một bên trong miệng phát ra hống 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 tiếng tê ực. Lý Vong Ưu chính tuét miệng trò cười các con em nhà giàu sang quyền quý xấu xí dáng múa lúc, lại thấy Trình Sử Mặc hướng hắn tao thủ lộng tư. Ách, không đúng, là vẫy tay tê ực. Này ý gì? Làm cho mình cũng xuống tràng đi khiêu vũ. Cứu mạng A, Lý Vong Ưu đống nhiên rất muốn về nhà, này Trương An huyện huyện nha đại lao là không có cách nào đợi. Bị một đám hoàn khố nhìn chằm chằm, Lý Vong Ưu cũng không có cách nào, chỉ có thể kiên trì đến cùng chuyển thân đứng lên. Ngược lại muốn mất thể diện cũng là mọi người cùng nhau mất thể diện, này trong đại lao ngoại trừ Triệu Cai Tù cùng ngục tốt, cũng không những người khác. Lý Vong Ưu chỉ có thể vui mừng mỹ nữ cấp trên không ở nơi này, nếu không mình thật có thể bị nàng chê cười chết. Đại đường loại này quần ma loạn vũ, Lý Vong Ưu thì sẽ không nhảy, liên quan đến hắn giòn cũng không đếm xỉa đến, theo Ngưu Chính Bình nhịp trống, trong lòng mặc hát cha ta mới vừa bắt tử hắn, mới vừa bắt tử hắn. Điều thúc cưỡi ngựa múa, vượt qua hơn 1.3005 thời gian, trước thời hạn hạ xuống đến đại đường trên đất. Đứng nghiêm, trên người có chút ngựa về sau, chân mở dơ lên hai cánh tay làm đi bộ có gió trạng thái đăng. Dơ lên hai cánh tay trùng điệp với trước, làm điều khiển cương ngựa hình, đồng thời châm mở mã bộ. Kèm theo tiếng trống tiết tấu bắt đầu trên dưới run chân. Lý Vong Ưu cưỡi ngựa múa vừa ra, lập tức hấp dẫn trong đại lao một đám các con em nhà giàu sang quyền quý sự chú ý. Lý gia tiểu lang này vũ đạo động tác, tựa hồ rất có cá tính a. Một lát sau, một đám các con em nhà giàu sang quyền quý toàn bộ đổi thành rồi cưỡi ngựa múa, theo Lý Vong Ưu đồng thời giống giận, cha ta mới vừa bắt tử hắn, mới vừa bắt tử hắn. Cưỡi ngựa múa nhảy xong, Lý Vong Ưu men rượu cũng lên tới. Dưới sự hưng phấn, liên quan đến hắn giòn giành lấy Ngưu Chính ngang tay chung rùi trống, chính mình gõ nổi lên đại cổ, vừa gõ bên lớn tiếng hát lên này thủ tinh trung báo quốc. Khói lửa bốc lên giang sơn băng ngắm. Long lên quyển mã hí giải kiếm khí như xương. Tâm tựa như hoàng hà thủy mịt mờ. 20 năm giữa ngang dọc ai có thể chống đỡ. Hận muốn khủng trường đao hướng. Bao nhiêu tay chân trung hồn chôn xương hắn quê hương. Một lần ca từ gào thét xong, sục sôi ca từ kích thích đám này quốc công vân quý các đệ tử chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, rối rít bắt đầu bứt lên cổ họng, đi theo Lý Vong Ưu cùng giống hát lên. Lý Vong Ưu buộc phát hưng phấn, gõ chống lực lượng càng ngày càng lớn. Rốt cuộc, này tê hoan cổ ở Lý Vong Ưu trọng truy bên dưới, không chịu nổi gánh nặng, rào một tiếng, phá. Chương 133, Bách Kỵ Tư. Trương An huyện huyện nha trong đại lao một trận thịnh yến, cuối cùng kết thúc. Một đám hoàn khố cũng đã quá say, bị bọn nha dịch đỡ ra đại lao, đưa về mỗi người trong phủ đi. Lý Vong Ưu cũng ở đây triệu cai tù cùng ngục tốt hầu hạ hạ, thư thư phục phục té nằm mới tinh trên đệm, khò khò ngủ say tới. Cái kia lúc này phòng giam bên trong, không chỉ có chăn nệm đều bị thôi chắc để cho người ta đưa tới mới tinh, liền giường nhỏ cũng rời đi vào, thậm chí còn trên giường tịch đệm, dọn lên mấy án kiện. Đây quả thực là có thể so với lữ xá tinh xá đãi ngộ, thậm chí còn chỉ có hơn chớ không kém, ít nhất lữ xá chung tuyệt đối sẽ không có khách nhân ở bên trong ngủ, bên ngoài còn có một bầy ngục tốt đứng gác trị thủ. Lý Vong Ưu cùng một bầy các con em nhà giàu sang quyền quý ngủ say lúc, Thái Cực Cung lưỡng nghi điện trùng, Lý Nhị đang cùng trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối các loại một đám trong triều trọng thần thương lượng đến quốc sự. Lưỡng nghi điện, chỉ có số ít đại thần có thể vào bên trong cùng Lý Nhị ở chỗ này thương lượng quốc sự, cố cử chỉ hơi tùy tiện. Đại đường vua tôi quan hệ, còn không giống như hậu thế triều đại như vậy nghiêm khắc, cấp bậc rõ ràng. Quân thần vào triều, đều là ngồi chồm hôm ở trong đại điện, đến tống đại chính là đứng, không có chỗ ngồi. Tới thát tử thanh triều cũng chỉ có quỳ. Đây cũng là cái gọi là đường ngồi, tống đứng, thanh quỳ. Lưỡng nghi điện trung, Lý Nhị cùng quần thần tư thế ngồi liền tùy ý hơn, xếp chân ngã ngồi cũng được, thậm chí để cho nội thị lấy tới bằng kỷ, nhưng người dựa vào đến ngồi cũng không thành vấn đề. Lý Nhị thuộc về đối xử tử tế thủ hạ quần thần hoàng đế, đối với Trình Giảo Kim, Lý Tĩnh đám này khai quốc võ tướng, lập tức biến mất có lửa đốt ăn mừng lầu, cũng không có dùng rượu tước binh quyền, có thể nói lòng dạ rộng đại đế vương. Mọi người chính thương lượng quốc sự lúc, lại có cung nội nội thị rón rén đi tới bên cạnh Lý Nhị, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ mấy câu, nghe Lý Nhị không nhịn được nết nết miệng. Ha ha, Huyền Linh, Như Hối, chuyện này các ngươi hẳn nghe một chút. Lý Nhị hướng trong lúc này thị làm một động tác tay, tỏ ý hắn nói cho mọi người nghe. Nội thị hướng chúng thần thi lễ một cái, mới đưa hôm nay ở Trường An huyện huyện nha chuyện phát sinh giảng thuật ra. Chờ phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối nghe nói con mình, lại đi theo một đám các con em nhà giàu sang quyền quý đi đại náo huyện nha, cũng không nhịn được ra mặt rung động mấy cái. Bệ hạ, thần dạy dỗ vô phương, quả thực xấu hổ. Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối liền vội vàng đứng lên khom mình hành lễ, hướng Lý Nhị xin tội. Lý Nhị ngược lại là cười khoát khoát tay, một đám thiếu niên lang, không đáng giá làm tức giận. Bọn họ là tại sao đi đại náo Trường An huyện huyện nha à? Sau một câu là hỏi hướng trong lúc này thị, nội thị vội vàng trả lời, bẩm bệ hạ, là bởi vì hộ huyện Lý Vong Ưu bị Trường An huyện xuống đại lao, cho nên bọn họ mới đi gây chuyện, để cho Thôi Minh phủ thả người. Vốn là còn có chút lúng túng phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối hai người, nghe một chút nội thị lời này, ngược lại là liếc mắt nhìn nhau, lại không nóng nảy, tất cả đều lần nữa ngồi xuống lại. Bao gồm trưởng Tôn Vô Kỵ ở bên trong, cũng đưa mắt về phía Lý Nhị. Lại vừa là Lý Vong Ưu. Hắn thế nào bị Trường An huyện cho xuống ngục giam? Lý Nhị ho khan một tiếng, đang định hỏi rõ tình huống, lại nghe ngoài điện nội thị cao giọng thông bình, Hoàng hậu điện hạ tới. Đại đường Hoàng hậu là xưng là điện hạ, mà là không phải hậu thế phim truyền hình Trung Hoàng hậu nương nương. Điện chỉ cung điện, trưởng tôn Hoàng hậu cư lập chính điện, cho nên tôn xưng điện hạ. Lý Nhị bất chấp nói chuyện này, liền vội vàng đứng lên chạy đi nên đón chính mình nàng dâu. Hai người vợ chồng tình thâm, lại vừa là thiếu niên vợ chồng. Trưởng tôn Hoàng hậu 13 tuổi liền gả cho Lý Nhị. Nàng lại cho Lý Nhị sinh dục hai nhi một nữ, trưởng tử Lý Thừa Cản càng là đại đường thái tử. Trưởng tôn Hoàng hậu ở trong lòng Lý Nhị địa vị, xa xa là không phải hậu cung những thứ kia tần phi có thể so sánh với. Lý Nhị cẩn thận đỡ năm, 6 tháng có bầu trưởng tôn Hoàng hậu tiến vào lưỡng nghi điện, bao gồm trưởng tôn Vô Kỵ ở bên trong, quần thần rối rít thi lễ vân an. để cho nội thị lấy tới nệm êm, đỡ trưởng tôn hoàng hậu ngồi xuống, Lý Nhị mới cười hỏi Quan Âm tỷ làm sao tới rồi hả? Ngươi ôm có bầu, có chuyện gì để cho nội thị mà nói một tiếng cũng được. Nhị lang, ta lại không phải lần thứ nhất mang bầu, không yếu ớt như vậy, còn dược cục ý sư cũng cho ta nhiều đi vòng một chút. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói, ta nhịn bạch long hoác, nghĩ đến các ngươi nói quốc sự, bụng sợ đã sớm nói bụng, liền đưa nhiều chút quá tới cho các ngươi nếm thử một chút. Nàng ngoắc ngoắc tay, nội thị môn cho Lý Nhị cùng người khác thần mỗi người đưa lên một chén ngư canh. Bạch long hoác, đó là dùng cá mẹ thịt cá làm canh thịt băm, tươi mới nồng vô cùng, nhất đường nhân thật sự tốt. Đa tạ hoàng hậu điện hạ, này bạch long hoác vi huynh nhưng là nhiều năm không hưởng qua tay người ngươi, hôm nay coi như là dính bệ hạ hết. Trưởng tôn vô kỵ cười trêu nói, trưởng tôn hoàng hậu coi như hắn thân muội muội, hai người cảm tình tốt vô cùng. Đại huynh, có ăn còn ngăn không nổi miệng của ngươi sao? Trưởng tôn hoàng hậu giả vờ tức giận nói. Lý Nhị không tham hợp huynh muội bọn họ giữa chuyện, chỉ là tỏ ý phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hồi ăn cá canh, này ngư canh phải nhân lúc nóng ăn, lạnh sẽ tương đối tinh khí. Nhị lang, mới vừa rồi ta trong lúc vô tình nghe được nội thị nói, hộ huyện kia Lý gia tiểu lang bị Trường An huyện huyện nha cho xuống đại ngục, đây là tại sao? Trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên hỏi. Lý Nhị cũng không rõ ràng tình huống, liền đưa mắt về phía trước đó tới báo cáo nội thị, để cho hắn cho mọi người nói rõ tình huống. Bách Kỵ Tư hồi báo, 12 ngày trước, Trường An huyện tư hộ tham quân Trinh điều hộ huyện Định Chu thôn điều Xuân Thiên, chuyển vận 1000 thạch quan lương đi Ngân Châu thương khố, Lý Vong Ưu cũng ở đây Trinh điều đinh nhà nhóm. Nội thị túi đầu hồi bẩm nói, Bách Kỵ Tư là Lý Nhị lên ngôi sau thiết lập cơ cấu, dùng cho giám thị thiên hạ, trong lúc này thị đó là phụ trách hướng Lý Nhị truyền Bách Kỵ Tư tin tức người. Lý Nhị bỗng nhiên cau mày, lên tiếng ngắt lời nói, chờ một chút, kia Lý gia tiểu tử, ta nhớ được vừa mới tròn 16 tuổi chứ? Tại sao Trường An huyện tư hộ tham quân sẽ trinh điều hắn phục lao dịch? Nội thị do dự một chút, trả lời, tư hộ tham quân nói hắn tuổi mụ 17. Lời này để cho Lý Nhị cũng không nhịn được hừ lạnh một tiếng, một bên trưởng tôn hoàng hậu cũng không đẩy trừng mắt nhìn nội thị liếc mắt. Nội thị bị hoàng hậu điện hạ trừng sau lưng mồ hôi lạnh tất cả đi ra, nay chuyện hư hỏng là Trường An huyện tư hộ tham quân làm, lại là không phải hắn một cái nội thị nên làm, nồi này vắt thật đúng là oán. Nói một chút. Lý Nhị lạnh lùng nói. Đúng 7 ngày trước, Định Chu thôn vận lương đoàn xe từ Trường An thương khố lên đường, ở hôm qua liền quay trở về Trường An. Hôm nay kia Lý Vong Ưu cùng Định Chu thôn thôn chính đi Trường An huyện giao nộp, tư hộ tham quân không tin bọn họ hoàn thành quan lương chuyển vận, liền xé bỏ bằng cái, đem hai người đặt như huyện nha tù. Nội thị nhanh chóng đem sự tình thuật lại một lần, Lý Nhị cùng trưởng tôn vô kỵ bọn họ đều nghe sững sờ, 7 ngày thời gian, ngược hướng Trường An cùng Ngân Châu, còn vận chuyển 1000 thạch quan lương. Như vậy nghe tới, tựa hồ kia tư hộ tham quân cũng không có sai à? Nếu như có nhân như vậy cùng bọn chúng hồi báo, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Lý Nhị ho nhẹ một tiếng, hỏi có thể xác nhận Lý gia tiểu tử nói là thật hay giả sao? Bách Kỵ Tư đã phái người ra roi thúc ngựa, đi Ngân Châu tuần tra. Đại khái ngày sau liền có thể trả lời tin tức. 500 dặm gấp, ngựa hướng Ngân Châu cũng cần 3 ngày tả hữu. Nghe vậy Lý Nhị, gật đầu một cái, như thế, liền để cho kia Lý gia tiểu tử ở Trường An huyện huyện nha trong đại lao đợi đi. Bị chút giáo huấn cũng tốt. Hắn vừa nhìn về phía phòng Huyền Linh, Huyền Linh, chuyện này rồi mời ngươi phí tâm, kiểm tra thực hư một phen, toàn bộ câu chuyện trong đó kết quả như thế nào. Phòng Huyền Linh đứng dậy chắp tay, thần tự mình hết sức. Trường tôn hoàng hậu cũng không tràn đầy lên tiếng, nhị lang, bất kể nói thế nào, Lý gia tiểu lang cũng mới 16, chưa cùng quan. Trong nhà lại phụ mẫu đều mất, thật là đáng thương, làm sao có thể như vậy đưa hắn nhét vào kia trong đại lao. Được như vậy không thuộc mình hành hạ. Nàng nơi nào biết, Lý Vong Ưu ở trong đại lao có thể là không phải ở chịu khổ, mà là thích thú vô cùng. Chương 134, Đại Phú Ông Lữ Trình. Trưởng tôn hoàng hậu lời nói, để cho Lý Nhị cũng không nhịn được liếc mắt. Hắn nơi nào biết, từ lần trước ở thủy tạ bên trong gặp qua túy miêu một loại Lý Vong Ưu, trong lòng trưởng tôn hoàng hậu liền dâng lên không khỏi ái hộ chi tâm. Cộng thêm trưởng công chúa trường nhạc này tiểu lọ ly, cũng cảm thấy Lý Vong Ưu cái này ca ca thập phần thú vị, hồi cùng sau một luôn nhớ mãi không quên. Đây càng để cho trưởng tôn hoàng hậu có yêu ai yêu tất cả chi tâm. Nếu như là không phải Lý Vong Ưu say rượu ngâm thơ hỏng việc, nàng sớm đã đem Lý Vong Ưu chiêu vào cung trung, đi dặn lại dạy bảo rồi. Được rồi, ta sẽ để người đi phân phó một tiếng, để cho Trường An huyện không nên làm khó kia Lý gia tiểu tử. Cái này tiểu hỗn đản, nếu quả thật báo láo, ta không tha cho hắn. Lý Nhị nói đến Lý Vong Ưu, liền lại cảm thấy ngứa răng rồi. Trường tôn vô kỵ cùng phòng Huyền Linh mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt tuy nhiên cũng có nụ cười. Ở nơi này bầy triều đình đại lao xem ra, hơn phân nửa lần này là kia Lý Vong Ưu cố làm thông minh, bởi vì bất mãn huyện nha đưa hắn liệt vào phục lao dịch đinh nhà, liền muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhưng bất kể Trường An huyện tư hộ tham quân đối kháng không đúng, báo lão vận lương nhiệm vụ nhưng là sai lầm lớn. Bất quá xem ở Lý Nhị cùng trưởng tôn hoàng hậu mặt mũi, Phòng Huyền Linh chỉ tính toán điều tra rõ ràng sau dơ lên thật cao, nhẹ nhàng buông xuống, giao hấn một phen cũng là phải. Về phần kia Trường An huyện tư hộ tham quân, chỉ nhìn mới vừa rồi Lý Nhị kia một tiếng hừ lạnh thì biết rõ rồi, quyết kế không chiếm được tốt gì. Về phần bao gồm chính mình con trai thứ ở bên trong đám kia hôn trướng các tiểu tử, đại náo Trường An huyện huyện nha sự tình, Lý Nhị liền nhắc đều không nhắc, Phòng Huyền Linh tự nhiên cũng sẽ không bị đuổi mà mắc cỡ, trô đi phạt đám này hoàn khố. Đương nhiên sau khi về nhà, Phòng Di Ái có thể hay không bị lao cha thân mật quan ái, vậy thì chớ bản những thứ khác. Lý Vong Ưu vẫn còn ở trong đại lao khò khò ngủ say thời điểm, Trường An huyện huyện nha lại nên đón trong cung nội thị truyền lời. Để cho bọn họ cực kỳ trông coi Lý Vong Ưu, không phải thả ra, cũng không khi dễ, đợi Ngụy Quốc Công, Thượng Thư Tả Phó Xạ Phòng Huyền Linh, cha rõ sự thật sau đó mới cái khác xử lý. Vốn là bởi vì các con em nhà giàu sang quyền quý đùa giỡn, thôi chắc hận không được đem Lý Vong Ưu làm ôn thần một dạng tống đi chuyện. Kết quả bây giờ bệ hạ khẩu dụ tới, thả là thả không được, còn phải làm tổ tông một loại cung. Thôi chắc tâm phiền ý loạn, chỉ có thể để cho nha dịch đi trong đại lao cho Triệu Thái Tù truyền lời, phân phó song sinh phục vụ Lý gia tiểu lang. Nghe một chút lời này, cực kỳ phục vụ. Triệu Thái Tù nghe qua nha dịch truyền lời sau, từ bỏ ý định đều có, liền thánh nhân cũng lên tiếng, này còn muốn hay không người sống rồi hả? Mình là Thái Tù, là không phải bán mình người ở. Bất quá hoán thầm thì hoán thầm, thân thể cũng rất thành thực. Lý Vong Ưu say rượu ngủ say một đêm, khoan thai tỉnh dậy lúc, Triệu Cai Tủ cùng một liền quan ngục tốt đã cung kính đứng ở phòng ra ngoại hầu hạ rồi. Có bưng rửa mặt chậu đồng cùng khăn lông, có tay nâng gương đồng, có tay nâng hộp đựng thức ăn, bên trong chứa thôi chắc sai người đi mua tới tinh mị sớm một chút, có tay nâng nước uống bình trà, còn quan tâm chứa đầy ấm áp nước sôi. Lý Vong Ưu đứng dậy nhìn một cái đến đội hình, vội vàng xoa xoa con mắt, xác nhận chính mình không có hoa mắt, không khỏi vui vẻ. Xem ra Trình Sử Mặc bọn họ tới đại náo một trận, thật là có hiệu a. Hắn cũng không biết, chuyện này đã huyên náo liền Lý Nhị đều biết, còn tưởng rằng Triệu Thái Tù bọn họ chỉ là khiếp sợ Trình Sử Mặc, Phòng Di Ái đám này hoàn khố lạm dụng uy quyền. Yên tâm thoải mái đón nhận đám này ngục tốt ân cần hầu hạ, rửa mặt xong, còn có ngục tốt lập tức ảo thuật một loại móc trong ngực ra cái lược, giúp hắn trải vớt tán loạn tóc. Một bên Triệu Thái Tù bận bịu ở mấy trên bàn bày đầy thức ăn, xin hắn nhập tọa. Thấy đám này những ngục tốt tư thái cũng sắp xếp thấp như vậy rồi, Lý Vong Ưu tự nhiên cũng lười cùng bọn chúng lại so đo mới vừa vào ngục giam thời điểm về điểm kia không vui. Ăn sang xong, nhàn tới buồn chán, dứt khoát để cho ngục tốt cho hắn tìm một ít sách vở đến xem, giết thời gian. Bất quá này đại đường cổ tịch thật sự là tối tăm khó hiểu, hơn nữa không có dấu chấm câu phù hiệu, nhìn thật là bó tay toàn tập. Lý Vong Ưu lật vài tờ những thứ kia sách vở, liền đem thư vứt xuống một bên, suy nghĩ phải làm thế nào giết thời gian. Tại hắn nghĩ đến, chuyện này hắn rất nhanh có thể giải quyết, cũng nào đến nước này rồi, thôi chắc còn không xử lý kia Lý thị tư hộ tham quân sao. Hắn nào biết sự tình đều đã bị làm lớn lên, bây giờ thôi chắc cũng không làm chủ được, chỉ có thể Phòng Huyền Linh tự mình đến tra án xử lý. Cảm thấy buồn chán Lý Vong Ưu, đồng nhiên nghĩ đến phải làm gì rồi. Hắn để cho Triệu Thái Tù đi cho hắn tìm đến cứng rắn giấy cắt tông, lại muốn tới giấy, cắt thành lớn nhỏ thích hợp mảnh giấy. Sau đó lại để cho Triệu Thái Tù cho hắn tìm đến bức Trường An phường thị bản đồ, muốn tới bút mực đối chiếu bản đồ kia, bắt đầu ở cứng rắn giấy các tông phía trên viết viết vẽ một chút. Triệu Thái Tù cùng ngục tốt đều tò mò này Lý gia tiểu lang đang làm gì, đưa cổ dài nhìn hồi lâu, cũng không xem hiểu hắn ở viết họa cái gì đó. Chỉ thấy kia trương cứng rắn giấy các tông bên trên vẽ một hàng ô vuông, phía trên viết cái gì Tây thị, Đông thị, Bình Khang phường, Sùng Nhân phường loại địa danh. Vẽ xong cứng rắn giấy các tông, Lý Vong Ưu lại đem cắt tốt giấy cầm lên, bắt đầu ở phía trên viết vẽ lên đến, đây càng để cho những ngục tốt xem không rõ rồi, cái gì nhất quán, thập sâu, bách sâu. Nếu như mỹ nữ cấp trên ở chỗ này, nhất định sẽ lập tức kêu thành tiếng, đại phú ông. Không sai, Lý Vong Ưu nhàn địa buồn chán, chính là ở chế tác đại phú ông trò chơi cờ. Hắn khi còn bé, đại phú ông còn không có máy tính phiên bản lúc, lưu hành quá một đoạn thời gian rất dài bằng giấy bản du đại phú ông cờ. Bất quá Lý Vong Ưu khi đó nơi nào có tiền mua, vì vậy liên quan đến hắn dòn hỏi đồng học mượn đại phú ông cờ, chính mình dùng giấy bản cùng giấy luyện chế một bộ, đây cũng là để cho hắn trí nhớ phi thường sâu sắc. Bất quá bây giờ ở đại đường, nguyên lai những đại phú ông đó trên bản cờ địa danh liền không thích hợp, cho nên Lý Vong Ưu dứt khoát muốn tới Trường An phường thị bản đồ, dùng những thứ kia phường thị danh xưng, thay thế nguyên bản trên bản đồ cánh đồng danh. Mà những thứ kia tiền vàng bạc, cũng bị hắn dùng đồng tiền nhất quán hai sâu thay thế rồi. Về phần trong trò chơi nhà nhỏ cùng quán trọ cái gì, Lý Vong Ưu lại đuổi Triệu Thai Tù đi cho hắn tìm thích hợp vật thay thế. Nay Triệu Thai Tù ngược lại là một máy linh nhân, lại thật để cho hắn cho tìm tới một nhóm gốm sứ làm nhỏ phòng. Những thứ này gốm sứ phòng nhỏ, vốn là người bán hàng rong gồng gánh bán món đồ chơi, lại bị hắn cho mua về rồi. Lý Vong Ưu vuốt vuốt lại kia gốm sứ phòng nhỏ, cũng cảm thấy có ý tứ. Thực ra ở đường Tống thời kỳ, gốm sứ món đồ chơi đã rất thông dụng, Lý Tung cùng Tô Hán thần hóa lang đồ chung, vẽ ra món đồ chơi có mấy chục loại. Về phần con xúc sắc, vậy càng là có sẵn. Thai tủ cùng ngục tốt có lúc vô sự, cũng sẽ đổ xúc sắc đánh cược hai cây, trên người bọn họ thì có. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, đại đường Trường An bản đại phú ông trò chơi cờ liền vấn thế. Lý Vong Ưu đem Triệu Thai tủ cùng ngục tốt gọi tới bên người, dạy cặn kẽ qua một lần này đại phú ông cờ như thế nào chơi đùa, ngược lại là nghe đám này những ngục tốt nhiều hứng thú. Mấy cái đại lao ra môn, ở mấy án kiện cạnh ngồi vào chỗ của mình, chung quanh một đám ngục tốt vây xem, bắt đầu đại phú ông lữ trình. Theo trò chơi tiến hành, mọi người đều gia nhập vào nhiệt tình, thỉnh thoảng chung quanh vây xem ngục tốt còn buộc phát ra một trận kêu la om sòm. Chính chơi đùa cao hứng lúc, ai cũng không chú ý tới, từ huyện nha ngục giam nơi cửa chính đi tới mấy bóng người. Chương 135, lại vừa là hắn. Vốn là huyện nha trong ngục giam cũng chưa có nhốt cái gì phạm nhân, cộng thêm bởi vì Lý Vong Ưu sự tình, thôi chắc sợ phát sinh ngoài ý muốn, dứt khoát hôm qua liền đem kia vài tên vẫn còn ở câu áp phạm nhân cho thẩm vấn rồi. Sau đó đáng đánh hẻo đánh bằng roi, nên thả ra thả ra, đem nguyên bản là rất ít phạm nhân ngục giam cho thanh không, liền giữ lại Lý Vong Ưu một người. Những thứ kia bây giờ ngục tốt cũng một môn tâm tư lấy lòng Lý Vong Ưu, cộng thêm này đại phú ông trò chơi hấp dẫn người, vì vậy riêng lớn huyện nha ngục giam ngay cả một người giữ cửa cũng không có, toàn bộ chen chúc ở Lý Vong Ưu trại giam bên trong vây xem trò chơi. Mọi người tập trung tinh thần chơi lấy đại phú ông trò chơi, thỉnh thoảng còn có thể nghe được trong đám người toát ra tây thị ta mua, đây là 500 sâu tiền, cho ta khế, Bình Khang Phường là ta, đã cho lộ phí, 20 sâu. Lời nói như thế truyền ra. Từ huyện nha ngục giam rộng mở đại môn, đi tới mấy người, thấy trong ngục giam tình huống như vậy, cũng không nhịn được nhíu mày. Trong đó có người đang định mở miệng, lại bị một người cầm đầu cho ngăn cản. Mấy người lặng yên không một tiếng động đi vào phòng giam bên trong, vây tụ ở ngục tốt ngoại thò đầu hướng vào phía trong nhìn lại. Lý Vong Ưu một tay nắm con xúc sắc, ở trong lòng bàn tay riêu động mấy cái, vứt xuống mấy trên bàn. 11 bộ, tiểu lang ngươi đi 11 bộ, rút ra cơ hội thẻ, ha ha, tiểu lang, ngươi vận khí không tốt. Bị giam vào huyện Nha Đại Lao một ngày, không thể làm động. Triệu Thai Tù truyền tới âm thanh. Lý Vong Ưu tức giận vỗ xuống bắp đùi, cảm giác mình vận khí quá kém. Tiếp theo hiệp không thể làm động, hắn liền chuyển thân đứng lên chuẩn bị hoạt động một chút eo, lại ngạc nhiên phát hiện phía ngoài đoàn người lại không biết lúc nào đứng vài tên mặc hoa phục người xa lạ. Cầm đầu hai gã người xa lạ, Lý Vong Ưu đều rất nhìn quen mắt, ở Trương Lượng phủ đệ Thọ Yến trên đều đã từng thấy qua. Cầm đầu vị kia mặt đầy râu quai nón nam nhân, còn lừa bịp đi chính mình khổ cực 3 ngày vẽ ra tới phát họa lạc thần đồ. Lại vừa là hắn. Thế nào nơi nào cũng gặp phải người này, thật là bám dai như địa a. Người tới chính là Lý Nhị cùng Phòng Huyền Linh. Phòng Huyền Linh hôm nay là tới Trường An huyện huyện Nha tra án, Lý Nhị sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, là bởi vì Bách Kỵ Tư đã hồi phục chút ít để cho hắn cảm thấy hứng thú tin tức. Căn cứ Bách Kỵ Tư báo cáo, Định Chu Thôn lần này đi bao gồm Lý Vong Ưu ở bên trong 70 danh đinh nhà sĩ quan chuyển vận lương. Mà Bách Kỵ Tư tư điều tra hạ biết được, này 70 người cũng muôn miệng một lời, bọn họ đúng là trong vòng 7 ngày ngược hướng rồi Ngân Châu. Thứ yếu là bọn hắn lần này sĩ quan chuyển vận lương, sử dụng là xe ngựa, hơn nữa còn là một loại chưa từng thấy qua xe ngựa bốn bánh. Sau đó là bị tư hộ tham quân xé bỏ bằng cái, Bách Kỵ Tư gom nổi lên hài cốt, chắp vá đi sau hiện này bằng cái bên trên Ngân Châu thương khố quan ấn cùng con dấu đều là thật, cũng không phải là ngụy tạo. Những tin tức này lập tức để cho Lý Nhị có dày đặc hứng thú. Hắn thật tò mò rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bất quá Ngân Châu phương diện tình huống thẩm tra, còn cần ngày mai mới biết được, hôm nay Phòng Huyền Linh muốn tới Trường An huyện hỏi Lý Vong Ưu, Lý Nhị liền cùng theo một lúc tới. Hai người cũng không thông báo thôi chắc, chỉ mang theo vài tên hộ vệ liền tự đi xông qua Trường An huyện trong đại lao. Ai nghĩ được, ngục giam lại không người nắm tay, đại môn rộng mở. Kinh ngạc bên dưới hai người vào ngục giam, lại thấy những ngục tốt toàn bộ tụ tập ở trại giam bên trong, kêu la om sòm chơi lấy cái gì. Chỉ nghe được trong đám người không ngừng truyền tới 30 sâu, cho ta 30 sâu, ha ha, ngươi vận khí không được, cho ta 50 sâu. Lời nói như thế, Lý Nhị cho là bọn khốn kiếp kia ở tụ chúng đánh bạc, sắc mặt trở nên xanh mét. Hắn ngăn cản hộ vệ lên tiếng, cùng Phòng Huyền Linh hai người len lén đi tới mọi người sau lưng, định bắt cái tại chỗ. nhưng xuất hiện ở hai người một màn trước mắt lại để cho đại đường hoàng đế cùng tể tướng hai người buồn bực. Này trên giấy viết cái gì Đông thị, Tây thị, Bình Khang phường dòng chữ, mà những nhiều đó thiếu tiền cũng chỉ là vẽ ở trên tờ giấy đồ chơi. Đây là thứ quỷ gì? Lý Nhị cùng Phòng Huyền Linh cũng không có lộ ra, cứ như vậy yên lặng đứng ở phía ngoài đoàn người bên cạnh xem, nhìn không lâu lắm, hai người đại khái minh bạch đây là một loại trò chơi, nhìn tựa hồ còn rất thú vị. Hai người lại cũng nhìn nồng nhiệt, lúc này, Lý Vong Ưu bỗng nhiên đứng lên hoạt động thân thể, ngoài ý muốn phát hiện Lý Nhị. Lý Vong Ưu hơi giật mình nhìn chăm chú Lý Nhị cũng nhìn Lý Vong Ưu, hai người cứ như vậy im lặng không lên tiếng lẫn nhau nhìn chăm chú hồi lâu. Tiểu lang, đến phía ngươi. Triệu Cai Tù đưa tay nhẹ nhàng lôi hạ Lý Vong Ưu, này mới khiến Lý Vong Ưu tinh thần phục hồi lại. Hắn ho nhẹ một tiếng, dùng chân đá hạ Cai Tù, tỏ ý hắn người đến. Triệu Cai Tù đang ở cao hứng, nơi nào chú ý tới những thứ này. Liên tục bị Lý Vong Ưu đá mấy đá, hắn mới phản ứng được, mờ mịt chuyển thân đứng lên, lúc này mới nhìn thấy rồi Lý Nhị cùng Phòng Huyền Linh, cùng với phía sau bọn họ những hộ vệ kia. Mặc dù hắn không nhận biết Lý Nhị cùng Phòng Huyền Linh, nhưng cũng tương đối có mắt cách nhìn. Vừa thấy bọn họ thân thượng hoa phục cùng với sau lưng những thứ kia khí độ bất phàm hộ vệ, thì biết rõ hai vị này là đại nhân vật. Triệu Cai Tù cuống quýt kéo qua những thứ kia còn nhìn chằm chằm mặt bàn trò chơi bàn ngục tốt, một bên chắp tay hành lễ, hai vị lang quân, xin hỏi tới huyện Nha Ngục Giang có gì muốn làm. Lý Nhị cũng bị trước mắt một màn này làm cho dở khóc dở cười, ta để cho Trường An huyện không muốn khắc khe khắc tên khốn này tiểu tử, các ngươi cứ như vậy coi hắn là tổ tông cung. Không chỉ có trại giam quét dọn sạch sẽ. Này dùng cây nến hương hương, còn có giường nhỏ mấy án kiện tịch đệm, này mẹ nó hay lại là tù sao. Còn có những thứ này ngục tốt, lại mở rộng ngục giam đại môn, chạy vào theo cái này hỗn trướng tiểu tử chơi game. Thật là hoang đường tới cực điểm. Phong Huyền Linh ho nhẹ một tiếng, chúng ta có chuyện hỏi Lý gia tiểu lang, các ngươi đi ra ngoài trước. Thấy quý nhân lên tiếng, Triệu Cai Tù cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng dẫn một đám ngục tốt chạy ra phòng giam, chỉ để lại Lý Vong Ưu một người. Lý Nhị các loại những thứ kia những ngục tốt chạy đi sau, không một chút nào khách khí, thẳng ngồi vào mấy án kiện cạnh, cầm lên đại phú ông bài giấy bên trên những thứ đó liền đem chơi tiếp. Phong Huyền Linh cũng không giải thích thân phận của mình, chỉ là ôn hòa cười hỏi hướng Lý Vong Ưu, Lý gia tiểu lang, ta có một số việc hỏi, ngươi lại biết điều đáp tới. Mặc dù Lý Vong Ưu khó chịu Lý Nhị, nhưng là biết bây giờ là không đùa bỡn tiểu tính tình thời điểm, liền một mực cung kính chắp tay thi lễ, lang quân xin hỏi, tiểu tử biết gì nói nấy. Phong Huyền Linh vuốt râu hỏi ta xin hỏi ngươi, các ngươi định chu thôn sĩ quan chuyển vận lương 1.000 thạch đi Ngân Châu, là như thế nào làm được ở trong vòng 7 ngày ngược hướng? Đối với cái vấn đề này, Lý Vong Ưu đương nhiên sẽ không giấu giếm, cười hắc hắc, đơn giản à, dùng xe ngựa chuyển vận. Các ngươi tổng cộng chỉ dùng hơn 30 chiếc xe ngựa, hỏi Trường An huyện Nha mượn đi hơn 100 thất văn mã, sẽ dùng những thứ này chở đi một cái thiên thạch lương thực. Một chiếc xe ngựa có thể chuyên chở 30 thạch lương thực. Phong Huyền Linh còn chưa quá tin tưởng một điểm này. Lý Vong Ưu rất khẳng định gật đầu một cái, đã là như vậy. Chứng minh như thế nào? Lý Nhị bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thực ra muốn chứng minh rất đơn giản, ngày mai Bách Kỵ tư nhân từ Ngân Châu trở lại, hết thảy liền đều biết, nhưng Lý Nhị hay lại là muốn nghe một chút Lý Vong Ưu trả lời như thế nào? Chứng minh như thế nào? Lý Vong Ưu gãi gãi đầu, bằng cái bị kia Lý Tư hộ xé. Hắn chợt nhớ tới mình khách hàng, không khỏi cười, Ngân Châu Mã gia không phải là tốt nhất chứng minh sao? Chương 136 Đem Trường An thành cho ta. Lý Vong Ưu có chút ngượng ngùng sờ một cái đầu, từ Ngân Châu trở lại Trường An, giúp Mã gia đổ sứ phóng hàng, đây coi là không tính là chiếm công gia tiện nghi. Dù sao Vãn Mã là huyện nha, liền bọn họ này 70 nhân khẩu lương cũng là quan phủ cung cấp, thậm chí ngay cả đường về thời điểm Vãn Mã dâm cỏ, đều là dịch trạm miễn phí cung cấp. Lý Vong Ưu cười mỉa hạ, chúng ta từ Ngân Châu trở lại thời điểm, bởi vì xe ngựa bỏ trống này, ta liền nhận một việc riêng. Giúp Ngân Châu Mã gia đổ sứ chở 8-900 hộp đổ sứ hồi Trường An. Chuyện này không giả được, lang quân để cho người ta hỏi một chút liền biết. Hắn lời này để cho Lý Nhị cùng Phòng Huyền Linh đều là sức sở, tên khốn này tiểu tử, phục lao dịch điều Xuân Thiên lại còn có thể làm việc riêng, thật sự là không biết nói như thế nào hắn được rồi. Định chu thôn đinh nhà ở trong vòng 7 ngày ngược hướng Ngân Châu là một, Lý Nhị cùng trong lòng Phòng Huyền Linh đã tin 7-8 thành. Lại chính là bởi vì tin, hai người ngược lại cảm thấy kinh hãi. Lý Vong Ưu còn không có cảm thấy xe ngựa bốn bánh như thế nào, mà hai vị lại lập tức ý thức được trong đó giá trị chỗ. Phong Huyền Linh lập tức đưa tay khai ra một gã hộ vệ, thấp giọng phân phó mấy câu, để cho hắn đi Tây Thị tìm ngựa ra đồ sứ thẩm tra Lý Vong Ưu nói thật giả. Phong Huyền Linh lại hỏi, Lý gia tiểu lang, này xe ngựa bốn bánh có thể lại là ngươi truy nguyên làm. Lý Vong Ưu ngượng ngùng gật đầu một cái, không sai, đó là tiểu tử bị huyện nha vận lương nhiệm vụ bức bách sau, ý tưởng đột phát chế tạo ra tới. Xe ngựa này có thể trọng tải bao nhiêu? Tốc độ bao nhiêu? 4 con vãn mã lạp xa, 2 gã phu xe, có thể trọng tải 30 thạch, mỗi 1 giờ có thể chạy 80 giảm, 1 ngày nhiều nhất có thể chạy 300 giảm. Tê Lý Vong Ưu câu trả lời này, để cho Lý Nhị cùng phòng Huyền Linh cũng không nhịn được ngược lại hút ngụm khí lạnh. Bây giờ đại đường quốc lực phát triển không ngừng, nhưng diện tích lãnh thổ bát ngát, vấn đề lớn nhất chính là ở chỗ chuyển vận cùng cục giao thông giới hạn tính bên trên. Hai đợt xe cùng xe cút kích vận lực có hạn, cho nên mới có ngàn dặm không vận lương cách nói. Xa không nói, muốn viễn chinh đông đột quyết thì nhất định phải vì đại quân chuyển vận đủ nhiều quân nhu quân dụng tiếp tế, đây là đại đường trên triều đình hạ nhức đầu nhất vấn đề. Lương thực, vũ khí, khôi giáp không phải là không có, mà là chuyển vận khó khăn, tạo thành đại quân xuất chinh từ đầu đến cuối tiếp tế chật vật. Hơn nữa theo đại đường thổ địa càng ngày càng nhiều, chuyển vận khó khăn cũng tạo thành thực tế thống trị lực hạ xuống. Tỷ như Lung Hữu, đường quân thực tế phạm vi không chế thực ra phi thường có hạn, đây chính là quân lực chưa đủ tạo thành. Này xe ngựa 4 bánh nếu như có thể trọng tải nhiều như vậy, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, còn không chỉ là ở phương diện quân sự có thể đưa đến tác dụng, đại đường đế quốc mọi phương diện cũng sẽ vì vậy mang đến phiên thiên phúc địa biến hóa. Lý Nhị bỗng nhiên đứng dậy, trợn mắt trợn tròn nhìn về phía Lý Vong Ưu, ngươi tên khốn này tiểu tử, đơn giản là đang quấy rối. Mau mau đem kia xe ngựa 4 bánh bản vẽ giao ra. Hắn lời này để cho Lý Vong Ưu trực tiếp liếc mắt, này dâu quay nón nam nhân mẹ nó lại tới, mình có chút thứ tốt gì, này đại đường quan chức thế nào cũng mẹ nó muốn cướp đây. Liền không có một chút bản quyền ý thức cùng buôn bán ý thức sao? Hay lại là đều bị Trình Giảo Kim lão già kia lây bệnh? Ngoa cương trại ra đời thổ phỉ a. Lý Vong Ưu chắp tay nói, xe ngựa 4 bánh bản vẽ ta có thể giao cho triều đình, bất quá tiểu tử ta có một cái điều kiện, mong rằng hai vị lang quân đáp ứng. Lý Nhị vén tay háo lên liền muốn động thủ, bây giờ hắn trong lòng là thật không có đem Lý Vong Ưu làm ngoại nhân rồi, này bị đái tiểu tử nhất định chính là bên trên thiên tứ cho Lý Thị báo vật. Cho nên càng không coi Lý Vong Ưu là người ngoài, hắn càng không khách khí, trực tiếp bày ra một bộ trưởng bối tư thái. Chuẩn bị học một ít Trình Giảo Kim, dùng bàn tay giáo dục một chút cái này hôn trướng tiểu tử, để cho hắn dám cùng chính mình nói điều kiện. Lý Vong Ưu thấy dâu quay nón nam nhân lại muốn động thủ, liền vội vàng trốn phòng Huyền Linh sau lưng, hô lớn. Quân tử động khẩu không động thủ, có lời thật tốt nói. Phong Huyền Linh bị này chú cháu hai người làm cho có chút dở khóc dở cười. Nhắc tới Lý Nhị nên tính là Lý Vong Ưu bà con xa đường thúc, quan hệ chưa ra ngũ phục. Ngũ phục người, bao gồm tự cao tổ dưới đây nam hệ hậu duệ cùng với phối ngẫu, gần tự cao tổ tới cháu 4 đời 9 thế đại, bình thường xưng là bổn tông cựu tộc. Lý Vong Ưu cha Lý Chu, cùng Lý Nhị vì tam phục đường huynh đệ. Lý Nhị chính là Lý Vong Ưu 4 phục tùng bá thúc, Lý Vong Ưu là Lý Nhị tử chất. Cái gọi là thân bất quá ngũ phục, nếu là ra ngũ phục, vậy thì không tính thật thân thích. Bất quá chuyện này Lý Nhị rõ ràng, nhưng Lý Vong Ưu nơi nào biết trước mặt này dâu quay nón nam nhân đó là Hàn Bá Thúc, đại đường hoàng đế Lý Thế Dân. Phong Huyền Linh kéo lại Lý Vong Ưu, tiểu lang, ngươi lại nói, có điều kiện gì? Lý Vong Ưu xác nhận Lý Nhị tạm thời sẽ không động thủ, liền cẩn thận từng ly từng tí đáp, hắc hắc, tiểu tử yêu cầu không cao, đem Trường An thành cho ta là được. Hắn lời này để cho Lý Nhị cùng phòng Huyền Linh thiếu chút nữa không nhắm quá khí đi, thua thiệt tiểu tử này nói ra được, đem Trường An thành cho hắn. Lý Nhị lại bắt đầu vãn tay háo rồi, tên khốn này tiểu tử, không đánh một trận là không có cách nào mớn. Lý Vong Ưu vừa thấy Lý Nhị vừa chuẩn bị sắn tay háo, liền biết rõ mình không nói rõ ràng, liền vội vàng giải thích, tiểu tử chuẩn bị tổ chức trong thôn trăm họ, dùng xe ngựa 4 bánh chạy chuyển vận, tiểu tử là ý nói đem Trường An thành bên trong thương nhân chuyển vận đều giao cho ta là được. Con mắt của Lý Nhị trừng một cái, nói cho ta rõ. Chính là ta dùng xe ngựa 4 bánh bản vẽ, đổi lấy Trường An thành nạt cho phép quyền kinh doanh. Nay Trường An thành bên trong toàn bộ thương nhân phải dùng xe ngựa 4 bánh chuyển vận hàng hóa, chỉ có thể tìm chúng ta Định Chu thôn xe ngựa 4 bánh đoàn xe, các ngươi nhìn như vậy được không? Lý Vong Ưu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trường An thành là đại đường phồn hoa nhất giàu nhất thứ chỗ, chỉ cần Trường An thành bên trong xe ngựa 4 bánh nghiệp vụ chuyển vận tất cả thuộc về hắn, vậy còn không được kiếm cái bồn mãn bát mãn à? Lý Nhị nghe hiểu hắn dự định, trên mặt ngược lại là hóa giải mấy phần, vẫn như cũ từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, hừ, không cầu phát triển. Đã có tài hoa tại sao không đi khảo thủ công danh? Ngày ngày suy nghĩ những thứ này thương cổ chi sự, thật là ném nhà ngươi đại nhân mặt mũi. Hắn lời này để cho Lý Vong Ưu càng không thích nghe, ngươi là ai á ngươi? Chúng ta quen lắm sao? Lại dùng loại này trưởng bối giọng giáo hơn chính mình. Nhà ta đại nhân tiên trôi trước chưa cho tiểu tử lưu cái gì dặn đi dặn lại dạy bảo. Chỉ để lại 2 triệu nợ tiền vụ, thế nào ta lại không thể bằng bản lĩnh kiếm tiền. Không ăn trộm không cướp, tốt hơn một ít người lừa gạt người khác đồ vật chứ. Lý Vong Ưu đây là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nói Lý Nhị cướp hắn xe ngựa bốn bánh bản vẽ, dẫn đến Lý Nhị thiếu chút nữa lại nổ tung. Phong Huyền Linh vừa thấy này chú cháu hai người lại muốn ồn ào đằng, vội vàng giải vây, tiểu lang ngươi điều kiện này mà. Hắn nhìn trộm thấy Lý Nhị không dễ dàng phát giác có chút gật đầu một cái, liền tiếp tục nói, ngươi điều kiện này, ta có thể đáp ứng, đem kia xe ngựa bốn bánh bản vẽ đem ra đi. Thấy hắn đã đáp ứng, Lý Vong Ưu liền vội vàng hỏi, dám hỏi lang quân là người phương nào? Ngươi đáp ứng chuyện này, trên triều đình có thể gật đầu công nhận không? Phong Huyền Linh vuốt râu, ha ha cười nói, ha ha, ta họ Phong danh Huyền Linh, thêm vị thượng thư tả phó sạn, tiểu lang ngươi nói chuyện này có thể tính số không? Phong Huyền Linh, đại đường tể tướng, Phong Di ái cha của hắn. Lý Vong Ưu vội vàng không người thi lễ, không biết là phòng tướng ngay mặt, tiểu tử cản rỡ. Hắn vừa nhìn về phía Lý Nhị, muốn hỏi một chút vị này lão cùng mình gây khó dễ dâu quai nón nam nhân là ai. Bất quá thấy Lý Nhị không có tự giới thiệu mình ý tứ, Phong Huyền Linh cũng cười không nói, Lý Vong Ưu cũng lười đi suy đoán, tả hưu chẳng qua chỉ là đại đường triều đình đại lao cũng được. Tiểu lang, xe ngựa bản vẽ có thể cho ta sao? Phong Huyền Linh hỏi. Lý Vong Ưu lại lắc đầu, Phong tướng, tiểu tử bị người ta vu cáo, nhốt vào này huyện nha đại ngục trung sự tình còn chưa nói rõ ràng đây. Chương 137, công ở Thiên Thu. Lý Vong Ưu sở dĩ đợi ở nơi này Trường An huyện nha trong đại lao, cuối cùng mục đích không phải là vì cho hộ huyện Lý Thị một cái sâu sắc giáo hơn sao. Phong Huyền Linh cùng này dâu quay nón nam nhân bỗng nhiên xuất hiện, cho Lý Vong Ưu một cái rõ ràng tín hiệu, đã biết chuyện đã bị triều đình các đại lao biết được. Tuy không biết tại sao loại chuyện nhỏ này sẽ kinh động Phong Huyền Linh lớn như vậy lão, nhưng này đến từ không dễ cơ hội Lý Vong Ưu lại phải bắt. Hắn làm ra công việc bề bộn như vậy, không phải là vì đem sự tình làm lớn chuyện mà, liền đại đường tể tướng cũng ra mặt, chuyện này đã quá lớn. Lý Vong Ưu nói lên chính mình mông oan ở tù sự tình, thật ra khiến Phong Huyền Linh hơi chần chờ một chút. Chuyện này, hắn đã đại khái hiểu rõ ràng. Cơ bản có thể chắc chắn đó là kia hộ huyện Lý Thị ở trong đó dở cho quỷ, muốn mưu hại Lý Vong Ưu cùng Định Chu thôn hộ nông dân. Mà sự tình căn nguyên hắn cùng với Lý Nhị cũng thông qua bách kỵ tư hồi báo hiểu rõ ràng. Phong Huyền Linh nghĩ đến đây hộ huyện Lý Thị, lại muốn bảo chính mình chết đi lão hưu Lý Chu mộ phần, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như có thể mà nói, Phong Huyền Linh tuyệt đối không ngại cho hộ huyện Lý Thị một cái sâu sắc giáo huấn. Nhưng chuyện này liên quan đến thiên gia tông thân, hắn ngược lại có chút làm khó. Một bên Lý Nhị chợt lên tiếng, Phong tướng, cái gọi là vương tử phạm pháp, thứ dân cùng tội, Trường An huyện tư hộ tham quân nếu mưu hại trung lương, làm như thế nào xử phạt, hay lại là phải làm công bình làm mới là a? Lý Vong Ưu không nhịn được hướng Lý Nhị thụ hạ ngón tay cái, này dâu quay nón nam nhân, rốt cuộc nói một câu lương tâm lời nói. Phong Huyền Linh nghe một chút Lý Nhị lời này, nơi nào vẫn không rõ ý hắn, cười gật đầu, đây là tự nhiên, nếu phạm sai lầm, nên bị xử phạt, chuyện này lão phu tự sẽ cho một mình ngươi công đạo. Lý gia tiểu lang, bây giờ có thể đem xe ngựa bốn bánh bản vẽ cho ta chứ? Lý Vong Ưu cũng không nói nhảm. Trực tiếp móc trong ngực ra đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa bốn bánh bản vẽ, hai tay dâng đưa cho Phong Huyền Linh. Phong Huyền Linh không kịp chờ đợi mở ra kia bản vẽ, Lý Nhị cũng đứng đi qua bên cạnh xem. Này xe ngựa bốn bánh, thực ra kết cấu cũng không phức tạp, mấu chốt chính là ở chỗ kia chuyển hướng cơ cấu bên trên. Hai người nhìn hồi lâu, rốt cuộc thở dài một cái, Lý Vong Ưu, ngươi quả nhiên thiên tuệ hơn người, bực này xảo đoạt thiên công vật, làm khó ngươi có thể nghĩ ra được. Lý Vong Ưu sắc mặt trở nên hồng. Chính mình chép lại Tây Phương xe ngựa bốn bánh thật là có điểm xấu hổ, bất quá hắn lại nghĩ lại, Tây Phương dùng chúng ta Hoa Hạ tứ đại phát minh cũng không cho chúng ta một phân tiền a. Nghĩ như vậy, Lý Vong Ưu liền không cảm thấy xấu hổ, ngược lại có loại chuyện đương nhiên cảm giác. Phong Huyền Linh ngược lại có điểm mã chú cái loại này đánh vỡ xa hoa hỏi đến tuột cùng tính cách, lại chỉ bản vẽ do hỏi, tiểu lang, tại sao nhiều hai cái bánh xe, xe ngựa này trọng tải liền có thể gia tăng nhiều như vậy? Ách, cái vấn đề này thế nào giải đáp? Dường như liên quan đến vật lý bên trên ép mạnh vấn đề chứ. Bốn cái bánh xe so với hai cái bánh xe thừa lực đều, đối địa mặt ép mạnh tiểu, cho nên ngựa dễ dàng kéo lấy. Ngoài ra bánh xe phụ tải không khỏi ngựa gánh vác, ngựa có thể toàn lực kéo xe. Tựa hồ chính là cái đạo lý này, Lý Vong Ưu này hai bản học sinh khối văn trong đầu, còn sót lại về điểm kia vật lý kiến thức chỉ có thể giải thích như vậy, nhưng mình phải làm thế nào cùng Phong Huyền Linh giải thích cái gì gọi là ép mạnh. Lý Vong Ưu chớp nửa con mắt của thiên, rốt cuộc biệt xuất một câu. Mã có bốn cái chân, so với người cặp chân chạy nhanh, một cái đạo lý. Ách, hắn đây chính là ở hồ rào man triển, tại sao không nói ô quy cũng có bốn cái chân đây? Cũng may Phong Huyền Linh cũng không phải thật tâm muốn làm nghiên cứu khoa học nghiên cứu, cũng không tiếp tục truy hỏi cái vấn đề này. Được rồi, Lý gia tiểu lang, ngươi nhanh về nhà đi đi. Phong tướng, hắc hắc, ta kia Trường An xe ngựa bốn bánh đặc biệt cho phép kinh doanh bảng hiệu khi nào cho ta à? Lý Vong Ưu cũng không cuống cuồng đi, kỳ kỳ ngả ngả hỏi. Con mắt của Lý Nhị lại phải trừng lên đến, Phong Huyền Linh liền vội vàng đáp, ngươi còn lo lắng lão phu nói chuyện không tính là sao? Ngày mai lão phu liền để cho người ta cho ngươi đưa công văn văn thư, ngươi đây trùng quy yên tâm chứ? Đa tạ phong tướng, hắc hắc, ta thay Định Chu thôn 127 nhà hộ nông dân môn cảm ơn ngươi. Lý Vong Ưu lần nữa cúi thấp thi lễ. Được rồi, đây đều là ngươi dùng này bản vẽ đổi lấy, có cái gì tốt tạ? Ngược lại là lão phu hẳn nhất đại đường trăm họ cảm tạ ngươi mới là a. Phong Huyền Linh vỗ vỗ tay bên trên bản vẽ, cảm khái nói. Đại đường có này xe ngựa bốn bánh, có thể thiếu trưng tập nhiều đinh nhà phục lao dịch, có thể tiết kiệm bao nhiêu lương thực cùng ngựa, chuyện này, công ở thiên thu. Lý Vong Ưu thấy mình mục đích vẫn đi đến, lại sợ Tô Trường Khanh ở trong nhà lo âu chính mình, liền cho Phong Huyền Linh cùng Lý Nhị thi lễ một cái, ra này Trường An huyện huyện nha đại lao. Thấy Lý Vong Ưu rốt cuộc phải đi, Triệu Cai Tủ cùng một liên quan ngục tốt cũng thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng, vị này tổ tông rốt cuộc phải đi. Triệu Cai Tủ quyết định hôm nay hạ giá trị sau, đi liền muốn trong chùa miếu đốt nhang một chút, cảm tạ Phật tổ phù hộ. Lý Vong Ưu mới đi ra khỏi huyện nha hai bước, lại ngoài ý muốn gặp được Ngưu Vũ Chính đứng ở huyện nha đối diện. Nhị lang, ngươi thế nào ở chỗ này? Lý Vong Ưu ngạc nhiên nói, chẳng lẽ Ngưu Vũ còn biết hôm nay chính mình ra tù về nhà? Ngưu Vũ vừa thấy hắn từ huyện nha trung đi ra, cũng là vui mừng quá đổi, liền vội vàng chạy lên tới, Tô nương tử lo lắng lang quân ngươi, để cho ta một mực canh giữ ở huyện nha ngoại chờ ngươi đấy. Lang quân, nhưng là sự tình cũng làm xong. Ừ, cũng làm xong, lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn, đi, về nhà lại nói. Ngưu Vũ tương gia chung hai con mã đều mang đến, hai người nhảy lên lưng ngựa, từ từ hướng Minh Đức Môn bước đi. Lý Nhị cùng Phòng Huyền Linh bóng người xuất hiện ở huyện nha cửa, nhìn đi xa Lý Vong Ưu bóng lưng, Phòng Huyền Linh bỗng nhiên thấp giọng nói, bệ hạ, chúng ta thiếu nợ đứa nhỏ này rất nhiều a. Đại đường hoàng đế bệ hạ ánh mắt phức tạp, nhưng cũng im lặng gật đầu một cái, không nói gì nữa. Lại nói Lý Vong Ưu cùng Ngưu Vũ hai người, ra khỏi cửa thành sau, liền đánh ngựa chạy như điên, một giờ hai người liền chạy về Định Chu thôn. Mới vừa tiến vào cửa thôn, có mắt sắc nhọn thôn dân thấy trên lưng ngựa Lý Vong Ưu, lập tức hô to lên. Lý gia tiểu lang, là Lý gia tiểu lang trở lại. Thôn chính, mau tới, Lý gia tiểu lang trở lại. Vây tụ tới thôn dân càng ngày càng nhiều, cũng hướng Lý Vong Ưu không người thi lễ, thậm chí có kích động hộ nông dân cho Lý Vong Ưu quỳ xuống dập đầu. Định Chu thôn thôn trong lòng dân đều có đem sưng, biết Lý Vong Ưu là bởi vì Hà bị bắt vào huyện Nha Đại Lao, bây giờ thấy hắn thoát khốn mà ra. Mọi người là thật tâm cảm kích Lý Vong Ưu vì trong thôn làm hết thảy. Có thể bị trong thôn hộ nông dân môn như thế nhớ, Lý Vong Ưu cũng cảm thấy trong lòng lửa nóng, thật là cảm động. Nhưng nhiều người như vậy làm lễ chào mình quỳ xuống, cũng để cho Lý Vong Ưu cảm thấy hết sức lúng túng. Hắn liền vội vàng nhảy xuống ngựa vác, đỡ dậy những thứ kia hộ nông dân môn, các ngươi đây là làm gì? Chết sát tiểu tử, mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên. Lao thôn chính nhận được tin tức cũng chạy tới, kích động một cái níu lại Lý Vong Ưu. Tiểu lang, ngươi trở lại liền có thể, trở lại liền có thể. Ngươi không trở lại nữa, lão phu liền chuẩn bị mang mọi người đi gõ kia kêu hoan cổ liệt. Mọi người vây quanh Lý Vong Ưu làm ồn hồi lâu, mới rốt cục thả hắn về nhà. Lý Vong Ưu nhớ tới hôm nay Phòng Huyền Linh hứa hẹn chuyện mình, liền vội vàng một cái níu lại lão thôn chính. Lão thôn chính, đi trong nhà của ta, ta có chuyện cùng ngươi thương lượng. Chương 138, họp bọn buôn bán. Lý Vong Ưu về nhà, cũng để cho mỹ nữ cấp trên thở dài. Nhìn về phía ánh mắt của Lý Vong Ưu trung tràn đầy hoan hỉ cùng quyến luyến. Thực ra Lý Vong Ưu một mực cũng không hiểu, chính mình một cái nông trưởng thôn đại tiểu tử quê mùa, mặc dù lên cái đại học hạng hai, nhưng có chỗ nào sẽ hấp dẫn rùa biển bạch cốt tinh. Lấy Tô Trường Khanh điều kiện, đuổi theo người nàng cũng có thể tống ra mấy con phố khoảng cách, nhưng từ xuyên Việt tới đại đường sau, Lý Vong Ưu mới biết mỹ nữ cấp trên lại đối với hắn cũng có hảo cảm, đây thật là kỳ quái. Hắn đối với Tô Trường Khanh mỹ nữ này cấp trên vốn là trong công ty đó là xa lánh. Cái gọi là thận chức năng cùng ví tiền độ dày là thành có quan hệ trực tiếp, Lý Vong Ưu thì như thế nào dám đi suy nghĩ cái gì đón dâu bạch phú Mỹ, đi thượng nhân sinh đỉnh phong sự tình. Bất quá chuyện này hắn ngược lại không có có ý hỏi Tô Trường Khanh, chỉ có thể tạm thời đem nghi ngờ đặt ở trong lòng. Lý Vong Ưu vừa mới về nhà, Tô Trường Khanh liền đem hắn chạy tới bồn 88. Đã sớm để tốt trong nước nóng, còn để lên lá bưởi, đây là để cho hắn đi đi xuôi đây. Hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không đành lòng phất Tô Trường Khanh hảo ý nữ nhân này, thật coi hắn là đi ngồi tù nữa à. Thư thư phục phục phao xong rồi tắm nước nóng, thay xong bội lan đã sớm chuẩn bị xong không chút tạp chất quần áo, trong gian nhà chính Tô Trường Khanh đã sớm chuẩn bị xong một bàn thức ăn. Lý Vong Ưu liền vội vàng kêu đã sớm chờ lâu lão thôn chính nhất lên nhập tọa, vừa ăn vừa nói chuyện. Trường Khanh, lão thôn chính, các ngươi đoán hôm nay ta ở huyện nha trong đại lao thấy người nào? Ai? Hắc hắc, đương triều tể tướng, thượng thư tả phó sạ, phòng huyền linh phòng tướng. Lý Vong Ưu xốc lên một tia tử thức ăn, vừa ăn vừa nói. Tô Trường Khanh không khỏi khẽ hô một tiếng, a, phòng huyền linh. Đây chính là đại đường danh nhân a. Nàng lời này nói ra, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, lão thôn chính còn ở đây, vội vàng dùng tay bưng kín chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Lão thôn chính ngược lại là không chú ý tới nàng nói cái gì đại đường danh nhân, lão đầu này cũng bị Lý Vong Ưu lời nói gây kinh hãi, tốt nửa thiên tài hỏi, tiểu lang, phòng tướng nhưng là có chuyện tìm ngươi. Ha, cũng coi là đi, hôm nay ta cùng với phòng tướng làm nhất bút mua bán. Lý Vong Ưu đắc ý nói. Lão thôn chính kinh ngạc hơn rồi, a, ngươi. Ngươi cùng phòng tướng buôn bán. Rốt cuộc chuyện gì? Nhanh nói nghe một chút. Ta đem kia xe ngựa bốn bánh bản vẽ cho phòng tướng, đổi lấy sau này Trường An thành bên trong xe ngựa bốn bánh dành riêng quyền kinh doanh. Ha ha. Lão đầu bị lời nói của hắn cho nói mơ hồ, vì sao kêu dành riêng quyền kinh doanh? Lý Vong Ưu trước một cái rượu đục, cười nói, chính là sau này Trường An thành bên trong thương nhân, muốn dùng xe ngựa bốn bánh vận chuyển hàng hóa, thì nhất định phải tìm chúng ta Định Chu thôn xe ngựa. Cái gì? Kia là không phải thành quan gia chuyên doanh liệt. Còn có chuyện tốt bực này. Lão thôn chính thật là không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cho dù hắn một cái tiểu tiểu thôn chính, cũng biết này chuyên doanh hai chữ có đại lợi ích ở bên trong. Trương An thành trung, đại tiểu thương cổ cửa tiệm không dưới mấy ngàn ra, nếu thật là đều dùng bọn họ Định Chu thôn xe ngựa bốn bánh vận chuyển hàng, t. Thật là không dám tưởng tượng a. Lấy lại bình tĩnh, tốt nửa thiên lão thôn chính mới lại nói, tiểu lang. Chúng ta Định Chu thôn tổng cộng mới hơn 100 nhà nhân gia, chính là đi hết đuổi xe ngựa, chỉ sợ cũng không đủ Trường An thành trong kia nhiều chút thương nhân nhu cầu chứ. Đây là tự nhiên, lão thôn chính, đến thời điểm chúng ta phát ra dành riêng kinh doanh bảng hiệu cho những người khác cũng được. Lý Vong Ưu vẫn chưa trả lời, Tô Trường Khanh liền cười thay hắn giải thích. Như vậy cũng tốt so với hậu thế đế đô, nếu như toàn bộ xe taxi chỉ cho phép Lý Vong Ưu bọn họ kinh doanh, còn lại chạy ra cho mướn liền phạm pháp lời nói. Vậy bọn họ chỉ là bán ra taxi quyền kinh doanh là có thể kiếm lợi. Đây chính là lũng đoạn chỗ tốt ta. Hậu thế tự nhiên không thể nào có người lũng đoạn một cái thành phố chuyển vận nhu cầu, nhưng ở đại đường, Lý Vong Ưu tin tưởng, có phòng huyền linh này thượng thư tả phó xạ mệnh lệnh, lũng đoạn đó là phải. Nghĩ tới đây, Lý Vong Ưu liền muốn cười to. Toàn bộ đại đường, thậm chí là khắp thiên hạ giàu nhất thứ thành phố, thành thiên thượng vạn thương nhân, này cần bao nhiêu xe ngựa bốn bánh mới có thể thỏa mãn yêu cầu. Sau này chỉ là bán kia đặc biệt cho phép xe ngựa quyền kinh doanh là có thể kiếm cái buồn mãn bắt mãn rồi, một chiếc xe ngựa bốn bánh một năm thu thập sâu tiền bất đa chứ. 1.000 chiếc xe ngựa đó là 10.000 sâu, 10.000 chiếc đây. Lý Vong Ưu chỉ cảm giác mình trông đợi chung tốt đẹp thời gian, chính đang hướng về mình vây tay. Bất quá chuyện này còn không có nhanh như vậy có thể thấy lợi nhuận, liền nói này xe ngựa bốn bánh phổ cập, cũng là cần thời gian. Hơn nữa mua sắm xe ngựa bốn bánh chi phí không thấp. Chỉ là 4 con vãn mã đó là 40 sâu chừng, cái này còn không đoán xe ngựa chi phí. Bọn họ lần này đi Ngân Châu chế tạo xe ngựa, vậy cũng là tạm thời chế tạo gấp gáp đi ra, cơ hồ không dùng đến bao nhiêu thiết cái, chế tác cũng thô ráp chặt. Đoạn đường này trở lại, không ít xe ngựa nửa đường trục xe đều có đứt gãy quá, cũng may lên đường trước liền cân nhắc đến loại tình huống này, dự bị xe ngựa trục xe mang theo không ít, nhờ vậy mới không có chế mãi thời gian. Dù vậy, qua lại Ngân Châu gần 2.000 dặm đường chạy xong. Nhóm này chế tạo gấp gáp đi ra 4 bánh chở hàng xe ngựa, cũng cơ hồ thuộc về nửa báo hỏng trạng thái. Từ đoàn xe sau khi trở lại, trong thôn Lưu Thợ Mộc vẫn mang theo 3 cái con trai bận bịu sửa chữa cải tiến những xe ngựa này đây. Cho nên, nếu muốn đem xe ngựa 4 bánh phổ cập mở, bọn họ Định Chu thôn trước phải đầu nhập không nhỏ chi tiêu. Lý Vong Ưu phòng trừng, ít nhất yêu cầu nửa năm trở lên, xe ngựa 4 bánh mới có thể ở đại đường mọc lên như nấm, trở thành chủ yếu nhất giao thông vận tải công cụ. Lão thôn chính rốt cuộc tiêu hóa Lý Vong Ưu mang về tin tức tốt, mở miệng hỏi, tiểu lang, chuyện này ngươi dự định như thế nào thao tác? Lý Vong Ưu cười nhìn về phía mỹ nữ cấp trên, loại chuyện này Tô Trường Khanh so với chính mình càng giỏi, hay lại là do nàng tới mưu đồ đi? Nói một câu đến làm ăn, mỹ nữ cấp trên lập tức khôi phục hiện đại chức chàng tình anh nữ tính khôn khéo, hơi suy tư một chút liền trả lời, lão thôn chính, ý tứ của ta là do ta Lý gia cùng Định Chu thôn 127 nhà nhân gia họp bọn làm này mua bán. Như thế nào họ bọn? Ta Lý gia lấy xe ngựa bốn bánh Trường An chuyên doanh quyền vào phân tử, chiếm 5 phần 10 phân tử, trong thôn lấy đồng tiền vào phân tử, lần này kiếm hơn 900 sâu, các gia các nhà ra lại điểm, tiếp cận cái 1.200 sâu, dùng để mua văn mã, chế tạo xe ngựa, cũng chiếm 5 phần 10 phân tử. Trong thôn này 5 phần 10 phân tử, do các gia chia đều, ngươi xem coi thế nào. Tô Trường Khanh lời nói để cho lão thôn chính khoát tay lia lịa, Tô Nương Tử, làm như vậy không được, không được. Xe ngựa đều là tiểu lang lấy ra, lần này có thể kiếm được tiền càng là tiểu lang công lao, càng không cần phải nói kia Trường An xe ngựa chuyên doanh quyền, lại càng không dừng 5 phần 10 phân tử. Lão thôn chính luôn miệng cự tuyệt, Tô Trường Khanh nói lên ý kiến này, để cho hắn cảm thấy đơn giản là chiếm lý ra tiện nghi. Tô Trường Khanh cũng không cảm giác mình bị thua thiệt, mặc dù khoa học kỹ thuật chính là năng lực sản xuất, nhưng cuối cùng muốn biến thành kim tiền, có thể không thể rời bỏ Định Chu thôn những thứ này chất phát thôn dân. Đồng thời, Tô Trường Khanh cũng là cố ý, mong muốn Định Chu thôn này 127 nhà nhân ra, cùng bọn chúng lý ra thật chặt buộc chung một chỗ. Không trách nàng nghĩ như vậy, đối với mỹ nữ cấp trên mà nói, đại đường, cuối cùng không có cảm giác an toàn. Nhất là lần này Lý Vong Ưu ở tù, mặc dù là chính bản thân hắn mưu đồ, nhưng cũng để cho Tô Trường Khanh ý thức được, quan bản vị đại đường, chưa chắc liền tốt đẹp như vậy. Lao thôn đang cùng Tô Trường Khanh thương lượng phần tử bao nhiêu lúc, hộ huyện Lý Thị lại nên đón một trận gió bão. Chương 139, giáng chức bài trước. Hộ huyện Lý Thị vị kia tư hộ tham quân, hai ngày trước đem Lý Vong Ưu cùng Lao thôn chính nhốt vào huyện nha ngục giam sau, liền dẫn người ở vội vàng cưỡi ngựa chạy về hộ huyện, tìm tộc trưởng cùng tộc Lao thương nghị như thế nào lợi dụng cơ hội này chỉnh chết Lý Vong Ưu. Một đám người ở tộc trưởng trong nhà thương nghị một đêm, tất cả mọi người cảm thấy Lý Vong Ưu lần này ở kiếp nạn trốn, vì vậy sai người mang lên thực rượu, nâng ly cạn chén, bữa tiệc linh đình, thống khoái uống thỏa thích một phen. Ngày thứ hai, Lý Tư Hộ tỉnh lại cảm giác mình thân thể có chút khó chịu. Hắn cũng lười hồi huyện nha điểm bão, liền đuổi người ở hồi huyện nha xin nghỉ, chính mình chuẩn bị ở hộ huyện trong nhà ở lại hai ngày. Ngược lại huyện lệnh thôi chắc biết hắn là hộ huyện Lý Thị Nhân, xưa nay đối với hắn cũng rất khách khí. Hắn thấy Lý Vong Ưu bị giam ở huyện nha trong đại lao, đó chính là kêu trời trời không lên tiếng, kêu đất đất chẳng hay, để cho hắn lại ở trong đại lao ăn trước chịu đau khổ được rồi. Ở hộ huyện trong nhà nghỉ ngơi hai tối, Lý Tư Hộ đang định trở lại huyện nha đi đút lót quan hệ, hại chết Lý Vong Ưu lúc, trong nhà mình lại nên đón khách không mời mà đến. Một tên người mặc màu xanh đậm quan phục, chính bát phẩm bên trên ngự sử thai giam sát ngự sử, dẫn bầy như sói như hổ sai dịch vọt vào hộ huyện Lý Thị nhà. Đại đường ngự sử thai, không chỉ là đồn đãi tấu chuyện, mà là nắm giữ thực tế giam quản quan chức tư pháp quyền lực, tương tự hậu thế viện kiểm sát thêm kỷ ủy chức quyền. Trinh quan năm ngự sử thai, chẳng những sắp đặt đài ngục, còn thụ lý đặc thù kiện tụng vụ án. Phàm án kiện trọng đại, ngự sử thai cùng hình bộ, đại lý tự tạo thành tam pháp tư liên hiệp thẩm tra xử lý. Đại lý tự phụ trách tra hỏi nhân phạm, định ra bản án, hình bộ phụ trách duyệt lại, cùng thời báo ngự sử thai giám thẩm. Mà nhiều chút giám sát ngự sử, phẩm cấp tuy thấp, nhưng trông coi giám sát đủ loại quan lại quyền, là đại đường quan chức sợ nhất đối tượng, cũng là không được hoan nghênh nhất quan chức. Lý Tư Hộ còn chưa kịp phản ứng, liền bị giám sát ngự sử dẫn người trực tiếp từ hộ huyện Lý Thị trong nhà cưỡng ép mang đi, lưu lại một bầy vợ con láo tiểu kêu trời trách đất. Lý Thị tộc trưởng cùng các tộc lão, nghe được bọn hạ nhân báo cáo chuyện này, đều cảm thấy trời trong một tiếng phích lịch, đánh mọi người không biết làm sao. Ngự sử thai lần này xử phạt thật nhanh, Lý Thị tên này thất phẩm tư hộ tham quân, vài ngày sau thuận tiện lấy lần công hướng tư, đoạn chữa tù oan làm tên, giáng chức bãi trước, lưu 3.000 dặm. Hộ huyện Lý Thị lần nữa sau chuyện này, lại cũng không người nhập sĩ làm quan. Những thứ này đều là nói sau, ngay tại ngự sử thai đem Lý Tư Hộ mang đi sau, Lý Thị tộc trưởng cùng các tộc lão còn mờ mịt luống cuống tụ ở từ đường trung hò hét loạn lên thương lượng đối sách lúc, Trường An thành trung lại vọt ra khỏi một đội nhân mã chạy thẳng tới hộ huyện Lý Thị. Lần này là tông chính tự đội ngũ, mang đến vạn năm bất kể chuyện thật, tự khanh Lý Hiếu cung khiển trách cùng xử phạt. Hộ huyện Lý Thị, không tu đạo đức cá nhân, đến bế môn tư quá, cấm túc, tông thất đổng lộc giảm phân nửa. Nói cách khác, cấm chỉ hộ huyện Lý Thị rời đi hộ huyện phạm vi, liền Trương An thành cũng không cho phép bọn họ đi. Tông thất đổng lộc giảm phân nửa, càng là nặng nề một đòn. Đại đường vẫn tương đối ưu đãi tông thân, cho dù hộ huyện Lý Thị xa như vậy phòng tông thân, mặc dù không có phong tước, lại hàng năm cũng ban cho phong phú đổng lộc. Lấy Lý Thị tộc trưởng mà nói, hắn hàng năm đổng lộc cùng khai quốc huyện tử giống nhau, giống như là quan ngũ phẩm viên đổng lộc. Bây giờ bị khấu trừ một nửa, làm sao có thể không để cho bọn họ đám này thao thiết cảm thấy như cha mẹ chết. Tao tự thừa, dám hỏi đây là tại sao? Lý Thị tộc trưởng run rẩy hỏi về phía trước tới tông chính tự thừa, mặt đầy không dám tin. Nay tao tự thừa ngược lại là một tính khí tốt, chỉ là cười hắc hắc, chắp tay nói, Lý Công, các ngươi đắc tội không nên đắc tội với người, vẫn chưa rõ sao. Ta hộ huyện Lý Thị an phận thủ thường, khi nào đắc tội người khác? Lý Thị tộc trưởng vẫn không hiểu, tại hắn nghĩ đến, tộc nhân mình cũng không có đắc tội qua Trường An thành bên trong những thứ kia các quyền quý. Hồ đồ, các ngươi đắc tội là thánh nhân. Thánh nhân? Ta? Chúng ta làm cái gì? Xin Tào tự thừa chỉ điểm 1, 2. Lý thị tộc trưởng đầu góc mơ hồ, hảo đoan đoan, như thế nào đem Lý nhị đắc tội? Hắn cũng không đoái hoài tới gào thét bi thương, đưa tay nắm tự thừa ống tay áo, không để lại dấu vết nhét một tỏi tỏi vàng trong tay hắn. Tự thừa ước lượng hạ kia ngũ lương trọng tỏi vàng, cười hắc hắc, Lý công, ngươi có thể biết Định Chu thôn Lý Vong Ưu. Lý thị nghe vậy tộc trưởng sửng sốt một chút, dĩ nhiên là biết, thế nào? Chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ? Tự thừa gật đầu một cái, này Lý Vong Ưu bây giờ ở Trường An thành bên trong danh tiếng hạt lên, giản ở đế tâm, các ngươi lại ăn no phải đi đào Lý Chu mộ phần. Các ngươi Lý thị tộc nhân còn nghĩ hắn nhốt vào Trường An huyện huyện nha, này là không phải tự tìm xui xẻo sao? Lý thị tộc trưởng lẩm bẩm thất thần, này, điều này sao có thể? Hắn một cái 16 tuổi tiểu hóa tử, làm sao có thể đủ như thế như vậy? Tự thưa phủi hắn liếc mắt, cảm thấy loại này không có chút nào thấy xa, chỉ có trước mắt răng đầu tiểu lợi ruộng đất và nhà cửa lang, trở thành thiên gia tông thân, thật sự là ném triều đình mặt mũi. Bất quá hắn vẫn chịu nhịn tính tình. Đưa hắn hiểu biết sự tình đơn giản giảng thuật một lần. Phát sinh ở khúc Giang Trì thi hội cùng với Trương Lượng phủ đệ thọ yến nhiều vô số, cuối cùng vẫn thông qua đủ loại con đường truyền ra. Tự thừa mặc dù là tông chính tự quan chức, nhưng tương tự cũng có 3 năm bạn tốt ở Trường An làm quan, cho nên có chút nghe thấy. Hộ huyện Lý Vong Ưu liền đối rồi Lý Nhị mấy lần, lại đánh giấm không có, loại này tin đồn đã sớm ở đại đường hân quý trong miệng lưu truyền ra. Mà Lý Vong Ưu những thi từ kia càng làm cho Trường An thành bên trong sĩ tử nho sinh yêu thích không buông tay, thậm chí Bình Khang phường kỹ gia truyền hát nóng bỏng nhất cũng là Lý Vong Ưu kia vài bài thơ. Hôm nay sáng sớm, tông chính tự tự khanh Lý Hiếu cung liền bị thánh nhân truyền vào trong cung. Trở lại tông chính tự sau, Lý Hiếu cung liền mặt đầy tức giận, đem Tào tự thừa gọi tới, để cho hắn đi hộ huyện Lý thị khiển trách xử phạt bọn khốn kiếp kia. Nghe tự thừa nhẹ nói ra này từng việc sự tình, trấn Lý thị tộc trưởng tê cả da đầu, hai chân đứng không vững, một thí cổ ngã ngồi đến mặt đất. Ta, này tiểu hoa nhi. Lời nói của hắn cũng không nói rõ ràng. Tự thừa mang theo ghét bỏ hướng hắn chắp tay một cái, cáo tử rời đi. Hắn thấy, này hộ huyện Lý thị căn bản là suy nghĩ nước vào, mới sẽ đem Lý Vong Ưu bực này kỳ lân nhi đuổi ra khỏi tông tộc. Lý thị tông tộc một đám các tộc lão cũng đều thừa ra, không ai từng nghĩ tới hôm nay hết thảy, rõ ràng đều là bởi vì cái kia bị bọn họ đuổi ra khỏi cửa thiếu niên lang. Hối hận đã muộn rồi. Làm rõ ràng hết thảy các thứ này sau, Lý thị tộc trưởng cùng mấy vị tộc lão đều tựa như trong nháy mắt già mấy tuổi, thân thể càng còng lưng, hiện ra hết lao thái long trung. Lý Quy bỗng nhiên từ ngoại chạy vào, trong miệng kêu la om sòm nói, ra ra, Lý Vong Ưu tên khốn kia bị Trường An huyện huyện nha đem thả rồi. Hắn lời còn chưa dứt, lại nghe thấy ba nhất thanh thúy hưởng truyền tới. Lý Quy một tay che nhanh chóng sưng đỏ gò má, một bên không dám tin nhìn về phía tộc trưởng. Ra ra mình, từ nhỏ đến lớn, nhưng là cho tới bây giờ không có đánh hắn một lần. Đồ khốn, sau này không cho phép lại đi khiêu khích kia Lý gia tiểu lang, ngươi nghĩ hại chết chúng ta toàn tộc sao? Lý thị tộc trưởng khàn cả giọng hướng Lý Quy hét, dùng sức lớn, thậm chí đem chính mình gương mặt cũng cho đỏ bừng lên. Lý Quy che nóng bỏng gương mặt, ủy khuất khóc, hắn thậm chí vẫn không rõ chính mình tại sao bị đánh. Lý thị tông tộc bên này náo nhiệt lúc, Lý Vong Ưu trong nhà nhưng là càng náo nhiệt hơn. Mà cái náo nhiệt, ngược lại là Lý Vong Ưu chính mình tìm ra phiền toái. Hắn cho Mã Chu ra đề, Mã Chu giải được rồi. Chương 140, đây là ngươi buộc ta. Lại nói Lý Vong Ưu từ huyện nha đại lao về nhà ngày đó, Tô Trường Khanh cùng lao thôn chính thương lượng hồi lâu, cuối cùng đem họp bọn chú ý xe ngựa làm ăn công việc, đại khái xác định ra. Định Chu thôn bỏ vốn 1.200 sâu đồng tiền, chiếm tứ thành phân tử, Lý gia chiếm lục thành. Nay 1.200 sâu đồng tiền, toàn bộ dùng để chế tạo càng bền chắc dùng bền chở hàng xe ngựa, cùng với mua văn mã. Xe ngựa bốn bánh đi cụ thể như thế nào kinh doanh thao tác, thì bị mỹ nữ cấp trên dĩ nhiên không để cho đem quyền quản lý đòi tới. Đối với lần này, vô luận là Lao Thôn chính hay lại là Lý Vong Ưu, cũng không có một chút ý kiến. Ở Lao Thôn nhìn thẳng đến, Tô Tiểu Nương tử những kinh doanh đó phương pháp, nhất định chính là phạm lãi tại thế. Cái này trồng cả đời ruộng đất lao nông, đối Tô Trường Khanh thật là kinh vi thiên nhân. Mà Lý Vong Ưu liền càng không cần phải nói, hắn muốn là tại hậu thế chính là mỹ nữ cấp trên thuộc hạ, đối với cái này nữ nhân ở về buôn bán thủ đoạn chỉ có thể nói một chữ phục. Mặc dù Lý Vong Ưu không quá muốn thừa nhận, nhưng mỹ nữ cấp trên có thể cầm 7 chữ số lương tháng, mà hắn chỉ có 6 vị mấy năm lương, là tuyệt đối có đạo lý. Tô Trường Khanh xuyên Việt tới đại đường sau, đã tại trong nhà trạch rồi nhanh thời gian 1 tháng, quả thực để cho cái chức này chàng tình anh nữ tính nhịn gần chết. Nàng có thể là không phải những yểu điệu đó, không ra khỏi cửa hai môn không bước chim hoàng yến, mà là có mãnh liệt sự nghiệp tâm hiện đại nữ tính. Để cho nàng chuyện gì cũng không làm, cả ngày ở phía sau trạch lo liệu việc nhà, giặt quần áo nấu cơm mang hài tử, kia so với giết nàng còn thống khổ. Bây giờ thật vất vả có một cái hơi biểu diễn chính mình buôn bán đầu não cơ hội, Tô Trường Khanh như thế nào bỏ qua cho. Nếu như Lý Vong Ưu dám nói nữa chứ không, sợ rằng Lý ra một trận huyết án liền sắp xảy ra. Thấy Tô Trường Khanh chủ động nhận lấy xe ngựa bốn bánh làm việc tình, một bên phục vụ lão quản gia Lý Hành cùng Bội Lan lại len lén liếc nhau một cái, hai người cũng âm thầm thở dài một cái. Không có lý do gì khác, hai người này cũng không hy vọng Lý Vong Ưu đi xử lý này thương cổ chi sự. Vô luận là lão quản gia Lý Hành, còn là tiểu nha đầu Bội Lan, đều hy vọng nhà mình làng quân sau này đi khảo thủ công danh, học lao chủ nhân như vậy, thay trời tuần mục, giáo hóa vạn dân, đây mới là chính đạo. Mà thương nhân nhưng là không tham ngộ thêm khoa thi. Nếu như Lý Vong Ưu phải đi lo liệu này xe ngựa bốn bánh đi, hai người này nhất định sẽ đứng ra khuyên can, thậm chí Lý Hành nói không chừng lại được chơi đùa một lần tử gián. Bây giờ Tô Nương Tử nguyện ý tiếp quản chuyện này, đó là không thể tốt hơn nữa. Sự tình thỏa đàm sau, lão thôn chính đứng dậy cáo từ, hắn còn phải đi trước tìm trong thôn Mạo Điệt lão giả thương lượng lại một phen chuyện này. Cùng tiễn lão thôn chính xuất sau cửa, Lý Vong Ưu ở trong gian nhà chính uống dược vương trà, lại luôn cảm giác mình tựa hồ quên mất chuyện gì. Lý Vong Ưu nhìn chung quanh nửa ngày, chợt vua hót một cái. Hắn đem mã chu quên. Từ huyện nha sau khi về nhà, thiếu chút nữa đều quên trong nhà còn có mã chu người này tồn tại. Quả thực xấu hổ. Mã chu từ bị Lý Vong Ưu quẹo hồi Lý ra sau, liền một mực chạch trong phòng, cùng chúng ta một loại loay hoay kia cái cân cùng đồng tiền, liền ăn cơm đều là tỷ nữ cho hắn đưa vào đi. Lý Vong Ưu bị giam vào huyện nha đại lao loại chuyện này, mã chu lại cũng không biết. Một môn tâm tư phá giải Lý Vong Ưu cho hắn ra vấn đề khó khăn. Mỹ nữ cấp trên đối mã chu loại này liều mạng tinh thần cũng là bất đắc dĩ rất, chỉ có thể phân phó tỷ nữ cực kỳ chiếu cố hắn, cũng liền theo hắn đi. Trường Khanh, mã chu không có sao chứ? Mỹ nữ cấp trên không nói gì liếc mắt, ngươi có thể tính nhớ tới trong nhà còn có một người. Ngươi lại là ó, đêm này mã chu cầm trở về sau liền không quản không hỏi. Hắn không việc gì, chính là mỗi ngày trong phòng tính toán kia 12 cái đồng tiền sự tình. Ngươi chỉ thiếu đức đi, quay đầu đem mã chu cho làm ra bệnh đến, ta xem ngươi thế nào giao phó. Lý Vong Ưu chê cười nói, hắc hắc, ta vậy không cũng là bị buộc nóng này mà, ai bảo hắn hảo đoan đoan, nhớ tới muốn bái cái gì sư, ta. Hắn lời còn chưa dứt, lại nghe thấy gian nhà chính ngoại chạy vào một bóng người, vừa chạy còn bên cao hơn nữa âm thanh kêu lên, sư trưởng, sư trưởng. Ta tính ra, ha ha, ta tính ra. Thanh âm này không khỏi để cho Lý Vong Ưu mặt phạch một cái trắng. Tô Trường Khanh lại một bên lấy tay khẽ bịt ở chính mình môi đỏ mọng, cười con mắt của được cũng cong lên tới. Người này a, quả nhiên không thể nhắc tới. Lý Vong Ưu vẻ mặt đau khổ, nhìn về phía cặp mắt đỏ bừng, tóc lộn xộn mã chu, tân vương minh, kia để không nóng nảy, đến, nếm thử một chút đến dược vương trà. Đây chính là lão thần tiên tôn tư mạc đạo trưởng tự tay chế, thật là hiếm thấy. Hắn muốn đổi chủ đề, nhưng lời còn chưa dứt, mã chu liền cướp được mấy chiếc án, nắm lên ly trà uống một hơi cạn sạch. Đem ly không hướng mấy trên bàn để xuống một cái, mã chu dùng ống tay áo lau đi miệng, cũng không quản lý mình mới vừa rồi uống là cái gì, đem trên tay một tấm viết xong văn tự giấy đặt ở trước mặt Lý Vong Ưu. Sư trưởng ngồi xem, chỉ cần đem 12 cái đồng tiền phân chia 3 tổ. Mã chu thao thao bất tuyệt giải đáp từ bản thân khổ tư minh tưởng mấy ngày, mới rốt cục suy nghĩ ra được câu trả lời chính xác. Này lời giải đáp như thế khó khăn, lại kiên định hơn mã chu muốn bái Lý Vong Ưu vi sư quyết định. Lý Vong Ưu ngược lại là thật không nghĩ tới. Mã chu chân giải mở cái này suy luận trinh thám đề, này đến để cho hắn có chút rơi vào tình huống khó xử rồi. Hắc hắc, tân vương minh, này đề, ân, không sai, ngươi đáp án dĩ nhiên là chính xác. Đến, uống trà, uống trà. Lý Vong Ưu lại muốn đổi chủ đề. Mã chu cũng không cho hắn cơ hội này, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Vong Ưu hỏi bây giờ sư trưởng có thể nhận lấy đệ tử sao. Nghe mã chu nói như vậy, Lý Vong Ưu bó tay toàn tập, hắn đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tô Trường Khanh. Hy vọng nàng có thể giúp chính mình nói hai câu, giải giải vây, bây giờ trạng huống này thật sự là quá xấu hổ. Tô Trường Khanh tự nhiên cười nói, nói với Mã Chu, Vong Ưu hắn nói chuyện tất nhiên giữ lời, nam nhân mà, nói chuyện làm sao có thể không đến đây. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, hì hì. Ta ít. Họ Tô. Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đẹp mắt liền có thể bỏ đá xuống giếng A. Lý Vong Ưu thiếu chút nữa bị Tô Trường Khanh lời nói cho nghẹn chết, mình là cái ý này sao? Hắn vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Mã Chu, tân vương minh, chuyện này thương lượng một chút nữa đi. Mã Chu cũng rất kiên định trả lời, sư trưởng, Tô Nương Tử nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. thật không có thương lượng. Không có thương lượng. Đây là ngươi buộc ta. Lý Vong Ưu đột nhiên đứng dậy, dọa Tô Trường Khanh cùng Mã Chu giật mình, đây là muốn làm gì? Lại thấy hắn bỗng nhiên lấy tay một ngộ bụng, biểu tình phụ khoa, ái chà chà, ta đau bụng, Tân Vương huynh, nhân có tám gốc, ta đi một chút liền tới. Vừa mới dứt lời, Lý Vong Ưu liền nghiêng đầu hướng hậu viện chạy đi, dưới chân tốc độ nhanh như thiểm điện, liền Ngưu Dũng nhìn đều cảm thấy nhà mình lang quân thân thủ bén nhạy, là một cái tập võ vật liệu tốt. Thấy Lý Vong Ưu lại vô sỉ dùng hết cức đái chui, loại này vô lại chiêu số, mỹ nữ cấp trên mặt cũng nổi lên đỏ ửng. Là không phải xấu hổ, mà là bị này bị đái hàng cho tức. Cho ngươi thu người đệ tử, lại là không phải cho ngươi đi vi phạm pháp lệnh, có khó khăn như vậy sao? Tô Trường Khanh đối trận mắt hốc mồm Mã Chu nói, Mã Chu, ngươi lại đợi một hồi, ta đi bắt hắn trở lại. Nói xong liền chuyển thân đứng lên, eo thon nhỏ dãy rùa, hướng hậu viện đi. Lý Vong Ưu ở hậu viện trong toilet né hồi lâu, cảm thấy cũng có thể tạm lánh nhất thời, cương quỷ quỷ túy ma mở ra cửa phòng rửa tay, chuẩn bị chuồn về phòng của mình lúc, một cánh tay ngọc nhỏ dài từ sau cửa đưa ra ngoài. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, không đợi Lý Vong Ưu phản ứng, tay kia trực tiếp níu lấy lỗ thai hắn, nhẹ nhàng như vậy vặn một cái. Định Chu thôn bầu trời vang lên một tiếng người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm hết thảm. Chương 141, hậu đức tái vật. Mỹ nữ cấp trên níu lấy Lý Vong Ưu lỗ thai, cười vậy kêu là một cái vui vẻ. Trường Khanh, buông tay, lỗ thai muốn xuống. Tô Trường Khanh tức giận huýt hắn một cái, buông lỏng tay ra, ngươi còn có chạy hay không rồi hả? Không chạy không chạy, ta nói Trường Khanh ngươi xem náo nhiệt gì, ngươi lại không phải là không biết ta đại học chuyên nghiệp học cái gì, ta đi cấp Mã Chu làm lão sư, ta dạy hắn cái gì hả? Lý Vong Ưu không nói gì xoa xoa có chút đỏ lên lỗ thai, này con bé nghịch ngợm, hạ thủ thật nặng. Tô Trường Khanh lấy tay một vuốt thính tấn mái tóc, ngươi đã đáp ứng ban đầu rồi hắn, bây giờ cũng chưa có đổi ý đạo lý. Về phần dạy cái gì, vậy còn không đơn giản. Thiên văn, địa lý, vật lý, số học đều có thể chứ sao. Thực ra Tô Trường Khanh cũng có nàng tiểu tâm tư, nếu biết rồi Mã Chu tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, vậy hắn muốn bái Lý Vong Ưu vi sư, Tô Trường Khanh tự nhiên nguyện ý kết hợp. Hoa Hạ từ xưa, quan hệ thầy trò liền đứng sau cha con quan hệ, tục ngạn cái gọi là sinh ta người cha mẹ, dạy ta người sư phụ đó là đạo lý này. Nếu như Mã Chu bái Lý Vong Ưu vi sư, chờ hắn ngày sau tiến vào đại đường triều đình, Lý gia còn sợ bị người khi dễ sao? Tô Trường Khanh biết Lý Vong Ưu vô tâm sĩ đồ, nàng cũng không nguyện ý Lý Vong Ưu đi làm cái gì quan. Nhưng là lần này một cái tiểu tiểu thất phẩm tư hộ tham quân, thiếu chút nữa đem Lý Vong Ưu cùng Định Chu thôn chỉnh chết đi sống lại, Tô Trường Khanh có chút sợ. Đại đường có thể là không phải hậu thế pháp chế xã hội, quan bản vị thời đại, câu kia phá ra huyện lệnh, diệt môn phủ doãn có thể không phải nói đến chơi đùa. Đã như vậy, vì chính mình ra tương lai kéo tới một cái rắn chắc núi dựa, chuyện tốt như vậy nơi nào đi tìm. Mỹ nữ cấp trên điểm nhỏ này tâm tư, thực ra Lý Vong Ưu tất cả đều minh bạch, hắn chỉ là hoàn toàn không cho là mình có thể cho Mã Chu, như vậy đại đường danh nhân làm gì lão sư. Yên lặng hồi lâu, Lý Vong Ưu rốt cuộc bất đắc dĩ gật đầu một cái. Hắn đi theo Tô Trường Khanh lần nữa trở lại gian nhà chính bên trong, Mã Chu không khỏi trên mặt vui mừng, sư trưởng nhưng là nguyện ý nhận lấy ta. Trong lòng Lý Vong Ưu âm thầm đoán thầm, ngươi đã nhất định phải bái sư, vậy cũng chớ trách ta sau này đem ngươi dạy lệch ra. Hắn gật đầu một cái, trinh trọng kỳ sự hỏi Tân Vương huynh, ngươi có thể nghĩ được chưa? Ta thật chưa chắc có cái gì có thể dạy ngươi, ta thật sự sẽ đều là một ít hạng mục phụ, tập văn thi phú cùng sách luận, pháp lệnh, thiếp trải qua, mặc nghĩa, những thứ này ta cũng không giỏi. Lý Vong Ưu cũng không muốn hô Mã Chu, bụng mình bên trong điểm này mặc thủy, cơ bản có thể nói ở đại đường đều là không chỗ dùng chút nào hạng mục phụ, vô luận là đi tham gia khoa cử hay lại là làm quan, cũng không dùng tới. Mã Chu nhưng là không một chút nào do dự, trực tiếp cho Lý Vong Ưu quỳ xuống dập đầu ba cái, học sinh nguyện ý học, có thể mông sư trưởng giáo thụ, đó là ta phúc phận. Thấy Mã Chu kiên định như vậy, Lý Vong Ưu cũng không tiểu cách, đã như vậy, ta đây liền thu ngươi làm đệ tử đó là, ngươi lại đứng lên đi. Mã Chu nghe Lý Vong Ưu nói như vậy, cũng không khỏi vui vẻ ra mặt, đến mấy án kiện cạnh rót một ly nước trà, cung cung kính kính đưa tới trước mặt Lý Vong Ưu, này liền coi như là bái sư trà. Lý Vong Ưu nhận lấy ly trà, uống một hớp sau thả lại mấy trên bàn, coi như là hoàn thành lễ bái sư rồi. Hoa Hạ từ xưa, lễ bái sư đã là như vậy, sư đệ quan hệ chi thành lập hơi giản dị, ngưỡng mộ trong lòng thành lễ, dựa vào thúc tu mà thôi, cũng không có gì chính thức bái sư nghi quỹ. Thân Vương Minh. Lý Vong Ưu mới vừa mở miệng liền bị Lý Chu cắt đứt. Sư trưởng, nếu ta đã bái sư, ngươi chính là gọi ta Tân Vương đi. Lý Vong Ưu cười gật đầu một cái, Tân Vương, ta hiểu sơ thiên văn, địa lý, truy nguyên, toán học, ngươi chủ yếu muốn học phương diện nào. Mã Chu ngẩn người một chút, thiên văn, địa lý, truy nguyên, toán hảo. Chính mình bái này tiểu sư trưởng sẽ trả thật nhiều a, hắn hưng phấn túi thấp thi lễ, nếu như có thể, đệ tử cũng muốn học. Lý Vong Ưu gật đầu, liền chuẩn bị đuổi Mã Chu đi về nghỉ, chợt nhớ tới trong kịch TV, sư phó thu đồ đệ cũng phải nói một câu trang bức lời nói, tỏ vẻ răn dạy. Hắn suy nghĩ chuyển một cái, nghĩ tới một câu nói, Tân Vương ngươi liền ở lại ta trong phủ từ từ học tập. Ta chỉ có câu muốn nói tặng cho ngươi, tự cường bất tức, hậu đức tái vật. Mong rằng Tân Vương nhớ cho kỹ. Tự cường bất tức, hậu đức tái vật. Nghe vậy Mã Chu không khỏi lẩm bẩm ngâm tụng qua một lần, ánh mắt lại sáng lên, sư trưởng, đây là Chu Dịch trung quẻ càn cùng quẻ khôn. Quân tử ứng bất khuất, không ngại gian nguy, tự cường bất tức, quân tử ứng tăng dày đức tính tốt, cho trở văn vật. Đa tạ sư trưởng gian dạy, đệ tử ghi nhớ. Lý Vong Ưu cố làm cao thâm, cười không nói. Đợi Mã Chu sau khi rời đi, mỹ nữ cấp trên lại tiến tới hắn bên hai, thấp giọng nhẹ giọng nói, thất đức không thiếu đạo đức, chép lại thanh hoa giáo huấn, trở thành chính mình dạy đệ tử răn dạy. Tự cường bất tức, hậu đức tái vật những lời này, chính là hậu thế đại học Thanh Hoa chứ danh giáo huấn, là Lương Khải Siêu ở Thanh Hoa diễn giảng trung cầm ra. Hắc hắc, nếu không ngươi cho ta muốn cái tốt hơn. Lý Vong Ưu cợt nhả trả lời. Mỹ nữ cấp trên liếc hắn một cái, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi, lại bị Lý Vong Ưu một cái kéo lại. Làm gì? Ngươi đừng đi, giúp ta đồng thời suy nghĩ một chút dạy Mã Chu cái gì, này giáo án làm gì? Lý Vong Ưu kéo mỹ nữ cấp trên ống tay áo nói. Tô trưởng khanh nhíu một cái xinh xắn cao thẳng mũi, bất mãn hừ một tiếng, hừ, này chuyện liên quan gì đến ta? Lý Vong Ưu tức giận nói, thế nào bất kể ngươi chuyện? Mới vừa rồi chính là ngươi buộc ta thu Mã Chu làm đệ tử, bây giờ ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Hơn nữa, ta liền một cái hai bản thương mại điện tử chuyên nghiệp, không so được ngươi này bèn xỉ vạn ý A Đại học quản lý công thương chuyên nghiệp rùa biển A, ngươi không thể thấy chết mà không cứu, buông tay bất kể. Tô trưởng khanh bị hắn cuốn lấy không có cách nào chỉ có thể đáp ứng, hai người đi nội viện thư phòng, bắt đầu ở trên giấy nhớ lại ghi chép, cái nào là có thể truyền thụ cho Mã Chu hiện đại kiến thức. Lý Vong Ưu ngoài miệng không muốn thu học trò, thực ra nhưng trong lòng đã sớm hồi hộp, thiếu chút nữa thì không cao ca một khúc rồi. Mã Chu như vậy danh nhân trong lịch sử bái chính mình vi sư, thật sự là có cảm giác thành công. Xấu bụng nam tâm lý đã sớm bắt đầu suy nghĩ, chính mình phải làm thế nào điều giáo vị này đại đường tể tướng, cho nên mới không kịp chờ đợi kéo Tô Trường Khanh cùng hắn đồng thời viết giáo án. Đối với mình cái này đệ tử, Lý Vong Ưu ở trong lòng chỉ có chút lo lắng, đó chính là Mã Chu tuổi thọ không dài. Lý Vong Ưu nhớ, Mã Chu vốn là hoang đường không kềm chế được rồi một đoạn thời gian, bây giờ đúng là hắn ẩn nốt kỳ. Chờ đến trinh quan 5 năm, Lý Nhị lệnh đủ loại quan lại thượng thư đàm luận triều chính được mất, Mã Chu sẽ gặp nhất phi trùng thiên. Trinh quan 22 năm, Mã Chu mới 48 tuổi liền bệnh qua đời. Lý Vong Ưu nghĩ tới đây nhưng là có chút buồn bực, cảm giác mình có phải hay không là hẳn nghĩ biện pháp. Để cho chính hắn một đệ tử sống được sống lâu hơn một ít. Nếu như lúc ấy lắc lư ở Tôn Tư Mạc là tốt, Lý Vong Ưu không nhịn được thở dài. Tô trưởng khanh hiếu kỳ nhìn về phía hắn, lại nghĩ gì vậy? Ta đang muốn làm ban đầu thế nào không đem Dược Vương Tôn Tư Mạc lão đạo kia lưu lại, đáng tiếc. Hắn còn không biết Dược Vương Tôn Tư Mạc đã tự chui đầu vào lưới, ở Định Chu thôn nhà hắn kia phiến trên sườn núi tu đạo xem sự tình. Từ Ngân Châu sĩ quan chuyển vận lương sau khi trở lại, mỹ nữ cấp trên cũng quên đem chuyện này bảo hắn biết, sau đó lại xảy ra một nhóm nguồn ngang sự tình, càng là đem việc này nhét vào sau. Mỹ nữ cấp trên đôi mắt đẹp chớp động mấy cái, che miệng cười khẽ, chuyện này đơn giản a. Nàng lời còn chưa dứt, lại nghe được lão quản gia Lý Hành nhẹ nhàng trừ vang lên cửa phòng. Lang quân, Trường An có khách tới chơi. Lý Vong Ưu hơi kinh ngạc, tại sao lại có khách nhân? Chẳng lẽ là Trình Sử Mặc bọn họ đám kia hoang khố? Người nào đến phóng? Tương Tắc Giám Thiếu Giam, Diêm Lập Bản Diêm Thiếu Giam. Chương 142, ngươi cũng phải bài sư. Lý Hành trả lời cũng làm cho Lý Vong Ưu có chút ngạc nhiên, Diêm Lập Bản. Sơ đường chứ danh chính trị gia, họa sĩ, lấy hội họa nổi danh trên đời. Hậu thế hắn mấy tấm tác phẩm đều là truyền thế làm. Như vậy đại đường danh nhân Lý Vong Ưu tự nhiên có hứng thú kết giao, có thể vô duyên vô cớ, Diêm Lập Bản tại sao sẽ đột nhiên từ Trường An tới Định Chu thôn viếng thăm chính mình. Mình cùng hắn muốn không quen biết, Diêm Lập Bản tới chơi nhưng là tại sao? Diêm Lập Bản danh tiếng liền mỹ nữ cấp trên đều biết, nàng ở nước Mỹ du học lúc, đã từng đi qua bổ tờn nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật, xem quá Diêm Lập Bản bộ kia các đời đế vương đồ. Nghe là Diêm Lập Bản tới chơi. Mỹ nữ cấp trên cũng đứng dậy đi theo ra ngoài, muốn thấy danh nhân phong thái. Trong gian nhà chính, một vị mặc nho sam nam nhân trẻ tuổi chính đoan ngồi trên mấy án kiện cạnh, Lý Vong Ưu vừa thấy hắn liền cảm giác nhìn quen mắt, lại một suy tư, mới nhớ lại, này nam nhân trẻ tuổi đó là ngày đó ở Trương Lượng phủ đệ, đánh giá quá chính mình bộ kia phát họa lạc thần đồ nhân. Nguyên lai hắn đó là Diêm Lập Bản. Nguyên lai là Diêm Thiếu Giam tới chơi, Tử Ưu không có từ xa tiếp đón, mong rằng Diêm Thiếu Giam thứ tội. Lý Vong Ưu chắp tay, hướng Diêm Lập Bản vấn an. Song phương sau lễ ra mắt, Lý Vong Ưu lại đem Tô Trường Khanh giới thiệu cho Diêm Lập Bản nhận biết, sau một hồi khách sáo, Lý Vong Ưu mới phải kỳ hỏi. Diêm Thiếu Giam hôm nay tới cửa, nhưng là có chuyện. Diêm Lập Bản chỉnh sửa quần áo một chút, hướng thẳng đến Lý Vong Ưu quỳ xuống lạy, "Lập Bản hôm nay không mời mà tới, mạo muội tới cửa, là tới bái sư." Hắn lời này giống như một tiếng sấm rền nổ vang, cả kinh Lý Vong Ưu cùng Tô Trường Khanh đều là sửng sốt một chút. "Ngươi cũng phải bái sư? Hôm nay đây là thế nào?" "Vừa mới Mã Chu mới bái sư, này không quen biết Diêm Lập Bản thế nào cũng như vậy. Các ngươi cũng chúng ta hay sao?" Lý Vong Ưu tún cứng ngắc cổ, nhìn về phía bên người mỹ nữ cấp trên, trong ánh mắt để lộ ra ý là, ta không nghe lầm chứ. Tô Trường Khanh cũng không lời, quan sát tỉ mỉ một cái mắt Lý Vong Ưu, hay lại là cái kia thanh tú 16 tuổi thiếu niên lang, trên người cũng không có hướng ra phía ngoài tản ra cái gì vương bát chi khí. Diêm Thiếu Giam thế nào nói ra lời này, ta có thể dạy ngươi cái gì? Bây giờ Lý Vong Ưu chỉ cảm giác mình có chút choáng váng đầu. Diêm Lập Bản nhưng là cung kính thi lễ, Lập Bản muốn bái tiểu lang quân vi sư, muốn học như thế nào vẽ tranh. Hắn lời này nói ra, càng làm cho Lý Vong Ưu cùng Tô Trường Khanh hai người trợn mắt hốt mồm. Diêm Lập Bản tìm Lý Vong Ưu học vẽ tranh. Cảm giác này giống như Messi cùng Sờ Giờ 7 tìm đến mình học tập như thế nào đá cầu, Sú Mạ trở tới tìm hắn học tập làm sao lái xe như thế ma huyễn. Diêm Lập Bản là ai hả? Không chỉ là đường sơ chứ danh họa sĩ, cho dù hoa hạ trong lịch sử, nổi danh nhất họa sĩ thứ tự sắp xếp, Diêm Lập Bản không nói là tiền tam, đó cũng là trước 10 nhóm nhân vật ngữ bức, đan thanh thần hóa như vậy tồn tại. Mà như thế như bức Diêm Lập Bản lại chạy đến Lý Vong Ưu trong nhà, đối với hắn này một cái danh không kinh chuyện 16 tuổi thiếu niên nói ta muốn cùng ngươi học vẽ một chút, này là không phải ở khai quốc tế đùa giỡn sao. Trong lúc nhất thời, trong lòng Lý Vong Ưu quay về đếm rõ số lượng cái ý nghĩ. Cái này Diêm Lập Bản là giả mạo. Bất quá mình quả thật ở Trương Lượng phủ đệ gặp qua nam nhân này, hiển nhiên là đại đường huân quý. Đó chính là Diêm Lập Bản hôm nay uống nhiều rồi. Cẩn thận ngửi một cái dường như trên người không có rượu vị. Lên cơn sốt bị bệnh hồ đồ. Dường như Diêm Lập Bản tinh thần phân chấn, vô bệnh vô thai. Lý Vong Ưu nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết Diêm Lập Bản kết quả phát cái gì điên, chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi Diêm Thiếu Giam, ngươi chớ náo loạn, tiểu tử còn muốn hướng ngươi học tập như thế nào vẽ tranh đâu rồi, ngươi đây là đùa gì thế? Diêm Lập Bản lại không chút nào đùa biểu tình, ngược lại hết sức chăm chú lần nữa túi người hành lễ, tiểu lang quân, Lập Bản cũng không có mở đùa giỡn, là chân tâm thật ý muốn bái ngươi vì sư trưởng, học tập kỹ năng vẽ. Lý Vong Ưu không nói gì nâng chán, ta có thể dạy ngươi cái gì? Diêm Lập Bản lập tức đưa tay móc trong ngực ra một quyển quyển trục, tựa như chân bảo hiếm thế một dạng cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Thấy mở ra trên bức họa đồ họa, mỹ nữ cấp trên không nhịn được thở nhẹ ra âm thanh, tiếp lấy sắc mặt đỏ ửng, len lén đưa ra hai cây tinh tế ngón tay, véo ở Lý Vong Ưu bên hông thịt mềm. Lý Vong Ưu cũng kêu thành tiếng rồi, không vì cái gì khác, thật sự là bị siết đến bị đau, này tiểu nương môn, nơi nào học được như vậy âm độc chiêu số. Trên bức họa, rõ ràng là một bộ trang hoàng tốt phát họa trần truồng nữ nhân bức họa, đây chính là Lý Vong Ưu ngày đó đi Trường An, vì kiếm tiền mua lương thực, họa hai bức trần truồng phát họa một trong. Lúc đó hai tờ phát họa đồ, một tấm bán cho mập mạp Cửu Côn, ngoài ra một tấm cũng không bán ra, sau đó cũng bị Lý Vong Ưu đưa cho Cửu Côn. Mà trần truồng phát họa, mỹ nữ cấp trên nhìn một cái thì biết rõ là Lý Vong Ưu bức họa. Nay đại đường, thậm chí toàn thế giới, ở thời gian này, ngoại trừ Lý Vong Ưu không có người nào sẽ còn họa này phát họa đồ rồi. Nàng hung hăng oan Lý Vong Ưu liếc mắt, đồ lưu manh, lại họa loạn nữ. Lý Vong Ưu cũng có chút da mặt lên cơn sốt, mình làm chuyện này, tại sao lại bị Diêm Lập Bản hàng này cho khám phá cơ chứ? Để cho người ta làm sao chịu nổi a? Khu, Diêm Thiếu Giam, ngươi cầm tranh này là ý gì? Lý Vong Ưu làm bộ làm tịch, ho nhẹ một tiếng. Diêm Lập Bản lại phảng phất thấy bảo vật vô giá như vậy, ngón tay khẽ vuốt quần trục, tiểu lang quân, bức họa này cho ngươi làm chứ? Lập Bản chính là muốn học bực này kỳ lạ vẽ tranh kỹ pháp, xin tiên sinh truyền thụ. Lý Vong Ưu theo bản năng liền chuẩn bị từ chối, ngay trước mỹ nữ cấp trên mặt, nói cái gì cũng không thể thừa nhận này lỏa nữ họa là mình họa. Mặc dù mọi người lòng biết rõ, nhưng hắn chính là không tính thừa nhận. Diêm Thiếu Giam thế nào nói ra lời này? Tranh này cực kỳ kỳ lạ, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, làm sao có thể giáo thụ ngươi cái gì kỹ năng vẽ? Diêm Lập Bản ngạc nhiên ngẩng đầu, không hiểu hỏi tiểu lang quân, ở trường Bình quận công phủ đệ, dâng lên lạc thần đồ là không phải ngươi sao? Tại sao nói lần đầu tiên thấy? Lý Vong Ưu bị hắn lời này cho nghẹn, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cho sặc chết. Rời ạ, đêm này cha quên. Khu khu, nhưng là lần thứ hai nhìn thấy. Nhưng ta đi qua thủ phủ, cựu công thừa nhận này đồ là tiểu lang quân làm, hơn nữa đem cái này đồ bỏ những yêu thích cho ta. Diêm Lập Bản cười nói, trong mắt để lộ ra một tia giảo hoạt thần thái. Lý Vong Ưu hết ý kiến, còn tưởng rằng này Diêm Lập Bản là một cái người đàng hoàng. Hắn có thể muốn lấy được, chính tứ phẩm bên trên hình bộ thị lang, đem làm thiếu giam, đi cửu gia như vậy thương nhân nhà, hỏi liên quan tới chuyện mình, sợ rằng cửu gia chưa chắc sẽ thay mình bảo mật. Sự thật cũng là như vậy, Diêm Lập Bản ngày đó liền nhìn ra, Lý Vong Ưu làm cũ họa quyển cũng không phải là cổ họa, bất quá hắn rất thông minh không âm thanh trương. Trương Lượng phủ thọ yến sau, hắn liền đi hiến họa trường an cửu gia. Dùng một điểm này nhẹ nhàng một gạt, liền từ cửu nguyên lương trong miệng gạt ra vẽ tranh người, đó là ngày đó hiến họa hộ huyện Lý Vong Ưu. Mà bức phát họa đồ, cũng là cửu gia bán trao tay cho hắn. Lấy được phát họa đồ sau, Diêm Lập Bản yêu thích không buông tay, đưa nó trang hoàng được, mỗi ngày tinh tế tính toán. Hắn cũng đã thử viết phòng theo, nhưng thủy chung không phải khiếu môn. Tính toán nhiều ngày, Diêm Lập Bản rốt cuộc không kềm chế được trong lòng đối loại này kỳ lạ kỹ năng vẽ khát vọng, tới cửa bái sư tới. Mỹ nữ cấp trên sau khi tính hồn lại, nhưng vẫn hướng Lý Vong Ưu nháy con mắt, ý kia chỉ có một, nhanh nhận lấy tên đệ tử này. Chương 143, đồng học ngươi tốt. Ở Mỹ nữ cấp trên xem ra, một cái dê cũng là thả, một đám dê cũng là đuổi. Mã Chu chỉ là tiềm lực, mà Diêm Lập Bản nhưng là tích ưu cổ. Đương triều chính tứ phẩm thượng quan viên muốn bái Lý Vong Ưu vi sư, chuyện tốt như vậy nơi nào đi tìm. Lý Vong Ưu nhưng có chút chủ trừ, cũng không phải là hắn không muốn giáo thụ phát họa kỹ xảo, mà là trong lòng đống nhiên nghĩ tới trong lịch sử Diêm Lập Bản, đã từng đối với chính mình con cháu nói câu nào. Cũ đường thương. Diêm Lập Bản truyền trung ghi lại, ta thiếu tốt đi học, thoát khỏi may mắn mặt tường, duyên tình luôn hẳn, khá cùng xài lưu. Duy lấy vẽ tranh thấy biết, cung tư dịch chi vụ, nhục cực lớn chỗ này. Ngươi nghi thâm giới, chớ tập này mà kỹ. Đây là Diêm Lập Bản chính miệng nói, ý là ta từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, vô luận đến văn hay lại là bản về sách tuyệt đối không thua với đồng liêu, bây giờ cũng quan cư chức vụ trọng yếu, tuy nhiên lại nhân giỏi hội họa lại được người gọi là họa sĩ, hô tới kêu đi giống như hèn mọn tạp dịch nô buộc. Đối với lần này ta cảm giác sâu sắc khuất nhục, mà các ngươi cũng phải vẫn lấy làm dám, không nên để cho loại này mạt kỹ tiểu đạo cho các ngươi mang đến làm nhục. Đã từng Lý Vong Ưu thấy sách lịch sử bên trên, Diêm Lập Bản nói qua lời này, đối với đại đường họa sĩ địa vị chi bên dưới, thâm biểu cảm khái. Liên Diêm Lập Bản như vậy đã từng quan cư tể tướng đại lao, họa sĩ ra đời đều là một loại sỉ nhục, càng không cần phải nói những người khác. Cho nên nghe được Diêm Lập Bản muốn hướng chính mình học tập phát họa kỹ pháp, Lý Vong Ưu rất là do dự, cảm thấy hẳn khuyên một chút Diêm Lập Bản, không nên mê luyến với loại này mạt kỹ tiểu đạo, tránh cho tương lai hối hận. Diêm thiếu giam, vẽ tranh chỉ là mạt kỹ tiểu đạo, cần gì phải si mê. Nhàn tới giải trí vậy thì thôi. Diêm thiếu giam muốn thật có hứng thú, chúng ta trao đổi một chút đó là, không cần phải nhắc tới cái gì bái sư, nói quá lời. Đối với Lý Vong Ưu chân tâm thật ý khuyên, Diêm Lập Bản trầm mặc chốc lát, mới trầm giọng mở miệng, tiểu lang quân hảo ý, Lập Bản tâm lĩnh. Tuy là vẽ tranh chỉ là tiểu đạo, nhưng là ta lại sâu yêu đạo này, chưa bao giờ nghĩ tới buông tha. Cho nên xin tiểu lang quân thu ta làm đệ tử, truyền thụ kỹ năng vẽ. Diêm thiếu giam, ta chỉ là nhất giới bạch thân, lại năm vừa mới 16, ngươi muốn bái ta vi sư, truyền đi cũng không tốt nghe à. Lý Vong Ưu lại khuyên. Không sao, từ viết, nhóm ba người, nhất định có ta sư chỗ này, chọn đem thiện giả mà từ. Tiểu lang quân người mang tuyệt kỹ, Lập Bản bái sư vì vậy cùng tuổi tác, quan chức không liên quan, xin tiểu lang quân tác thành. Lại là này câu viết, như thế nào cùng Mã Chu một cái nhấn mạnh. Đối mặt như thế cố chấp nghệ thuật ra, Lý Vong Ưu cũng không thể nói gì hơn. Cắn răng một cái, dứt khoát gật đầu đáp ứng, ma đản, không phải là thu học cho mà, ngược lại đã thu Mã Chu, không quan tâm nhiều hơn nữa thu một cái Diêm Lập Bản. Thấy Lý Vong Ưu thật gật đầu đáp ứng, Diêm Lập Bản không khỏi vui mừng quá đổi, cũng không lo chính mình tuổi cùng chính tứ phẩm thượng quan chức, lập tức cung kính quỳ xuống cho Lý Vong Ưu dập đầu đầu, lại châm cho bái sư trà, coi như là hoàn thành lễ bái sư. Trong vòng một ngày, nhà mình lang quân liền thu hai vị đệ tử, thật ra khiến lão quản gia đám người cười truy đô hợp bất long. Đối với bọn hắn mà nói, Mã Chu ngược lại thì thôi, Diêm Lập Bản nhưng là đường triều tứ phẩm quan chức. Nhân vật như vậy, cũng bái ở nhà mình lang quân môn hạ, Lý Hành cùng Ngưu gia huynh đệ cũng không nhịn được đem lưng lại thẳng tắp mấy phần. Nhất là Ngưu Vũ, đối với nhà mình huynh trưởng càng là khâm phục tột đỉnh. Khó trách huynh trưởng ban đầu nhất định phải bái nhập Lý gia làm bộ khúc, này nhãn quang, chặt chặt, không thể chê a. Trước kia Trường An huyện huyện lệnh, bất quá lục phẩm quan chức, liền dám yêu ngũ hát lục, bây giờ tứ phẩm quan chức cũng bái nhập nhà mình lang quân môn hạ, nhìn sau này cái nào không mở mắt còn dám tới Định Chu thôn Lý gia làm loạn. Lý Vong Ưu đem Mã Chu tìm đến, đưa hắn cùng Diêm Lập Bản giới thiệu lẫn nhau nhận thức một phen. Nghe đối phương đều là hôm nay xá Lý Vong Ưu này tiểu lang quân vi sư, Mã Chu cùng Diêm Lập Bản hai người cũng nhất thời cảm thấy thân thiết. Đồng học Mã Chu, biểu tự Tân Vương, gặp qua Lập Bản huynh. Ha ha, đồng học Diêm Lập Bản, gặp qua Tân Vương huynh. Hai người này tuổi giống nhau, cũng đều cùng một ngày bái ở Lý Vong Ưu môn hạ, đến để cho hai người bọn họ cảm thấy thật là đầu duyên. Mà giữa hai người gọi, lại để cho mỹ nữ cấp trên không nhịn được nối rộng ra mê người cái miệng nhỏ nhắn, không dám tin nhìn về phía Lý Vong Ưu. Đồng học, thế nào không dứt khoát nói đồng học ngươi tốt? Các ngươi cũng xuyên biệt. Hai người bọn họ nói cái gì? Đồng học. Tô Trường Khanh cắn Lý Vong Ưu lỗ tai hỏi nhỏ. Lý Vong Ưu ngẩn ra, tiếp lấy cười lên ha hả, tốt nửa thiên tài nhỏ giọng giải thích, đồng học có thể là không phải hậu thế mới có, Hán thư chung thì có, cùng sư học nghề nhân, cũng có thể xưng là đồng học. Tô Trường Khanh biết rõ mình lại lầm, sắc mặt trở nên hồng một cái hạ, ngón tay nhưng lại len lén kẹp lấy Lý Vong Ưu bên hông xương sườn mềm. Lý Vong Ưu hận không được tắt mình một chút, mỹ nữ có thể là tùy tiện rêu cận sao. Báo ứng A. Diêm Lập Bản bái sư sau, Lý Vong Ưu cũng không giấu giếm, cho hắn trước giới thiệu một phen liên quan tới phác họa kiến thức căn bản, ở một bên Mã Chu cũng nghe được nồng nhiệt. Hắn tuy bất thiện vẽ tranh, nhưng cầm kỳ thư họa, đều là văn nhân nhất định biết, đối với vẽ tranh hắn tự nhiên cũng không xa lạ. Khi nhìn đến Diêm Lập Bản mang đến bộ kia phác họa tranh gái nu sau, Mã Chu lần nữa đem Lý Vong Ưu kinh vi thiên nhân, thậm chí một lần mặt dày hướng Diêm Lập Bản thỉnh cầu bộ kia bức họa, bị Diêm Lập Bản không chút lưu tình cự tuyệt. Cho nên, Lý Vong Ưu hướng Diêm Lập Bản truyền thụ phác họa hội họa kỹ pháp, Mã Chu cũng đi theo dự thính học tập. Bây giờ hắn càng phát giác chính mình, hôm nay bái sư cử chỉ chính xác vô cùng, quả nhiên này tiểu sư trưởng trong bụng, còn rất nhiều đáng giá chính mình học tập đồ vật. Diêm Lập Bản cùng Mã Chu nghe xong liên quan tới lập thể thấu thị, ánh sáng minh ám hình chiếu vân vân, phác họa kỹ pháp sau, cặp mắt cũng sáng lên, những thứ này là bọn họ lúc trước học tập hội họa chung chưa bao giờ học tập cùng tiếp xúc qua nội dung. Sư trưởng, hắc hắc, ngươi xem bao lâu bắt đầu giáo thụ ta đây nhiều chút. Diêm Lập Bản hưng phấn xoa xoa tay nói. Lý Vong Ưu không nói gì, quả nhiên là hòa si, nghe được mới mẽ độc đáo kỹ năng vẽ liền như vậy không kịp chờ đợi. Kiến nhật đầu còn sớm. Liên quan đến hắn dọn để cho Lý Hành lấy tới than tuổi bút cùng tờ giấy, bắt đầu đại đường sử thượng đệ nhất đường hội họa giờ học. Cho đến Thái Dương ngã về Tây, Diêm Lập Bản mới lưu luyến không rời cáo từ rời đi. Bởi vì đại đường công chức 10 ngày một mục, cho nên Diêm Lập Bản thập thiên tài có thể tới một chuyến Định Chu thôn, hướng Lý Vong Ưu học tập phác họa kỹ pháp, cái này làm cho hắn thật là ảo não chính mình thời gian quá ít. Đối với lần này, Mã Chu thật là đắc ý, chính mình liền ở tại sư trưởng trong nhà, tùy thời có thể thỉnh giáo. Diêm Lập Bản sau khi đi, Lý Vong Ưu nhìn một chút ở một bên thu thập dụng cụ vẽ tranh Mã Chu, mới nhớ tới trước Tô Trường Khanh ở trong thư phòng muốn nói chuyện. Trường Khanh, trước ngươi ở trong thư phòng nói cái gì tới? Cái gì đơn giản? Mỹ nữ cấp trên cười nói, há, trước quên nói cho ngươi biết, ta đem trong nhà khối kia giấy tặng người. Cái gì? Tặng người? Đưa cho người nào? Lý Vong Ưu lấy làm kinh hãi, này phá của cô nàng, không thể nhận rồi, lại đem giá trị 1.000 sâu thổ địa tặng người. Dược Vương, Tôn Tư Mạc. Tô Trường Khanh lời này vừa ra, lập tức để cho Lý Vong Ưu ngẩn mấy giây. Lao đạo Tôn Tư Mạc. Hắn muốn kia địa làm gì? Sửa đạo quan. Lý Vong Ưu lập tức công khai, ha ha cười to mấy tiếng, kéo mỹ nữ cấp trên liền hướng ngoài cửa chạy đi, đi mau, mang ta đi xem một chút. Chương 144, Đào Hoa Nguyên Ký. Dưới trời chiều, riêng lớn Định Chu thôn trùng, mịt mù khói bếp nổi lên bốn phía. Ở trong đồng ruộng bận làm việc một ngày các nông phu, một thân mỏi mệt vác nông cụ, dắt ra xúc hướng trong thôn đi tới, trên mặt lại mang theo nụ cười. Trong thôn gà gáy chó sủa, nửa đại tiểu tử môn lẫn nhau đùa giỡn chạy tán loạn khắp nơi, thỉnh thoảng bị nhà mình đại nhân hầm hừ kêu về nhà ăn cơm tối. Có nghịch ngợm hài tử, leo cây xé rách quần, lộ ra thí cổ đản, bị người lớn trong nhà bắt đánh lên mấy cái thí cổ, một bên cở trách một bên lôi kéo hướng ra chung đi tới, chọc cho hai người ha ha cười to. Hộ nông dân môn thầy Lý Vong Ưu cùng Tô Trường Khanh hai người, đều lộ ra nụ cười rực rỡ, nhiệt tình cùng hai người chào hỏi. Quan trung hán tử ăn cơm, thói quen bưng bát to, đứng ở ngoài nhà cùng người vừa ăn vừa nói chuyện. Mặc dù đều là đơn giản cơm nước, thậm chí không thấy thức ăn mặn, lại ăn như thế thỏa mãn. Trong đám người thỉnh thoảng buộc phát ra một trận cười ầm lên, còn có hộ nông dân thầy Lý Vong Ưu bọn họ, nhiệt tình mời hai người đi trong nhà ăn cơm, bị hai người mỉm cười khéo léo từ chối. Mới vừa rồi còn cấp bách muốn đi đổi nơi kia nhìn một chút tình huống Lý Vong Ưu, đối mặt như vậy một bức bất kỳ họa sĩ cũng họa không ra thơ Điền Viên bài hát, không khỏi thả chậm bước chân, cùng Tô Trường Khanh từ từ trong thôn đi nhìn. Hai người khỏe miệng cũng không nhịn được nổi lên một nụ cười. Vong Ưu, ngươi có không có cảm thấy trong thôn bầu không khí, tựa hồ có chút không giống? Mỹ nữ cấp trên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lý Vong Ưu sững sờ, không hiểu nàng chỉ là cái gì. Tô Trường Khanh mỉm cười giải thích, chúng ta vừa tới Định Chu thôn lúc, mặc dù bị thôn dân nhiệt tình nên đón, nhưng ta cảm thấy trong thôn người người trên mặt, cũng che một tầng khổ sở khí tức. Mà bây giờ vẫn chưa tới một tháng, những người trong thôn nụ cười trên mặt lại càng nhiều. Lý Vong Ưu cẩn thận một suy nghĩ lời nói của nàng, dường như thật đúng là như vậy. Tô Trường Khanh lại nói tiếp, Vong Ưu, thực ra đây đều là ngươi công lao nha. Ta, cùng ta có quan hệ gì? Lý Vong Ưu không hiểu. Ngươi làm ra gồm nước, để cho hộ nông dân môn không cần khổ cực nhân lực nhất thủy, lại cấp cho rồi trong thôn 20 con trâu cày. Lần này phục lao dịch, còn để cho mọi người kiếm được tiền, nhiều vô số thêm cùng nhau nữa, những thứ này chất phác hộ nông dân môn tự nhiên cảm thấy thời gian tốt hơn. Thời gian tốt hơn, tâm tình đương nhiên tốt. Mỹ nữ cấp trên một phen, cũng làm cho Lý Vong Ưu có chút ngượng ngùng. Hắn cười mỉa một chút, hắc hắc, thực ra ta cũng không muốn những thứ này. Tô Trường Khanh chợt nghiêm mặt nói, Vong Ưu, ta ngươi có năng lực để cho Định Chu thôn tất cả mọi người đều quá tốt hơn thời gian sao? Có thể để cho những thứ này chất phác hộ nông dân môn lão có chút cuối cùng, chẳng có chút dùng, ấu có sở trường sao? Có khả năng đem Định Chu thôn biến thành đại đường thế ngoại đảo nguyên sao? Tại sao bỗng nhiên nghĩ như vậy? Lý Vong Ưu có chút không hiểu, Tô Trường Khanh tại sao lại bỗng nhiên nói lời này? Thổ địa bình khoáng, phòng trang nghiêm, có ruộng tốt mỹ chỉ tang trúc chi trúc. Bờ ruộng dọc ngang giao thông, gà chó tướng ngửi. Trong đó lui tới loại làm, nam nữ quần áo, thất như người ngoài. Tóc vàng trẻ em, cũng sung sướng tự nhạc. Tô Trường Khanh bỗng nhiên đọc thuộc lòng nhất đoạn trung học lúc học qua ngày đó bài khóa, Đào Hoa Nguyên Ký. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Vong Ưu, mắt mang mỉm cười, bởi vì ta bỗng nhiên yêu mảnh này thổ địa. Lời nói của nàng để cho Lý Vong Ưu hơi sừng sờ, tựa hồ biết cái gì đó, không nhịn được đưa tay nắm mỹ nữ cấp trên cây cỏ mềm mại. Trường Khanh, biết, Định Chu thôn nhất định sẽ trở thành đại đường thế ngoại đào nguyên, ta cam đoan với ngươi. Vô luận là Lý Vong Ưu hay lại là Tô Trường Khanh, tại hậu thế hiện đại đều có mỗi người thân nhân. Lý Vong Ưu cha mẹ vẫn còn sống, lại cũng vô pháp tướng thấy. Mà Tô Trường Khanh giống như vậy, cha mẹ của nàng bằng hữu, nàng sinh hoạt, cũng bởi vì này không giải thích được xuyên Việt, mà trở nên cũng không còn cách nào tìm, hết thảy đều biến thành nhớ lại. Lý Vong Ưu nhiều lần nghe Bội Lan lặng lẽ nói cho hắn biết, nói Tô tỷ tỷ buổi tối một người len lén ở trong chăn chung khóc tỉ tê. Hắn biết, mỹ nữ cấp trên nhớ nhà, muốn cái kia xa cách hơn 1,3005, lại cũng không trở về ra. Cho nên Tô Trường Khanh một mực kháng cự xuyên Việt đến đại đường sự thật, ở trái tim của nàng đấy. Đây là một trận không chân thực mộng cảnh, hết thảy đều giống như là một trò chơi. Nhưng Định Chu thôn này tràn đầy sinh hoạt khí tức cuộc sống điền viên, lại rốt cuộc để cho nàng thích nơi này, yêu nơi này, cho nên hắn hy vọng nơi này có thể biến thành trong lòng nàng đào hoa nguyên. Tô Trường Khanh hy vọng có thể đem Định Chu thôn kiến thành thế ngoại đào nguyên, lại hồi nào là không phải đối thực tế một loại trốn tránh đây. Hỏi nay ra sao thế, là không biết có hán, vô luận ngụy tấn. Lý Vong Ưu dắt Tô Trường Khanh tay, hai người yên lặng mắt đối mắt. Đều biết đối phương tâm ý giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần, phảng phất có thể cảm nhận được đối phương nhịp tim. Đang có loại không khỏi tình cảm lên men lúc, lại nghe được bên người chuyển tới một trận đồng âm, bang từ bang, nút áo níu, muốn một nàng dâu còn không có, ta đại ngã mụ không nói chuyện, đem ta mắc cửa khó khăn há mồm. Ha ha, Lý gia tiểu lang ngượng ngùng thẹn thùng. Lý Vong Ưu cùng Tô Trường Khanh hai người ngạc nhiên nghiêng đầu, lại thấy trong thôn một đám tiểu phá hài chính vây quanh bọn họ, làm mặt quỷ, hát đồng dao. Mỹ nữ cấp trên lập tức ý thức được tay mình còn bị Lý Vong Ưu cho toàn đến, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, dùng sức tránh thoát ra. Phải biết đây là đại đường, là không phải hậu thế trên đường chính, nam nữ ôm đồng thời đánh kiss đều không nhân nhìn nhiều thời đại. Hai người trong thôn tay trong tay, coi như là phi thường khác người cử động. Cho nên đưa đến trong thôn những thứ này nửa đại tiểu tử môn cũng chạy tới xem bọn hắn náo nhiệt, thậm chí xa xa những thứ kia đứng ở cửa tán gẫu ăn tiệm ăn hộ môn, cũng không thường phát ra có lòng tốt tiếng cười. Đây càng để cho Tô Trường Khanh trên mặt lên cơn sốt, dẫn trách trợn mắt nhìn Lý Vong Ưu liếc mắt, xoay người liền hướng ra chạy vừa đi. Lý Vong Ưu ngược lại là ra mặt dày, hướng đám kia các trẻ em cười nói, các người đám này tiểu thí hài, biết cái gì, các ngươi biết cái gì là nàng dâu sao? Biết, chính là bà Di. Cha ta nói, sau này phải cho ta cưới bà Di. Có tiểu thí hài hô, chọc cho chung quanh các trẻ em đều bắt đầu ồn ào lên. Lý Vong Ưu cười cho mấy người bọn họ trên đầu thân mật vỗ một cái. sau đó quay người đuổi theo mỹ nữ cấp trên đi. Mỹ nữ trước mặt, lão đạo kia phá đạo quan không nhìn cũng được. Trường Khanh, chờ ta một chút, hắc hắc, ngươi chạy cái gì? Lý Vong Ưu mất mặt mũi trong miệng la hét, lại để cho Tô Trường Khanh dưới chân nhịp bước nhanh hơn. Mỹ nữ cấp trên bỏ qua khúc mắc, cùng Lý Vong Ưu giữa hai người cảm tình nhanh chóng ấm lên. Khi không có ai sau khi, Lý Vong Ưu đã sờ lên tầng 1, thỉnh thoảng có thể dắt mỹ nữ cấp trên kia chân mềm tay nhỏ. Bất quá cũng giới hạn nơi này, đừng xem Tô Trường Khanh du học nước Mỹ, tư tưởng lại tương đối truyền thống. Lý Vong Ưu muốn tiến hơn một bước, đánh lên tầng 2, đều không thể được như ý, để cho hắn được không tiếc nuối. Toàn bộ lũy đánh xa xa khó vời a. Tô Trường Khanh bắt đầu bề bộn nhiều việc đặt kế hoạch xây dựng định chu thôn xe ngựa 4 bánh đi, đối với này chuyện, nàng ném vào cực lớn nhiệt tình. Lý gia cùng định chu thôn họp bọn mở xe ngựa 4 bánh làm việc tình, đã bị toàn thôn hộ nông dân nhất trí đồng ý, thậm chí không ít hộ nông dân đối Lý gia này quyết định cảm tạ ơn đức, cho là đây là Lý gia nhân hậu, phải dẫn toàn thôn đồng thời phát tài. Gần đây khoảng thời gian này, mỹ nữ cấp trên trời vừa phát sáng sẽ dẫn Ngưu Dung cùng lao thôn chính đám người, đi đến Trường An Thành, lúc mặt trời lặn mới có thể trở lại, bận tối mày tối mặt. Mà Lý Vong Ưu lại mỗi sáng sớm nhàn rất, ngoại trừ rút ra chút thời gian dạy dỗ một chút mã chu, đó là cưỡi ngựa trong thôn khắp nơi loạn chuyển. Nhà mình trên sườn núi, Tôn Tư Mạc chỗ kia đạo quan công trường hắn cũng đi qua rồi, càng nhận thức Lưu Thần Uy, để cho hắn kinh hỉ không nhỏ. Lý Vong Ưu còn vỗ ngực hướng Lưu Thần Uy bảo đảm, đạo quan lạc thành sau, hắn để cho Diêm Lập Bản đến cho đạo quan họa bích họa, điều này cũng làm cho Lưu Thần Uy đối Lý Vong Ưu cảm thấy thật tốt, hai người thật là mới gặp mà như đã quen từ lâu, quen biết hận vãn. Lúc rảnh rỗi, Lý Vong Ưu không phải đi Cam Hà cạnh câu cá, đó là kéo mã chu. Lưu Thần Uy ở trong nhà đánh mạt trược giải trí, thời gian quá được không thoải mái. Bất quá lúc rảnh rỗi quang không mấy ngày, một bầy phiền toái lại tìm tới cửa. Chương 145, cười vào hồ cơ bên trong tử quán. Sở dĩ gọi là một bầy phiền toái, bởi vì phiền toái môn là kết bè kết đội tới. Anh em nhà họ Trình, anh em nhà họ Đỗ, Vất Chỉ ra sinh đôi, Phòng Di Ái, Ngụy Thúc Ngọc, Xài Lệ Vũ, Ngưu Chính Bình. Hô lạp lạp một đoàn đại đường đỉnh cấp hoàn khố giết tới rồi định chu thôn, bắt sống Lý Vong Ưu. Ha ha, Tử Ưu, tiểu tử ngươi từ Trường An huyện nha đại lao đi ra, cũng không biết đi Trường An hoa ca ca môn, quả thực đáng đánh, đi nhanh, hôm nay đi Trường An thành uống rượu, không say không về. Trình Sử Mặc đem Lý Vong Ưu lôi ra cửa nhà, đẩy lên ngựa vác. Lý Vong Ưu nhìn một cái điệu bộ này, biết hôm nay là khẳng định chạy không thoát, cũng liền nhận mệnh. Hi hi ha ha cùng một liên quan các con em nhà giàu sang quyền quý chào hỏi, sau đó một đám người đánh ngựa hướng Trường An thành chạy đi. Lý Vong Ưu thật ra thì vẫn là rất nguyện ý cùng đám này đại đường đỉnh cấp các con em nhà giàu sang quyền quý kết giao, đảo là không phải Lý Vong Ưu địa bộ, mà là đám này hoàn khố quả thực hợp hắn khẩu vị. Không làm bộ, ngay thẳng, sảng khoái, giống như hắn kiếp trước trong đại học một đám anh em tốt như vậy. Không người ghét bỏ hắn Lý Vong Ưu bây giờ nhất giới bạch thân, lại không người ghét bỏ hắn gia cảnh bần hàn, thậm chí thiếu một thí cổ nợ nước ngoài. Mặc dù hắn Lý Vong Ưu có vài phần tài hoa, nhưng ở bây giờ, hắn cùng với những thứ này các con em nhà giàu sang quyền quý địa vị đó là khác nhau trời vực. Nhưng dù vậy, đám này hoàn khố nguyện ý vì hắn đùa giỡn Trường An huyện huyện nhà, còn có thể ngồi vào trong đại lao cùng uống thỏa thích, như vậy hoàn khố, Lý Vong Ưu còn có thể nói cái gì? Một đám người hi hi ha ha đánh ngựa vào Trường An thành, Minh Đức môn thủ thành lữ soái thấy đám này hoàn khố, vội vàng kêu sĩ tốt vọt đến một bên, thậm chí đuổi đến những thứ kia xếp hàng thông quan thương đội nhường đường. Lý Vong Ưu hay lại là lần đầu vào Trường An thành không cần kiểm tra công nghiệm, cũng hưởng thụ một lần đặc quyền giai cấp đãi ngộ. Các con em nhà giàu sang quyền quý mặc dù thích chơi náo, bất quá vào Trường An thành sau nhưng cũng không dám lại ngựa phi, tất cả đều đàng hoàng ghi ngựa cương, chậm rãi đi trước. Trường An thành bên trong ngoại trừ truyền khẩn cấp công văn, không ai dám giục ngựa lao nhanh, phải bị tuần nhai vũ hầu bắt, cũng sẽ không bởi vì bọn họ là quốc công con trai của trọng thần liền mở một mặt lưới, thậm chí làm không cẩn thận còn phải ăn hẻo. Lý Vong Ưu cho là lại muốn đi Đông thị tiểu lầu uống rượu, lại không nghĩ đến mọi người đưa hắn dẫn đi Tây thị. Chờ một đám hoàn khố ở một nhà người hồ tiểu quán trước xuống ngựa, Lý Vong Ưu mới chợt nhớ tới cái gì, không khỏi trở nên có chút sắc mặt đỏ ửng, trong lòng tiểu lộc nhảy loạn. Này mẹ nó là muốn tới uống rượu có kỵ nữ hầu a. Lý Vong Ưu kiếp trước cũng là không phải thanh khiết tiểu sử nam, chạy khách hàng thời điểm đủ loại hộp đêm cũng là thường đi. Bất quá hậu thế cái loại này hộp đêm làm sao có thể cùng đại đường Trường An thành Tây thị người hồ tiểu quán so sánh. Nơi này chính là thành thành thật thật gai Tây, hồ cơ bồi tiểu. Tây thị trung tiểu quán, cùng nhậu hồ cơ nhiều vô cùng. Hơn nữa các nàng bài hát vũ kỹ nghệ tinh xảo, tràn đầy dày đặc dị vực phong tình, hấp dẫn vô số văn nhân mặc khách lưu liên nghỉ chân, hoa thiên tử địa. Liên Lý Bạch đều là Tây Thị tiểu quán viết qua thơ, Ngũ Lăng Niên Thiếu Kim thành phố Đông, Ngân Yên Bạch Mã Độ Gió Xuân. Hoa rơi đạp tận du nơi nào? Cười vào hồ cờ bên trong tiểu quán. Có thể thấy Trích Tiên Nhân Lý Bạch cũng là vị nhân vật phong lưu. Hồ cơ, ở đại đường chỉ nhân tiện là Tây vực Tạ Lạt nữ nhân, cũng chính là người Ba Tư. Nhưng là có bao gồm Thổ Hòa La, Trung Á, Ấn Độ thậm chí xa xôi châu Âu nữ tính, ở đại đường đều bị xưng là hồ cơ. Đại đường phồn hoa như gấm, ti chủ chi lộ quần quận không dứt ở đông tây phương giữa chuyển vận đến tài sản. Mà từ Tây vực vận chuyển về đại đường hàng hóa, ngoại trừ hương liệu, bảo thạch bên ngoài, lớn nhất tông hàng hóa đó là đầy tờ gái. Gấp 5 lần với tơ lụa lợi nhuận, để cho kiếm chắc lời nhiều thương đội vì thế nối liền không dứt từ Tây vực hướng đại đường buôn bán đến đủ loại đầy tờ gái. Hồ cơ ở đại đường được hoan nghênh vô cùng, vô luận là thương nhân hay lại là huân quý, cũng không ngại ở trong nhà mua hơn mấy cái tuyệt sắc hồ cơ. Mà người hồ bên trong tiểu quán những thứ này hồ cơ, không chỉ có phải làm lừ bán rượu, còn bị cưỡng bách cung cấp đủ loại phục vụ, bồi tiểu, biểu diễn ca múa thậm chí bao gồm tính phục vụ, cùng kỹ nữ cũng không khác biệt quá lớn. Ti chủ chi lộ là những thứ này Tây vực trẻ tuổi nữ tử ác mộng, ở lời nhiều khu xử hạ, những thứ này cô gái xinh đẹp bị coi là hàng hóa như thế tặng cho cùng vui đùa. Cuối cùng chết tha hương xứ lạ, suốt đời không thể về lại cố thổ. Đường đại thi nhân Lý Hạ từng tại Long Dạ ngâm viết, tóc quăn đổ con mắt của nhi lục, cao ốc dạ tinh thổi hoành trúc. Một tiếng tựa như hướng trời cao đến, dưới ánh trăng mỹ nhân vọng hương khóc. Đối với lần này, Lý Vong Ưu cũng chỉ có thể ở trong lòng cảm khái một tiếng, cũng không biết muốn đi làm cái gì chúa cứu thế, cứu những thứ này đáng thương hổ cơ vận mệnh bi thảm. Thấy Lý Vong Ưu ở tiểu quán cửa ngẩn người, Phòng Di Ai tiến lên ôm bả vai hắn, Tử Ưu lao đệ, tự nhiên đờ ra làm gì, còn không mau đi vào. Có lẽ là Lý gia tiểu lang còn là một non nớt, ha ha. Sai Lệnh Vũ cười trêu nói. Vất Chỉ Sinh Đôi cũng lên tiếng phụ họa, ha ha, phải làm đã là như vậy. Hôm nay các ca ca làm chủ, cho ngươi tìm cái tuyệt sắc hồ cơ, cho ngươi hôm nay hưởng thụ một chút cái gì gọi là nam nhân. Lý Vong Ưu không nói gì, đám người này cặn bã. Tức giận cho mấy người giơ ngón tay giữa lên, biểu thị chính mình khinh bỉ, lại quên đại đường cũng không có so với ngón giữa loại này quốc tế tiếng thông dụng nói. Vong Ưu, ngươi này giơ ngón tay giữa lên là ý gì? Ngụy Thúc Ngọc hiếu kỳ hỏi. Lý Vong Ưu đại xui xẻo, liền vội vàng giải bày, chính là để cho các ngươi ca ca ý tứ, cái này gọi là ngôn ngữ của người câm điếc. Một đám hoàn khố thật cũng không hoài nghi, cũng cảm thấy thú vị, rồi rít dựng thẳng ra ngón giữa. Nhìn Trình Sử Mặc đối mặt hai cái đệ đệ ngón giữa cười cái kia vui vẻ, Lý Vong Ưu liền một con thác nước mồ hôi, tạo nghiệt à. Cũng may Lý Vong Ưu ở một đám người bên trong tuổi nhỏ nhất, ngược lại không có nhân cho hắn dựng thẳng ngón giữa, để cho hắn tránh thoát một kiếp. Bất quá Lý Vong Ưu cũng không tính hoàn toàn nói bậy nói bạn, nơi tay ngữ chung, giơ lên ngón giữa thật là đại biểu ca ca, lấy đem sẽ trở thành gia đình chủ ý. Một đám hoàn khố lẫn nhau thẳng đứng ngón giữa, vây quanh vào tử quán. Tây thị những thứ này người hồ tử quán, giá cả đắt tiền, không phải là con em quyền quý hoặc là thương nhân nhà, là không dám chiếu cố. Bọn họ một đám người vừa tiến vào tử quán, liền có mấy tên trẻ tuổi mạo mỹ hồ cơ ra đón, đưa bọn họ đưa vào lúc này hoàn cảnh ưu nhã đình các trung. Mọi người đang hồ cơ ân cần hầu hạ, bỏ đi ngoa tử, lên tới chỗ ngồi. Trình Sử Mặc trực tiếp vung tay lên, đem tốt nhất hồ cơ cũng cho tiểu gia môn gọi tới. Dám có dạng không đứng đắn đem ra đủ số, cẩn thận đàn ông đập nhà ngươi tử quán. Tử quán người hồ trưởng quỹ, đã sớm chạy tới, cười xòa, dùng mang theo khẩu âm đại đường quan thoại trả lời, tiểu công gia này nói chỗ nào lời nói, mỗi lừa dối ai cũng không dám lừa dối tiểu công gia. Mỗi lập tức để cho hồ cơ môn tới, phục vụ tiểu công đàn ông. Trình Sử Mặc bọn họ đám này hoàn khố, đều là người hồ tử quán khách quen, người hồ trưởng quỹ nào dám lạnh nhạt. Chậm, có hay không mới tới hồ cơ? Ta tiểu huynh đệ này nhưng là lần đầu tiên, cho hắn tìm một sạch sẽ thoải mái hồ cơ phục vụ, hoa ha ha ha. Trình Sử Mặc chỉ Lý Vong Ưu nói. Trình Sử Mặc lời nói để cho một đám hoàn khố nhìn Lý Vong Ưu ha ha cười to, để cho Lý Vong Ưu hiếm thấy mặt già đỏ lên. Bọn khốn kiếp kia. Hận không thể rút ra dài 40 mét đại đao chém chết bọn họ. Bất quá Lý Vong Ưu này xấu bụng nam, cũng không có lên tiếng phản đối, ngược lại trong lòng có chút tiểu mong đợi. Hắc hắc, hôm nay không mang Ưu Vũ cùng ra ngoài. Quả thực sáng suốt, không người sẽ đi hướng mỹ nữ cấp trên mật báo chứ. Chương 146, Angelina. Julie. Làm một thân thể khỏe mạnh, tư tưởng cũng rất bình thường phái nam, Lý Vong Ưu phải nói chính mình ra phủ xa mà không nhiễm, phải học kia Liếu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, kia chỉ là vớ vẩn. Mặc dù cùng mỹ nữ cấp trên giữa có không nói được, không nói rõ mập mờ, lại không một chút nào ảnh hưởng lúc này hắn trong lòng, kia không cách nào ức chế dạo dự. Trình Sử Mặc lời nói để cho hắn càng là có mấy phần mong đợi, lại nghe thấy người hồ trưởng quỹ hơi lộ ra do dự trả lời, hồi tiểu công gia, tiệm nhỏ ngược lại là có vị mới tới hồ cơ, dáng dấp cũng thật là mạ mỹ. Nhưng tính tình lại liệt, còn không có điều giáo được, sợ quét tiểu công đàn ông nha hứng. Ha ha, chính là một tên hồ cơ, còn có thể có nhiều liệt. Ngươi chỉ để ý gọi, ta tiểu huynh đệ này tự có thể đối phó. Trình Sử Mặc không ngần ngại chút nào phất tay một cái, tỏ ý hắn đi nhanh đem hồ cơ môn gọi. Người hồ tiểu quán trưởng quỹ không dám lại nói, xoay người cáo lui, đi an bài hồ cơ môn đến buổi rượu. Không lâu lắm, một đám dị quốc ăn mặc trẻ tuổi mạo mỹ hồ cơ liền tiến vào rồi trong đình viện, các nàng ăn mặc trang điểm xinh đẹp, phong tình khác nhau. Trong lúc nhất thời trong sân nhà trở nên rạng rỡ cờ bay phất phới, thật là mê người. Đám này hoàn khố mỗi thí sinh vị thuận mắt hồ cơ đi theo, còn lại nhưng cũng không để cho chạy, để cho ở một bên các nàng tấu nhạc bạn múa làm thú vui. Lý Vong Ưu Khâu ngồi ở chỗ ngồi, lại thấy tả hữu đều là các con em nhà giàu sang quyền quý cùng hồ cơ môn lâu lâu ôm ấp, thật là để cho hắn cảm thấy có chút miệng lưỡi khô ráo. Mấy tên khốn kiếp này, thật sự là quá buông thả thối nát nữa à. Chặt chặt, phòng di ái tên hôn đàn này, tay ngươi rồi đi nơi nào. Úy Chỉ Bảo Lâm, ngươi dám không dám lại thô bỉ một chút. Đám này hồ cơ, cũng quá không tự ái rồi. Bị đám này hoàn khố ăn như vậy lậu hủ, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp đi kia chuyện cẩu thả rồi, lại còn từng cái cười như vậy câu nhân tâm hồn. Ban ngày ban mặt, sáng sủa càng khôn, bọn ngươi lại làm ra như vậy chuyện cẩu thả, quả thực để cho trong lòng Lý Vong Ưu phẫn hận. Hắn rất muốn nói lớn tiếng một câu, lão tử không muốn cái gì non nớt, cho ta cũng tới nhất đả những thứ này cởi mở hồ cơ. Bất quá vì mình mặt mũi, Lý Vong Ưu chỉ có thể ngồi chính nhân quân tử hình, ngồi chơi ở đỉnh các, chờ thuộc về mình hồ cơ đến. Lại nghe thấy đỉnh các ngoại một trận ồn ào náo động tiếng truyền tới, mọi người nghe tiếng nhìn lại, nhưng là hai gã kiện phụ chính lôi kéo một tên tóc vàng hồ cơ thiếu nữ đi tới. Kia hồ cơ thiếu nữ một đường liều mạng dãy rủa, nhưng tinh tế vóc người nơi nào bẻ qua được hai gã cao lớn vạm vỡ kiện phụ, dùng mọi cách dãy rủa hạ vẫn bị lôi vào đỉnh các bên trong. Lại thấy kia hồ cơ thiếu nữ thật là cương liệt, lại há mồm cắn về phía rồi một tên trong đó kiện phụ, đột nhiên bị đau hạ, kia kiện phụ một cái tắt tới, đem kia hồ cơ đánh ngã ngồi trên đất. Tóc vàng mắt xanh hồ cơ thiếu nữ nhưng cũng ương ngạnh, mắt thấy bị đánh, nhưng chỉ là che chính mình gương mặt, không nói tiếng nào nhìn chằm chằm hai gã kiện phụ. Thẹn quá thành giận hạ, một tên trong đó kiện phụ giương lên trong tay roi ra, chỉ lát nữa là phải kéo xuống. Trong lòng Lý Vong Ưu vẻ này tinh thần trọng nghĩa lại thăng lên, đẩy án kiện lên, hét lớn một tiếng, dừng tay. Thấy đình các trung khách quý lên tiếng, kia hai gã kiện phụ cũng không dám lô mãng, liền vội vàng lui qua một bên. Lý Vong Ưu mấy bước đi lên trước, muốn nhìn một chút hồ cơ thiếu nữ bị đánh nghiêm trọng không, này nhìn một cái không sao, lại thiếu chút nữa dọa hắn giật mình. Mạng mạng nghĩa. Angelina. Julie cũng chuyển kiếp. Này mẹ nó là không phải ở quay chụp điện ảnh chứ. Trước mắt này tiểu nữ ngoại trừ càng trẻ tuổi, nhìn tối đa cũng chính là 14-15 tuổi dáng vẻ, diện mạo lại cùng Angelina. Julie cơ hồ giống nhau như lúc. Lý Vong Ưu thích nhất Hollywood nữ minh tinh một trong, đó là Angelina. Julie, điện ảnh tổng giải đờ vai nữ chính. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, mình là bởi vì Angelina ma quỷ khiếu tài mà si mê cái này nữ minh tinh, mặc dù quả thật tương đối mê người. Thật lâu Lý Vong Ưu mới ổn định tâm thần một chút, nuốt nước miếng một cái, giọng nhu hòa hỏi hướng kia hồ cơ thiếu nữ, ngươi không sao chớ. Angelina. Julie, nha, không, là hồ cơ thiếu nữ dùng tràn đầy phòng bị ánh mắt trợn mắt nhìn Lý Vong Ưu, hai tay bao bọc ở trước ngực. Kinh hoàng bất an nhưng lại quật cường vô cùng, chỉ là cắn chính mình kia gợi cảm môi đỏ mọng không nói một lời. Hồ cơ này trong lúc lơ đảng động tác, ngược lại để cho Lý Vong Ưu càng là tim đập rộn lên. Được mặc sắc ca. Kiếp trước Angelina. Dù lì tình cảm nhất, ngoại trừ ma quỷ khiếu tài, đó là kia mê người môi đỏ mọng, khiến cho nhân điên đảo tâm thần. Miệng nàng môi có cùng dã chi môi danh sừng, miệng nàng môi lệnh Angelina. Dù lì có một loại làm người ta khó mà thuần phục dã tính mỹ. Thật sự là đẹp đến làm người ta hít thở không thông mức độ. Thời gian phảng phất cứ như vậy đọc lại, Lý Vong Ưu đần độn nhìn chằm chằm hồ cơ thiếu nữ nhìn, giống vậy không nói một lời. Ngược lại là một bên kia kiện phụ, thấy hồ cơ không nói lời nào, không khỏi vừa giận rồi, hướng nàng giống lớn một tiếng, khách quý hỏi ngươi lời nói đâu rồi, đứa nhỏ phóng đãng, còn không mau đáp lời. Ngươi im miệng, cút ra ngoài. Bị kiện phụ giọng oang oang thức tỉnh, Lý Vong Ưu không khỏi giận dữ, hướng kia kiện phụ hét. Bị Lý Vong Ưu như vậy gầm một tiếng, hai gã tiểu quán rẻ dỗ hồ cơ kiện phụ cũng không biết như thế nào cho phải, cục xúc đứng một bên. Thấy này phương huyên náo quá hung, kia người hồ trưởng quỹ lại chạy vội tới, liên tục hướng mọi người chắp tay, mấy vị tiểu công gia, quả thực xin lỗi, này hồ cơ còn không có điều giáo được, nếu không ta cho thêm đổi một cái đến đây đi.
Không cần, chỉ nàng rồi.
Lý Vong Ưu lên tiếng ngăn cản nói, hắn lại lần nữa không lời, một nửa ngồi dưới đất thiếu nữ bản Angelina.
Dù Lý ôn nhu hỏi, ta đỡ ngươi, như vậy được chưa?
Tựa hồ nhận ra được Lý Vong Ưu cũng không ác ý, cộng thêm một bên lại có kia hai gã nhất quán tàn bạo kiện phụ ở, thiếu nữ bản Angelina.
Dù Lý lại không có phản đối, khẽ gật đầu một cái.
Lý Vong Ưu mừng rỡ, liền vội vàng đưa tay đỡ dậy nàng, kéo nàng liền hướng đỉnh cắt chung đi tới.
Angelina.
Dù Lý lại không có dây rua, cứ như vậy bị hắn dắt vào đỉnh cắt bên trong.
Một màn này thật ra khiến đỉnh cắt chung một đám các con em nhà giàu sang quyền quý nhìn trợn tròn mắt, các loại Lý Vong Ưu kéo hồ cơ lần nữa ngồi xuống sau, mấy người trong mắt đều có danh mánh vẻ.
Phòng Di Ái hướng Lý Vong Ưu chen chúc con mắt, Tử Ưu, ngươi ngược lại là Lâm Hương Tiếc Ngọc à, bất quá không sao.
Tuy nhiên làm sao?
Lý Vong Ưu hiếu kỳ hỏi.
Bất quá Tử Ưu ngươi này nhãn quang, quả thực chưa ra hình dáng gì à, ha ha, như vậy xỉu nữ nhân ngươi lại cũng để ý.
Phòng Di Ái lời nói để cho một đám hoàn khố cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, Sai Lệnh Vũ thậm chí ngay cả nước mắt cũng bật cười, ý vị hướng bên người hồ cơ trong ngực chui.
Xấu xí.
Angelina.
Dù Lý lại bị đám này hoàn khố xưng là xấu xí.
Có còn hay không thẩm mỹ rồi hả?
Bọn họ cũng mù mắt sao?
Lý Vong Ưu còn chưa mở miệng, lại nghe thấy Trình Sử Mặc cũng cười trêu nói, Tử Ưu, này hồ cơ như vậy thân cao, còn như thế tinh tế, càng không cần phải nói kia như miệng to như chậu máu như vậy miệng.
Chắc chắn, nay tiểu quán hồ thương quả thực đáng ghét ta, lại cầm bực này mặt hàng tới lừa bịp chúng ta.
Lý Vong Ưu thiếu chút nữa bị hàng này lời nói cho lôi lật, rời ạ, một đám dế nhúi.
Liên bên cạnh mình này hồ cơ thiếu nữ, gần một thước thất thân cao, hai cái ở làn váy trung ẩn ẩn như hiện chân dài to, có thể nói cực phẩm.
Nàng vóc người không một chút nào kém hơn kiếp trước Angelina.
Dù lì, thậm chí tốt hơn.
Hơn nữa da thịt trắng đoãn, một chút không giống phổ thông Âu Mỹ nữ tính như vậy quặng lông khổng to lớn. Ngược lại giống như hoa hạ nữ tính như vậy như tơ lụa như vậy mịn màng, mới vừa rồi dắt tay nàng lúc trở về, Lý Vong Ưu thiếu chút nữa đều không khống chế được chính mình.
Càng không cần phải nói kia gợi cả môi đỏ mọng, lại bị Trình Sử Mặc hình dung vì miệng to như chậu máu, để cho Lý Vong Ưu vô cùng khinh bỉ hàng này thẩm mỹ.
Chương 147, ạ phở ô đẹp.
Một đám các con em nhà giàu sang quyền quý lời nói, lại để cho bên cạnh Lý Vong Ưu hồ cơ thiếu nữ, trên mặt thần sắc chợt mở đi mấy phần.
Mặc dù nàng không muốn làm đầy tớ gái, không muốn làm bồi tiểu hồ cơ, nhưng coi như ái mị thiếu nữ, ai lại nguyện ý bị người ngay mặt gọi chính mình xấu xí đây.
Đình Các Trung, không chỉ có đám kia hoàn khố cười trước ngưỡng sau phục, ngay cả này bồi tiểu hồ cơ môn cũng đều ở che miệng cười trộm, theo các nàng, bên cạnh Lý Vong Ưu trẻ tuổi hồ cơ cũng quả thật rất xấu.
Lý Vong Ưu không nói gì liếc mắt, cũng lười đi sửa chữa bầy dế nhúi này hoàn khố thẩm mỹ quan.
Âm thầm nghĩ đến, Lý Vong Ưu còn thấy trong lòng được có chút tối thoải mái. Angelina.
Dù Lý như vậy người cực đẹp, lại không người biết hàng, thiện nghi mình.
Minh Châu bị long đong, mà chính mình con mắt tinh tường thức châu cảm giác tựa hồ cũng thật thoải mái.
Lý Vong Ưu không để ý tới đám này vô lương hoàn khố, nghiêng đầu nhìn một chút bên người đẹp đến không thể tả thiếu nữ bản Angelina.
Dù Lý, tâm lý theo bản năng bắt nàng cùng mỹ nữ cấp trên làm một cái so sánh.
Kết quả chính là chẳng phân biệt được như nhau.
Mỹ nữ cấp trên có điển hình đông phương mỹ nữ khí chất. Vô luận tướng mạo hay lại là vóc người, cũng một chút không thua thiếu nữ này bản Angelina.
Dù Lý.
Lý Vong Ưu dừng trong lòng hạ y, nhỏ giọng cùng hồ cơ thiếu nữ chuyện trò.
Có thể nói cho ta biết, ngươi tên là gì sao?
Lý Vong Ưu giọng nhu hòa, giống như chuẩn bị lừa gạt tiểu lò Lý đi xem kim ngư minh béo.
Hồ cơ thiếu nữ do dự một chút, hay lại là mở miệng trả lời, ạ phở ô đấy.
Nàng khẩu âm hơi có chút cổ quái, bất quá Lý Vong Ưu vẫn có thể nghe hiểu.
Nghe được nàng trả lời. Con mắt của Lý Vong Ưu sáng lên, Hy Lạp cổ ái thần.
Hồ cơ thiếu nữ sững sờ, dương mắt nhìn chăm chú con mắt của Lý Vong Ưu, ngươi biết ái thần.
Biết Hy Lạp cổ thần thoại.
Nàng bị từ xa xôi châu Âu, buôn bán đến đại đường đã thời gian mấy tháng rồi.
Vô luận là những hồ thương đó hay lại là đại đường nhân, nàng chưa từng thấy qua có người giải Hy Lạp cổ thần thoại.
Lý Vong Ưu nhún vai một cái, Hy Lạp cổ thần thoại hắn chỉ là xem qua, cũng không tinh thông, bất quá mấy vị nữ thần tên ngược lại là nhớ.
Nhất là đối ái thần ạ phở ô đẹp khắc sâu ấn tượng, nàng dô ma danh chính là Venus.
Lúc trước Italy họa sĩ ba nhất thiết lợi bộ kia Venus sinh ra, càng là nhìn đến Lý Vong Ưu thiếu chút nữa liếm màn ảnh.
Kia trong tranh sơn dầu thiếu nữ ạ phở ô đẹp vừa mới càng nổi trên mặt nước mặt, thân thể trần truồng dẫm ở một cái lá sen như vậy vỏ so trên, nàng vóc người thon dài mà khỏe đẹp, vóc người miêu điều mà đầy đặn, tư thái yêu kiều.
Ạ phở ô đẹp, ngươi cố hương là nơi nào?
Lý Vong Ưu hiếu kỳ hỏi.
thiếu nữ này tướng mạo rõ ràng là không phải phổ thông Tây Á Trung Á hồ cơ, mà là người Âu Châu loại. Bái chiếm đỉnh, ta là La Mã người đế quốc. A Phở Ổ Đất thấp giọng trả lời, giọng lại rõ ràng trở nên thấp. La Mã. Lý Vong Ưu dùng cái kia phi thường có hạn thế giới lịch sử kiến thức, nhớ lại một chút, dường như chính là Đông La Mã đế quốc, đại đường nhân cứ gọi bọn họ là Đại Tần. Thật đúng là một cái khoảng cách xa nhất, Lý Vong Ưu nhớ tại hậu thế có xem qua, từ Roma đến Trường An, ước chừng có hơn 10.000 cây số, thương đội yêu cầu ở trên đường đi hao phí 1.5 năm tả hữu thời gian. Rất dài làm cho người khác hít thở không thông lữ hành, Lý Vong Ưu rất khó tưởng tượng suốt thời gian 1.5 năm ở lưng ngựa cùng lạc đà trên lưng trải qua, vậy đơn giản sẽ đem nhân bức biến mất. Mà trước mắt cái này hồ cơ thiếu nữ, hiển nhiên đời này sẽ không còn có cơ hội, lại hoàn thành một lần như vậy lộ trình rồi, nàng cuộc đời còn lại ắt sẽ ở cách xa cố thổ hơn 10.000 cây số đại đường trải qua. Lý Vong Ưu cũng chỉ có thể cảm khái, kim tiền sức dụ dỗ quả nhiên vô cùng to lớn, có thể thúc đẩy những thương nhân kia môn, tiêu phí thời gian 2-3 năm ở trên đường đi bôn ba, chỉ vì kiếm lấy phong phú vô cùng hồi báo. Đồng tình nhìn một chút bên người ạ phở ô đấy, Lý Vong Ưu không biết nên an ủi ra sao cái này mang theo thương cảm muội tử. Lý Vong Ưu không nghĩ lại để cho thiếu nữ này bản Angelina. Dù lì khổ sở, liền vội vàng chuyển hóa đề tài, ạ phở ô đấy, ngươi đại đường lại nói không tệ, học rất lâu sao? A Phở Ổ Đất gật đầu một cái, tới đại đường trên đường, trong thương đội đã có người một mực ở dạy, chúng ta ở trên đường đi thời gian 1.5 năm, ta mới học, các ngươi đại đường lời nói thật tốt khó khăn. Nói tới chỗ này, A Phở Ổ Đất còn vỗ một cái bộ ngực mình, biểu thị chính mình học thật tốt khổ cực. Thế nhưng trước ngực sơn loan rung rung, lại để cho Lý Vong Ưu thiếu chút nữa phun ra máu mũi tới. Âu Mỹ muội tử trổ mã quá tốt, mới 15-16 tuổi liền có như vậy kích thước sao? Từ điểm tới nói, A Phở Ổ Đất ngược lại là toàn thắng Mỹ nữ cấp trên. Lý Vong Ưu cười nói, thời gian 1.5 năm có thể học thành như vậy, ngươi đã rất có phát biểu thiên phú, đại đường phát biểu nhưng là trên thế giới khó khăn nhất phát biểu. A Phở Ổ Đất le lưới một cái, hì hì, ta còn sẽ Hy Lạp ngữ, Ba Tư ngữ, Dô Ma ngữ. Rơi ạ, lại còn là một cái phát biểu thiên tài, điều này cũng làm cho Lý Vong Ưu có chút xấu hổ, hắn thời đại học tiếng Anh tứ cấp thi, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn mà thôi. Hai người không để ý tới đỉnh các trung đám kia hoàn khố cùng hồ cơ trời đất tối sầm, tự mình uống rượu nói chuyện phiếm, ngược lại là rất nhanh tục lạc. Mặc dù ạ phở ô đất là bị buộc đến bồi rượu, nhưng lại không nghĩ rằng gặp Lý Vong Ưu như vậy phong thú hài hước, thậm chí còn hiểu rất nhiều nàng gia hương phong tình thiếu niên. Hơn nữa Lý Vong Ưu cũng không có hướng nam nhân khác một dạng đối với nàng tay máy tay chân, càng làm cho ạ phở ô đất đối Lý Vong Ưu sinh lòng hảo cảm. Nàng đi tới đại đường mấy tháng này, thậm chí không kịp nhìn kỹ liếc mắt Trường An tòa này trên thế giới tối vĩ đại hùng thành, liền bị nhốt ở tiểu quán bên trong. Mỗi ngày bị roi quất học tập ca múa, nhạc khí, đại đường lời nói cùng mời rượu kỹ xảo. Hôm nay là nàng lần đầu tiên bị buộc đi ra tiếp đại khách nhân, nàng hết sức muốn phản kháng, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải Lý Vong Ưu anh tuấn như vậy thiếu niên lang. Có trong nháy mắt, A Phở Ổ Đất thậm chí cảm thấy được cuộc sống như vậy, tựa hồ không có nàng tưởng tượng bết bát như vậy. Bên trong tiểu quán, rượu quá tam tuần. Men rượu say sưa, một đám các con em nhà giàu sang quyền quý lại bắt đầu gân giọng giống nổi lên tinh trung báo quốc. Từ lần trước Trường An huyện huyện nha đại lao một bữa rượu yến hậu, đám này các con em nhà giàu sang quyền quý toàn bộ thích bài hát này, mỗi lần uống rượu nhất định hát. Lý Vong Ưu lần này không cùng theo một lúc giống, mà là phóng thiếu nữ này bản Angelina Jolie ở một bên xem náo nhiệt. Bị buộc đến bồi rượu thiếu nữ, nhìn đám này nghịch ngợm các con em nhà giàu sang quyền quý, nghe bọn hắn hô lên khó nghe cực kỳ tiếng hát. Trên mặt rốt cuộc lộ ra thiếu nữ nụ cười rực rỡ. Đình các trung, sóng mũi cao bạch ra thịt hồ cơ môn, trình diễn lên tiết tấu vui sướng tây vừa câm nhạc, đang vẽ cổ tam kích hạ, phiêu nhiên khởi vũ. Đại đường vũ đạo, lấy đồ toàn múa, đồ đằng múa, trá chi múa này ba loại nổi danh nhất. Chính bởi vì xoay tròn đằng đạp hính hồi tuyết, dây tiếng chống âm thanh múa lay động. Một đám vóc người yêu kiểu hồ cơ môn ở đình các trung xoay tròn cấp tốc, váy lụa màu cùng tóc dài đồng thời tung bay, vui mừng thoát tiết tấu cùng mãnh liệt biểu hiện lực. Để cho Lý Vong Ưu cũng nhìn mê mẩn rồi. Quả nhiên là á thân đạp tiết loan hình chuyển, phía sau mắc cửa phượng ảnh tiểu. Vào giờ phút này, rượu không say người người tự say. Chương 148, không say đem an thuộc về. Hồ cơ môn một khúc thác chi múa nhảy xong, lớn mật hướng diễm, lại đa tỉnh cờ bay phất phới. Lúc này rượu đến uống chưa đủ lô nơi, múa cực kỳ vui lúc, mặc dù còn chưa trời tối, nhưng đỉnh các bên trong bầu không khí đã trở nên mộng huyễn đứng lên. Một đám hoa khố uống say hứng thú sau cũng đi theo vào sân, cùng hồ cơ môn đồng thời khởi vũ, nhưng thấy thế nào cũng giống là người đẹp và quái vật thực tế bản. Nhất là trình ra tam huynh đệ cùng ất chỉ sinh đôi, hiến tặng cho mấy con đại tinh tinh bạn múa. Lý Vong Ưu cũng thật sâu hoài nghi, này mấy hàng có thể hay không leo đến nơi nào đó đỉnh tháp, đi làm cho này nhiều chút hồ cơ môn đánh bay máy. Lý Vong Ưu ha ha cười to, đột nhiên cảm giác được thi hứng đại phát, hét lớn một tiếng, lấy giấy bút tới. Thấy Lý Gia Tiểu Lang muốn làm thơ, đám này hoàn khố cũng ngây tới. Lý Vong Ưu để cho hồ cơ cho hắn ở mấy trên bàn bày xong tờ giấy, mài được mặt thủy, tay phải ly rượu tay trái chấp bút, một bên ngâm tụng vừa dùng gầy gân thể trên giấy viết. Trước có một tôn rượu. Lý Vong Ưu viết xuống thơ danh, hàng này men rượu đi lên, lại bắt đầu chép lại Lý Bạch Đại Đại thơ rồi. Gió xuân đông lai chợt tướng quá, kim tôn lục rượu sinh vi ba. Hoa rơi rồi rít hơi thấy nhiều, mỹ nhân muốn say chu nhan đà. Thơ chép được nơi này lúc, Lý Vong Ưu đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, mẹ nó Lý Đại Đại thơ này hình như là đang cảm thán thời gian trôi qua chứ. Một câu tiếp theo thanh hiên đảo mận có thể bao nhiêu, lưu quang lấn hiếp người trợn phí thời gian, thật giống như không tới phiên hắn một người thiếu niên mà nói. Lý Vong Ưu suy nghĩ chuyển rất nhanh, dứt khoát, cho Lý Bạch Đại Đại thơ mang đến bản cắt giảm liền như vậy, đem trung gian những thứ kia làm nổi bi tình, ám chỉ nhân đến tuổi xế chiều thơ cắt đi. Hắn hơi dừng một chút, uống vào một ngụm rượu, tiếp tục viết. Cầm tấu long môn chi lục đồng, bình ngọc rượu ngon thanh nếu không. Thúc dục dây phất trụ cùng người uống, nhìn chu thành bích nhan mới hồng. Hồ cơ mạo như hoa, làm lừa cười gió xuân. Cười gió xuân, mua áo lưới, quân nay không say đem an thuộc về. Bản cắt giảm trước có một tôn rượu, ngược lại thành một bài tận hưởng lạc thú trước mắt chi thơ, nhìn đến chúng hoàn khố một mảnh khen ngợi. Nhất là kia một câu cuối cùng, quân nay không say đem an thuộc về. Càng đối với một cái bầy hoàn khố khẩu vị. Ý kia đó là bên cười gió xuân, vừa múa áo lưới, đương thời cảnh đẹp, hôm nay ngươi không say, chính là một ngu đần, còn nói gì nơi quý tụ. Ha ha, Tử Ưu quả nhiên đại tài, nay không say đem an thuộc về. Ha ha, thống khoái, đến, chư vị, thắng uống. Không say đem an thuộc về. Tháng uống. Đình các trung, lập tức có giỏi đàn hát hồ cơ, bắt đầu tấu nhạc ngâm sướng Lý Vong Ưu này thủ chức có một tôn rượu. Không giống với hậu thế ngâm thơ, từ xưa thi từ thực ra đều là dùng để hát. Chính bởi vì tụng thơ 300, dây thơ 300, bài hát thơ 300, múa thơ 300, thì kinh bên trong mỗi một bài thơ đều có thể dùng nhạc khí trình diễn, ca sướng cùng khiêu vũ. Đường thi tự nhiên cũng là như vậy. Thi từ rất lớn một bộ phận đều là thông qua kỹ gia truyền hát tới truyền bá. Tỷ như bây giờ Trường An thành bên trong, Bình Khang phường trung, truyền bá nhiều nhất đó là Lý Vong Ưu kia vài bài phiếu thiết tới thơ. Bên trong đình ôm trong ngực tỷ bà hồ cơ kích thích dây đàn, còn lại mấy cái bên kia tay cầm giang bản, cũng đảm cổ các loại nhạc khí hồ cơ cũng nên đến tỷ bà điệu khúc, hợp kích mà đánh nhạc đệm. Thanh lệ tuấn thoải mái giọng nữ từ hồ cơ trong môi đỏ hát ra, một đám hoa khố, thậm chí bao gồm kia vài tên con trai của Vũ Phu, cũng chìm đắm âm nhạc bên trong, không thể tự kiềm chế. Một bài thơ bị lặp đi lặp lại ngâm sướng 3 lần sau, mới vừa kết thúc, đẹp đẽ thơ đúng như đậm đà rượu ngon một dạng say lòng người lại tự say. Đình các bên trong nhưng lại dùng beng, đem căn nguyên chính là ở chỗ cướp đoạt Lý Vong Ưu viết kia chương trước có một tôn rượu thủ cảo. Ngụy Thúc Ngọc lặng lẽ đưa tay đưa về phía mấy trên bàn thủ cảo, nhẹ nhàng kéo một cái lại không có phóng động, dương mắt nhìn, Đỗ Hà tay cũng bắt được giấy lớn một đầu khác. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau hồi lâu, Đỗ Hà bỗng nhiên hô, huynh trưởng, nhanh tới giúp ta. Ra trận anh em ruột, nhà mình đệ đệ thỉnh cầu, Đỗ Cấu tự nhiên hỗ trợ, lập tức đánh về phía Ngụy Thúc Ngọc. Sai Lệnh Vũ nhìn huyên náo nhiệt, cũng chạy tới hỗ trợ, một đám hoàn khố vì tranh đoạt Lý Vong Ưu thủ cảo, ở đỉnh các trung làm thành một cái một dạng. Cũng chính là Trình gia tam huynh đệ cùng ất chỉ sinh đôi đối thủ cảo hứng thú không lớn, cuối cùng vẫn là lao Đỗ gia huynh đệ áp đảo Ngụy Thúc Ngọc, đoạt đi kia trương thủ cảo. Tức Ngụy Thúc Ngọc tức miệng mắng to. Cười đùa đi qua, đình các trung khí phân nồng hơn, trong bữa tiệc linh đình. Rượu ngon như mặt nước không ngừng dưới vào mọi người trong miệng, âm nhạc rượu ngon hồ cơ, Lý Vong Ưu đã chìm đắm trong đó. Hắn không có chú ý tới, bên người ạ phở ô đã không biết lúc nào rời đi, chờ hắn trở lại lúc, cũng đã đổi lại một thân đặc biệt múa phục. Mang theo điểm đầy kim linh thiên mũ, mặc khinh bạc hẹp tay háo kim sợi tú tử sắc quần áo, chân đạp gấm đỏ dày, ngang hông buộc màu mẹ đai lưng. Thiếu nữ bản Angelina Jolie hướng Lý Vong Ưu tự nhiên cười nói, họa cổ tiếng đánh chung, nàng bắt đầu phiêu nhiên khởi vũ. Tiếng trống càng ngày càng gấp rút, ạ phờ ô đẹp eo rẽ rủa tần số cũng càng lúc càng nhanh, mềm mại không xương eo bay lượn vũ động, câu được con mắt của Lý Vong Ưu cũng không nỡ bỏ nháy mắt xuống. Gấm đỏ dày theo tiết tấu khi thì lẹp xẹp, khi thì kiều động. Khúc âm thanh cuối cùng, ạ phờ ô đẹp nhẹ thốn quần áo, lộ ra vai. Sóng mắt lưu chuyển nhìn về phía Lý Vong Ưu, nhất là giờ khắc này không khỏi thẹn thùng. Mối tình thầm kín, khiến cho Lý Vong Ưu tim đập thình thịch. Cái yêu tinh này. Ạ phở ổ đã từ lâu uống vào rồi mấy ly rượu ngon, trên mặt đỏ hửng dâng lên, lúc này nàng tựa hồ đã muốn lái. Cố thủ cuộc đời này khó khăn hồi, có lẽ kiếp này nàng chỉ có thể bất lực đợi ở nơi này tiểu quán bên trong, trở thành người khác đồ chơi. Vô luận nàng như thế nào phản kháng như thế nào chống lại, nhưng cũng không chống nổi hồ thương roi ra, cuối cùng sẽ để cho nàng rơi vào vô biên khổ hải. Đã như vậy, cũng không như đem chính mình ban đầu dạng, hiến tặng cho Lý Vong Ưu như vậy thiếu niên anh tuấn lang. À phở ổ đất kia câu nhân tâm ánh mắt của Phách, một đám hoàn khố đã sớm nhìn thấy, không khỏi bắt đầu ồn ào lên, để cho Lý Vong Ưu không nên cô phụ mỹ nhân ân. Mặc dù những thứ này hoàn khố cảm thấy này hồ cơ tướng mạo xấu xí, nhưng bọn hắn kia quản những thứ này, chỉ coi nhìn Lý gia tiểu lang náo nhiệt đó là. Mua xong, à phở ổ đất lần nữa ngồi về Lý Vong Ưu bên người, bắt đầu liên tục nâng ly mời rượu, Lý Vong Ưu cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả dưới vào rồi trong bụng. Bữa nhậu này tịch. Một đám các con em nhà giàu sang quyền quý từ lúc xế chiều một mực uống được rồi mộ cổ gõ chiều tà xuống núi, nhưng không ai chuẩn bị rời đi. Lão đảo ôm chính mình chọn hồ cơ, chuẩn bị ở nơi này tiểu quán bên trong ở. Người hồ bên trong tiểu quán, không chỉ có cung cấp uống rượu làm vui, những thứ này hồ cơ cũng cung cấp đặc thù phục vụ, tự nhiên có đầy đủ khách sạn cùng khách nhân nghỉ ngơi qua đêm, một đêm thừa hoan. Các con em nhà giàu sang quyền quý cười đùa, vẻ say chống chất, ôm hồ cơ môn rối rít rời đi. À phở ổ đất sắc mặt đỏ bừng. Nhìn một chút bên người đã quá say Lý Vong Ưu, khẽ cắn nàng ta gợi cảm môi đỏ mọng, không người dùng sức đưa hắn nâng đỡ lên, hướng tiểu quán trong hậu viện khách sạn bước đi. Khách sạn cửa phòng ấy nay đóng chặt, trong phòng điểm một cái nến đỏ chớp động, hồng sa la bí bên trên bội hoàn phát ra nhẹ vang lên. Chính bởi vì con đồi mồi yến chung trong lực say, phụ dung trong chướng mại quân hà. Chương 149, bạo ngược hỏa diễm. Khách sạn chung, A Flo đệ phi sức đem say rượu Lý Vong Ưu đỡ đến trên giường nhỏ, buông xuống hồng la chướng. Trên mặt nàng hồng hà bay lượn, do dự hồi lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm, hơi có chút run sợ bắt đầu nhẹ giải la quần. Trên mặt đất, từng món một quần áo chảy xuống, lộ ra ạ phờ ô đất kia hoàn mỹ không một tì vết, tràn đầy cám dỗ trí mạng trắng tinh thân thể. Cặp mắt thu ba tránh, bộ ngực sữa ngọc thỏ đỉnh núi, hai má bay hồng hà, xinh đẹp nếu điêu thuyền. Giờ phút này ạ phờ ô đất khuynh quốc khuynh thành mạo, sợ lạc nhạn bay về phía nam. Sáng bóng trong sáng, sữa bò như vậy tơ lụa da thịt. Mái tóc dài màu vàng long tán lạc tại trần chuồng đầu vai, mỹ lệ gương mặt hơi lộ ra da nào đó nhàn nhạt mê võng. Cặp kia thuần chân vô con mắt của ta, bao phủ một loại đưa tình u buồn cùng ai hoán, tựa hồ đang trách tội bất công vận mệnh, đưa nàng đưa đến này xa viễn đông phương, nhưng phải trở thành người khác đồ chơi. Nếu như lúc này Lý Vong Ưu còn không có say ngã, nhất định sẽ cảm khái Italy những họa sĩ đó đều dựa vào phổ, trước mắt ạ phở ô đẹp so với trong tranh sơn dầu Venus càng câu nhân tâm hồn. Khách sạn chung. Một trận gió nhẹ lướt qua, thổi nến đỏ ánh nến chớp động, ạ phở ổ đặt trần chuồng trên da thịt bị khơi dậy một trận nhỏ bé nút. Nàng cắn cắn môi đỏ mọng, bò lên giường sàn, chui vào Lý Vong Ưu trong lồng ngực. Nhưng mà, đang mong đợi tình tiết cũng không có phát sinh. Lý Vong Ưu đã sớm say rượu, từ bị ạ phở ổ đặt đỡ ngã, nằm bên trên giường nhỏ sau, hắn liền lâm vào trong mê ngủ. Những thứ kia cái gì điện ảnh hoặc là tác phẩm văn học chung, say rượu mất lý trí. Nam nữ sau khi rời giường cũng không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, kia cơ bản cũng là ở tán gẫu. Là một bình thường phái nam, lúc này Lý Vong Ưu căn bản không biết bên người nằm xuống một vị cả người trần truồng tóc vàng vưu vật, cũng sẽ không có một chút phản ứng sinh lý. À phở ổ đất chỉ là tấm thân xử nữ, mặc dù đang bên trong tiểu quán cũng bị vội vã học qua như thế nào lấy lòng phái nam, nhưng là chỉ là lý luận thôi. Nàng thậm chí bận rộn ra một con đổ mồ hôi, cũng không có thể để cho Lý Vong Ưu có phản ứng gì. Say mềm chung Lý Vong Ưu né người cánh tay vừa kéo, đem không được một luồng ạ phở ô đất kéo vào ôm, sau đó cứ như vậy ôm giai nhân khò khò ngủ say. Như thế hương diễm cảnh tượng, nếu như Lý Vong Ưu tỉnh lại biết được, không biết có hối hận hay không đến tắt mình mấy bàn tay. Ạ phở ô đất bị Lý Vong Ưu ôm vào lòng sau, hô hấp đến kia tràn đầy phái nam hóc môn khí tức, trong lòng đại thẹn thùng. Muốn đẩy ra Lý Vong Ưu, lại bị hắn kéo quá chặt chẽ. Nàng cũng uống vào không ít rượu, lúc này men rượu cấp trên. Kết quả liền ở Lý Vong Ưu trong lồng ngực, từ từ cũng lâm vào trong mộng cảnh. À phở ổ đất trong mộng phảng phất trở lại kia nhớ thương cố hương, vẫn như cũ là kia đã hình thành thì không thay đổi ác mộng. Người ba tư vo sắt trong tiếng, cố hương lâu đài giấy lên lửa cháy hừng hực, kia gây mũi bụi mù vị, nàng đến nay rõ ràng nhớ. Nàng chợt từ trong mộng thức tỉnh, trong không khí vẫn như cũ tràn ngập một cổ bụi mù vị, khách sạn bên trong sáng sủa sáng, từ trên cửa sổ chiếu ra màu vỏ quýt ánh lửa. Không đợi ạ phở ô đẹp phân rõ đây rốt cuộc là mộng cảnh hay lại là thực tế, chỉ nghe thấy phòng ngoài chuyển tới kinh người tiếng gạo, đi lấy nước. Người tới đây mau. Đi lấy nước. Tây thị tuần đêm phu canh cùng vũ hầu cũng gõ đồng la, loảng xoảng vang dội. Ạ phở ô đẹp mới đột nhiên phản ứng kịp, kia bụi mù vị cũng là không phải mình đang nằm mơ, mà là tiểu quán cháy rồi. A Flo không khỏi phát ra thét một tiếng kinh hãi, liền vội vàng từ Lý Vong Ưu trong cánh tay tránh thoát ra. Nàng qua loa nắm mình lên quần áo cuống quýt mặc, một bên dùng sức lắc lắc trong ngủ mê Lý Vong Ưu. Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại, bốc cháy rồi. Mau dậy tới. Nàng thậm chí không biết Lý Vong Ưu tên gọi là gì, chỉ trên tiệc rượu nghe những hoàn khố đó muôn gọi hắn Tử Ưu. Không lúc này quá Lý Vong Ưu men rượu say sưa, ngủ trời đất tối sầm, đảm nhiệm A Flo như thế nào đẩy nhương gào thét, cũng không cách nào đưa hắn đánh thức. A Flo trong hoảng loạn lao ra cửa phòng, muốn kêu người đến đem Lý Vong Ưu mang đi. Nhưng vừa mới đẩy cửa phòng ra, một cổ khói dày đặc liền tốc thẳng vào mặt, đưa nàng hân cơ hồ hít thở không thông. Nàng vội vàng dùng tay che chính mình miệng mũi, dương mắt nhìn, tiểu quán trong hậu viện khách sạn đã ánh lửa nổi lên bốn phía, khắp nơi khói mù tràn ngập, khắp nơi đều là quần áo xốc xếp, kinh hoàng thất thố chạy tán loạn khắp nơi bóng người. Ngọn lửa phát ra đùng đùng cháy bùng âm thanh, thanh thế kinh người. Nàng thử la lên mấy tiếng, không chỉ không có đưa tới nhân viên cứu viện, ngược lại bị khói mù sặc nàng liên tục ho khan. Đại đường kiến trúc đều vì mục chế, cộng thêm này tiểu quán hậu viện khách sạn bên trong khắp nơi đều là dễ cháy sa mạc, thế lửa lan tràn nhanh hơn. Hơi có chút chữa lửa an toàn kiến thức đều biết, phát sinh hỏa thai lúc, đáng sợ nhất là không phải ngọn lửa bản thân, mà là ngọn lửa mang đến quần quần khói dày đặc. Phần lớn người mất mạng đám cháy đều là bị khói dày đặc cho sông hít thở không thông bỏ mình, mà không phải là bị hỏa trực tiếp đốt chết. A Flo đặt trong kinh hoàng, cơ hồ liền muốn tông cửa xông ra, đi tránh tị hỏa thai. Nhưng nàng vừa mới bước ra cửa phòng chân lại chợt dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía vẫn còn ở trên giường nhỏ ngủ mê không tỉnh Lý Vong Ưu. Cái này đại đường thiếu niên, đối với nàng cười lên thời điểm rất đẹp mắt, thật ấm áp. Nếu như A Flo đã trốn mất, lúc này còn nằm ở hồng la trong màn ngủ mê không tỉnh Lý Vong Ưu chắc chắn phải chết. Nàng hơi chần chờ, bước ra ngưỡng cửa bước chân đúng là vẫn còn thu hồi lại. A Flo đã hướng giường nhỏ chạy đi, dùng hết lực khí toàn thân, duệ khởi rồi say rượu đưa đến đang ngủ mê man Lý Vong Ưu. Vạn hạnh là, Lý Vong Ưu tuy là nam tử, nhưng năm vừa mới 16, thân thể càng là gầy yếu. Hắn thân cao không tới 1m65, so với A Flo đất này 1m7 chân dài to, lùn nửa cái đầu nhỏ. A Flo đất miễn cưỡng đem Lý Vong Ưu bắt lên, phí sức lôi kéo hắn đi ra ngoài. Quần quận trong khói dày đặc, nàng một tay che chính mình miệng mũi, một bên ho khan vừa dùng lực kéo lấy bên người nam nhân. Ngọn lửa có ở đây không xa xa trên nóc nhà gầm to, toát ra, dùng tàn bạo lực lượng phá hủy hết thảy. Trong không khí khắp nơi phiêu tán màu đỏ nhạt hỏa tinh, thậm chí đem A Flo đất kim sắc mái tóc cũng cháy rủi vài, nàng ta thân vốn là y phục hoa lệ, sớm bị hỏa tinh văng tràn đầy phá động. Kia gấu hùng đại hỏa phảng phất tựa như nổi điên, theo gió khắp nơi tán loạn, tứ vô kỵ đạn địa cắn nuốt hết thảy. Sinh hồng hỏa diễm giống như tàn bạo quân vương, phá hủy trước mặt hết thảy trở ngại. A Flo đất dùng hết lực khí toàn thân, phí sức tha duệ Lý Vong Ưu, nhưng khói dày đặc nổi lên bốn phía, nàng gần như sắp muốn không phân biệt được chạy thoát thân phương hướng. Nàng dù sao chỉ là một 15-16 tuổi thiếu nữ, khí lực cũng nói không được bao lớn. Rất nhanh, ở ngọn lửa thiêu đốt hạ, cả người bủn rủn, cả người trên dưới không có nữa khí lực, bủn rủn ngã ngồi trên đất. Nhưng dù vậy, nàng như cũ gắt gao ôm Lý Vong Ưu thân thể, nằm sấp ở trên người hắn, ý đồ vì hắn ngăn cản sắp đến ngọn lửa ăn mòn. Giờ khắc này, A Flo cũng không biết mình tại sao không bỏ được người đàn ông này. Có lẽ là buông tha đối vận mệnh bi thảm phản kháng, có lẽ là Lý Vong Ưu kia khó quên nụ cười, có lẽ là bởi vì cái này đông phương nam nhân, biết tên của nàng là ái thần. Bất quá, cũng không trọng yếu. A Flo cũng không hối hận tự quyết định, không có một thân một mình đi chạy thoát thân để cho nàng mơ hồ cảm thấy tự hào. Nàng đã không có khí lực lại lôi kéo cái này trẻ tuổi đông phương nam nhân, đồng thời thiên gia đời thiên, vậy không bằng cứ như vậy đi. Cùng một cái chính mình không ghét nam nhân cùng lên thiên đường, có lẽ này chính là mình nơi quy tụ. A Flo đã hô hấp càng ngày càng khó khăn, nàng chậm rãi nhắm lại con mắt, yên lặng nằm ở trên người Lý Vong Ưu. Chương 150, ai mẹ nó phóng hỏa. Làm A Flo đã bỏ đi dục vọng cầu sinh lúc, mấy đạo cột nước lại từ trên trời hạ xuống, tới ở nàng cùng trên người Lý Vong Ưu. Nguyên bùn đã bị ngọn lửa thiêu đốt được cả người nóng lên hai người, bị này nước lạnh một tưới, mới rốt cục có sinh cơ. Mà bởi vì say rượu một mực ngủ mê không tỉnh Lý Vong Ưu, ở nước lạnh dưới sự kích thích, rốt cuộc khoan thai tỉnh dậy. Mơ hồ mở hai mắt ra, thấy là A Flo đất kia trương tràn đầy hắc hôi, vẫn như cũ mê người tâm hồn gương mặt. Lúc này A Flo đất còn nằm ở trên người Lý Vong Ưu, hai người ôm thật chặt vào đồng thời. Phắt, đã xảy ra chuyện gì? Lý Vong Ưu cổ họng khàn khàn, giống như lửa đốt như vậy làm đau. A Flo đất mặt đầy giọt nước, cũng không biết là bị giọt nước tới, hay lại là mừng đến chảy nước mắt, bốc cháy rồi, ngươi một mực bất tỉnh, ta muốn lôi kéo ngươi chạy. Lý Vong Ưu lúc này mới vội vàng dùng rằng ngồi dậy, nhức đầu sắp nứt. Dương mắt nhìn, vốn là tinh xảo người hồ tiểu quán hậu viện đã bị hỏa chiếm đoạt hơn nửa. Không lúc này quá, trên bầu trời không ngừng có cột nước phun ra, từng cổ một nước chảy bắt đầu áp chế kịch liệt thiêu đốt nhà, thế lửa rất nhanh lấy được khống chế. Lý Vong Ưu lúc này mới chú ý tới, ở phía sau hai người cách đó không xa, rất nhiều người chính nắm rất nhiều to ống trúc diệt hỏa, thủy trụ bắt đầu từ những thứ kia trong ống trúc phun ra ngoài. Túi nước. Trong đầu hắn lập tức hiện ra những thứ này ống trúc là vật gì, đây cũng là đại đường diệt hỏa công cụ, túi nước. Thông điển ghi lại, địch nếu phóng hỏa đốt lầu điệp, lấy to trúc dài một trượng, siêu đi tiết, lấy sinh ra mỏng hợp phùng vì túi, chứa nước 3-4 thạch, đem ống đưa vào bên trong túi, gấp buộc như bàn ống. Lệnh tráng sĩ 3, 5 người rún thủy khẩu, gấp xúc chi cứu hỏa. Ý là dùng da thú tác thành túi da, bên trên tiếp quán thông dài một trượng ống trúc. Yêu cầu cứu hỏa lúc, trong túi da dưới vào 3-4 thạch thủy, dùng nhân lực đè ép túi da. Ở áp lực dưới tác dụng, thủy liền có thể từ trong ống trúc phun ra, tác dụng cùng hậu thế chữa lửa long đầu như thế. Trương An thành trung, mỗi một trong phường thị vũ hầu cửa hàng, đều có làm đội chữa lửa tắt lửa chức trách. Người hồ tiểu quán nội bộ mâu thuẫn sau, đó là Tây thị trung vũ hầu cửa hàng điều động, mang theo túi nước các loại diệt hỏa công cụ, rất nhanh dập tắt tràng này đột nhiên xuất hiện hỏa thai. Cuối cùng bởi vì vũ hầu cửa hàng tới nhanh chóng, thế lửa không có lan tràn ra, vẹn vẹn thiêu hủy người hồ tiểu quán trong hậu viện 6-7 lúc này khách sạn, tổn thất không tính là quá thảm trọng. Mà thẳng đến lúc này, đám kia giống vậy uống nhiều rồi, say đến không rõ các con em nhà giàu sang quyền quý, mới chạy tới tìm Lý Vong Ưu. Đảo là không phải đám này hoàn khố sợ chết không nói nghĩa khí, thật sự là bọn họ cũng không so với Lý Vong Ưu tốt bao nhiêu, đều là sau khi say rượu bị đại hỏa thức tỉnh, kéo hồ cơ hốt hoảng trốn ra được. Lúc đó tình cảnh quả thực vô cùng hỗn loạn, cộng thêm khắp nơi khói dày đặc tràn ngập, căn bản không có biện pháp xác nhận ai chạy đến, ai không có chạy đến. Cho đến thế lửa lấy được khống chế, một đám các con em nhà giàu sang quyền quý mới tụ với nhau, lúc này mới phát hiện Lý gia tiểu lang nhân không thấy, hốt hoảng chạy vào đám cháy tìm người. Thấy Lý Vong Ưu bình an vô sự, trong ngực còn ôm cái kia bọn họ xem ra xấu xí cực hồ cơ, mọi người một viên treo tâm mới để xuống. Một đám đại đường đỉnh cấp hoa khố, bình thường cũng quần áo gọn gàng, tiên y nộ mã. Mà giờ khắc này mọi người, không chỉ có trên người tất cả đều là khói lửa vân đi ra cho bụi, trên mặt trên tay đen lục lục từng đạo dấu. Y phục trên người càng không mặc chỉnh tề, hơn nữa bẩn thỉu dơ bẩn không chịu nổi, càng bị hỏa tinh liệu ra rất nhiều phá động. Một đám hoa khố, nhìn nhau một chút, không nhịn được chỉ đối phương bộ dáng chật vật, cười lên ha hả. Lý Vong Ưu tê khàn giọng hỏi mấy vị huynh trưởng, đây là thế nào? Hảo đoan đoan đi như thế nào nước? Hắn vừa nhắc tới chuyện này, một đám các con em nhà giàu sang quyền quý cũng là mặt đầy lửa giận. Thật vất vả mời Lý gia tiểu lang tới đây người hồ tiểu quán thanh sắc huyền mãi nhất hồi, lại phát sinh chuyện như vậy, thật sự là đáng chết. Trình Sử Mặc hét lớn một tiếng, trưởng quý đây. Cút ra đây cho lão tử. Theo hắn chất quát. Tên kia người hồ trưởng quỹ hết sức lo sợ từ trong đám người chạy ra, hướng bọn họ liên tục chắp tay, tiểu công gia, mấy vị tiểu công gia thứ tội a, này hảo đoan đoan tại sao đi lấy nước, nô quả thực không biết. Tới cứu hỏa Tây thị vũ hầu trung, một tên người mặc bát phẩm võ tướng làm việc quan viên, tiến lên hướng các con em nhà giàu sang quyền quý làm lễ ra mắt, mộ là Tây thị vũ hầu cửa hàng lữ soái, gặp qua chư vị tiểu công gia. Đại đường Trường An thành bên trong vũ hầu cửa hàng, gồm cả trị an cùng chữa lửa chức năng. Tương tự hậu thế cảnh sát nằm vùng, thành quản, chữa lửa tập hợp thể. Vũ hầu cửa hàng cửa thành lớn 100 người, đại phường 30 nhân, cửa thành nhỏ 20 nhân, tiểu phường 5 nhân, được tả hữu Kim Ngô thuộc hạ tả hữu Dực phủ quản hạt. Đồ vật hai thành phố thuộc về đặc biệt, cùng cửa thành lớn biên chế giống nhau, nắm giữ 100 danh vũ hầu. Chính là bởi vì nhiều người, cho nên chàng này đột nhập lúc nào tới hỏa thai, bị dập tắt cũng rất nhanh. Đại đường quân chế, mỗi 100 người vì lữ, thiết lữ soái một người. Mỗi lữ hạt hai đội, mỗi đội 50 người, đội thiết đội trưởng. Mỗi đội chia làm ngũ hỏa, hỏa 10 người, hỏa đưa hỏa trưởng. Đồ vật hai thành phố vũ hầu cửa hàng chủ quản, đều vì lữ soái, từ bát phẩm bên trên võ quan. Trình Sử Mặc nguyết hắn một cái, thiếu nói những lời nhảm nhí này, ngươi nói cho lao tử, hôm nay này hảo đoàn đoàn tại sao đi lấy nước. Đã điều tra rõ chưa? Lữ soái cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cái đám này hoàn khố, lại nhìn một chút đứng ở một bên tiểu quán người hồ trưởng quỹ. Chần chờ một chút không có mở miệng. Úy Trì Bảo Lâm lại không nhịn được, hướng hắn hét, ngươi bà mụ mụ làm chi? Có lời hấp tấp nói, rốt cuộc tại sao đi lấy nước? Có phải hay không là có người cố ý phóng hỏa? Lữ soái bị buộc không có cách nào chỉ có thể chỉ một cái bị cháy sạch hoàn toàn thay đổi khách sạn, hồi mấy vị tiểu công gia, căn cứ mẫu nghĩ rằng, hẳn không phải có người phóng hỏa, mà là. mà là cái gì? Mà là có người không cẩn thận đổ nến, đưa đến đi lấy nước, đúng là ngoài ý muốn. Lữ Soái nói xong, vừa liếc nhìn mấy vị hoàn khố, sắc mặt cổ quái. Úy Chỉ Bảo Lâm còn không tự biết, còn chuẩn bị mở miệng nghe tin, lại bị hắn sinh đôi huynh đệ len lén kéo một cái. Trừ cái này khờ hàng, còn lại vài tên hoàn khố nghe xong Vũ Hầu Lữ Soái lời nói, nhìn thêm chút nữa đám cháy, trong lòng toàn bộ đều biết hơn nữa. Mẹ nó bị thiêu hủy mấy gian khách sạn, dường như tất cả đều là bọn họ đám này các con em nhà giàu sang quyền quý ở, nếu như bốc cháy nguyên nhân là bởi vì không cẩn thận vỡ gian đến tạo thành, vậy đã nói rõ đưa tới hỏa thai kẻ cầm đầu, đang lúc bọn hắn bên trong A. Cái này thì khôi hài, mấy người đều bắt đầu cùng nhìn nhau, thăm dò là tên khốn kiếp kia phóng hỏa đốt nhà ở. Người hồ trưởng quỹ tự nhiên cũng nghe ra Vũ Hầu Lữ Soái lời thuyết minh, mặt đầy khổ sở nhìn về phía đám này hoàn khố, biểu tình kia với chết cha mẹ. Chớ có rộng rãi táo, không thiếu được ngươi tiền. Đi đứng bất tiện Ngưu Chính Bình hướng người hồ trưởng quỹ nổi giận gầm lên một tiếng. Ngưu Chính Bình cũng nín đầy bụng tức giận, mẹ nó lao tử qua đến một chân chạy trốn đi ra, dễ dàng sao? Rốt cuộc là tên khốn kiếp kia, bắt tới nhất định phải thật tốt đánh hắn một trận. Ngụy Thúc Ngọc đem kia Lữ Soái kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi trước nhất bốc cháy là vậy một lúc này khách sạn. Kia Lữ Soái len lén chỉ cho hắn sau khi nhìn, Ngụy Thúc Ngọc giận đến da mặt đỏ lên, hung tợn trừng mắt về phía rồi Sài Lệnh Vũ. Không sai, trước nhất bốc cháy khách sạn, đó là Sài Lệnh Vũ tên hôn đản này căn phòng, không nghi ngờ chút nào, chàng này thế lửa chính là chỗ này hàng đưa tới. Bao gồm Lý Vong Ưu ở bên trong, một đám người toàn bộ bộ tướng ánh mắt nhìn về phía Sài Lệnh Vũ. Phòng Di Ái bỗng nhiên la to một tiếng, đánh hắn. Để cho hắn yên tâm lửa đốt nhà ở. Chúng hoàn khố chen nhau lên, liền Lý Vong Ưu cũng không do dự, một đám người xông lên, đối ôm đầu ngồi xổm trên đất Sài Lệnh Vũ tốt một hồi nhụ lận. Ngày đều là 50C cầu chấm điểm A. Chương 151, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Vốn là bởi vì này chàng hòa thai, đem chính mình làm tương đối chật vật Sài Lệnh Vũ, lại bị một đám các con em nhà giàu sang quyền quý đệ xuống đất đánh một trận tơi bời sau, y phục trên người càng trở nên như ăn mày như vậy dơ bẩn không chịu nổi. Hắn vẻ mặt đưa đám hướng các con em nhà giàu sang quyền quý chắp tay, chư vị huynh trưởng, tiểu đệ ta cũng quả thực không biết là chuyện gì xảy ra à. Ta cũng giống vậy say đến không rõ, căn bản không rõ ràng này hỏa là thế nào đứng lên. Trình Sử Mặc bọn họ đem tối hôm qua theo Sài Lệnh Vũ Hồ Cơ gọi, một phen hỏi sau mới biết sự tình nguyên ủy, mỗi một người đều cười khổ không được. Nguyên lai Sài Lệnh Vũ tên khốn này, tối hôm qua tiến vào khách sạn sau cùng Hồ Cơ còn vân hướng mưa mộ, điên loan đảo phượng một cái lần, mới ngủ thật say. Đợi đến sau nửa đêm, hàng này đoán chừng là bởi vì miệng khát, bỏ dậy uống nước, kết quả không cẩn thận đổ trên bàn nến. Hắn còn không tự biết, tiếp tục leo về trên giường nhỏ chuẩn bị ngủ. Hay lại là Bồi Tẩm Hồ Cơ bị ánh lửa cùng bụi mù vị thức tỉnh, liền vội vàng đánh thức Sài Lệnh Vũ trốn thoát. Mà kia thế lửa lan tràn cực nhanh, các loại Hồ Cơ kêu người đến tắt lửa lúc, thế lửa cũng đã lan tràn ra rồi. Lý Vong Ưu nghe đến đó, mũi thiếu chút nữa chưa cho khí bay. Chính mình thật vất vả hồn xuyên đại đường. Nếu như này bởi vì Sai Lệnh Vũ hàng này ngoài ý muốn phóng hỏa, đem mình đốt chết, hắn đi nơi nào kêu an? Chẳng lẽ hắn còn có thể hồn phách mặc nữa càng một lần hay sao? Nghĩ tới đây, Lý Vong Ưu cảm kích nhìn về phía bên người thiếu nữ bản Angelina. Dũ Ly, nếu như là không phải Italy thiếu nữ liều chết cứu giúp, phỏng chừng lúc này hắn đã hồn phi phách tán. Thương tiếc lấy tay nhẹ nhàng đuốt thiếu nữ tóc vàng, nhìn về phía thiếu nữ kia tinh khiết nhưng lại lộ ra một vẻ bi thương con mắt, trong lòng Lý Vong Ưu run sợ một hồi. Người hồ tiểu quán bị thiêu hủy 6-7 lúc này khách sạn, tổn thất ước chừng ở 7-800 sâu đồng tiền tả hưu. Sở dĩ giá trị nhiều tiền như vậy, đến là không phải nhà bản thân. Trước cũng đã nói, đại đường nhà không bao nhiêu tiền. Mặc dù Trường An thành bên trong nhà rất đắt, Trường An cư, rất khó, khu vực không tệ nhà ở ít nhất cũng phải bán 500 sâu tiền, thế nhưng chủ yếu là đất đắt. Người hồ tiểu quán này mấy gian khách sạn đẩy ngã xây lại, cũng chính là mấy chục sâu tiền sự tình. Nhưng là bấy cha là... Người hồ tiểu quán vì cho những thứ này cao cấp khách hàng cung cấp tốt hơn tiêu phí thể nghiệm, khách sạn chung những gia đó cụ cùng trần liệt trưng bày, tranh chữa đồ cổ cái gì đáng tiền A. 7-800 sâu, đã là xem ở các con em nhà giàu sang quyền quý thân phận cùng mặt mũi bên trên, muốn chỉ là cái giá vốn. Tiền này, dĩ nhiên là phải thường cho hồ thương. Sai Lệnh Vũ mặt đầy khổ sở, nhìn về phía một đám hoàn khố, chư vị huynh trưởng, đồng tiền này, tiểu đệ nhất thời không thuận lợi, chư vị huynh trưởng cứu cái gấp đi. Chớ nhìn bọn họ đều là đại đường đỉnh cấp hoàn khố, bình thường xài tiền như nước như vậy. Thực ra phần lớn mỗi tháng cũng liền có thể từ trong nhà cầm 1-500 sâu tiền tháng, cái này đã rất nhiều, tương đương với hậu thế một tháng hơn 40 vạn tiền xài vật A, thật sự là thối rữa. Từ trong nhà cầm nhiều, tự nhiên cũng tốn nhiều, xài lệnh vũ nhiều nhất còn có thể móc cho ra 200-300 sâu đồng tiền, còn lại tiền thì phải hỏi một đám hoàn khố mượn. Một đám hoàn khố, hung tợn trừng mắt về phía hắn, lại cũng chỉ có thể rối rít mở hầu bao, mỗi người ra 100-200 sâu, coi như là đem tiền gọp đủ bồi thường cho Hồ Thương rồi. Đương nhiên, cho là không phải tiền mặt. Các con em nhà giàu sang quyền quý không thể nào phóng mấy chục xe châu đồng tiền tới uống rượu có kỹ nữ hầu, càng không thể nào mang theo mấy trăm lượng hoàng kim trên người. Ở còn không có sinh ra tiền giấy niên đại, đại ngạch tiêu phí quả thật rất không thuận lợi. Bất quá người Hồ tiểu quán trưởng quý cũng không sợ bọn họ ỉ lại trái, đại đường trinh quan năm, đám này hoàn khố còn không đến mức lấy thế lấn hiếp người. Tiểu quán hậu viện hỏa hoàn toàn dập tắt sau, đưa đi vũ hầu cửa hàng vũ hầu môn, người Hồ trưởng quý liền vội vàng sắp xếp người thu thập tàn cuộc. Lại ân cần đem một đám các con em nhà giàu sang quyền quý đưa đi biệt viện lạc, an bài nhân thủ cho bọn hắn tắm thay quần áo. Giang co nửa đêm, Lý Vong Ưu tắm thay quần áo sau, mới một lần nữa ở một gian sạch sẽ thoải mái khách sạn chung nằm xuống nghỉ ngơi, không bên cạnh quá đã không có ạ phờ ổ đẹp bóng người. Một trận đại hỏa, đốt các con em nhà giàu sang quyền quý cũng không có chơi đùa nữ nhân tâm tư. Rồi rít đem những hổ cơ đó đuổi rời đi, Lý Vong Ưu tự nhiên ngượng ngùng, đơn độc đem hổ cơ thiếu nữ lưu lại. Trong tiểu quán rẻ dỗ kiện phụ đi ra đem các loại hồ cơ mang đi. A Phở Ổ Đẹp dương mắt nhìn về phía Lý Vong Ưu, tràn đầy cho thuốc lá trên khuôn mặt hiện đầy ưu sầu, trong ánh mắt mang theo một tia như có như không ai oán. Nàng không có phản kháng, cũng không nói gì, túi lầu xuống, im lặng không lên tiếng đi theo dạy dỗ các nàng kiện phụ sau lưng, xoay người rời đi. Lý Vong Ưu trong cổ họng giống như bị ngăn chặn một dạng cánh tay khẽ nâng lên, tựa hồ muốn nói gì, nhưng lại ảm đạm buông xuống. Hắn cũng không biết mình chắc đúng hồ cơ thiếu nữ nói gì, cảm tạ. Giữ lại. Lý Vong Ưu chỉ cảm thấy trong lòng một trận thất lạc, phảng phất mất đi cái gì như vậy. Hắn nằm ở trên giường nhỏ lặp đi lặp lại không ngủ được, đầy đầu đều là thiếu nữ cặp kia lam sắc con mắt, mang theo nhàn nhạt lo lắng nhìn hắn. Thật vất vả chịu đựng đến thần cổ gõ, Lý Vong Ưu ngáp, nhức đầu không thôi đi ra khách sạn, một đám các con em nhà giàu sang quyền quý cũng đều dậy. Nhìn một chút người Hồ tiểu quán trong hậu viện còn phả ra khói xanh phế tích, chúng các con em nhà giàu sang quyền quý đều là mặt đầy bất ngờ, chuyện này náo. Quả thực khó mà mở miệng a. Phòng trưng chuyện này truyền về trong nhà, sợ là những thứ này các con em nhà giàu sang quyền quý thời gian cũng không tốt hơn. Nhất là sai lệnh vũ, biểu tình kia càng là khó coi. Trình Sử Mặc thờ ơ vô tình nói một tiếng mọi người, liền chuẩn bị ra ngoài về nhà. Lý Vong Ưu vô chi vô giác nhảy lên lưng ngựa, với ở sau lưng mọi người, hướng phường thị bước ra ngoài, nhưng trong đầu hắn vây không đi, nhưng là ạ phở ô đẹp bị tiểu quán kiện phụ mang đi lúc kia ai đoán ánh mắt. Nghĩ đến đây vị bèo nước gặp gỡ. Nhưng ở tối hôm qua cứu hắn một mạng thiếu nữ, sau này nhưng phải ở nơi này người Hồ bên trong tiểu quán trở thành kỹ nữ, phụng bồi những thứ kia nam tử xa lạ uống rượu khiêu vũ, thậm chí bị những thứ kia nam tử xa lạ đè ở dưới người, tùy ý phát tiết bọn họ thú dục, Lý Vong Ưu tâm liền cảm thấy trận trận đau nhói. Rốt cuộc, Lý Vong Ưu hạ quyết tâm, kéo một cái cương ngựa hô, Trình gia ca ca, chư vị huynh trưởng, có thể hay không mượn tiểu đệ một khoản tiền. Một đám một tinh đả thải hoàn khố ngây ngẩn, không hiểu nhìn về phía hắn, Tử Ưu Hảo đoan đoan, vay tiền làm chi? Chuộc nhân. Lý Vong Ưu hướng mọi người chắp tay, ta muốn hồi người Hồ tử quán, lấy lại vị kia hồ cơ. Tiểu đệ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, chỉ có thể mặt dày hướng các huynh trưởng nhờ giúp đỡ. Hắn quả thật không cầm ra tiền đến, đại đường tuyệt sắc nữ tỷ khả năng kêu giá mấy trăm ngàn thậm chí trên một triệu tiền, thiếu nữ bản Angelina. Dù Lý mặc dù theo đường nhân rất xấu, nhưng nàng là hồ cơ. Hồ cơ giá cả nhưng là so với phổ thông nữ tỷ càng đắt tiền. Lý Vong Ưu phòng trừng, nếu muốn từ người Hồ tiểu quán mua ạ phở ô đẹp, ít nhất cũng phải tốn trên 100-200 sâu đồng tiền, thậm chí nhiều hơn. Một đám hoàn khố bị Lý Vong Ưu lời nói làm cho hơi sừng sờ, tiếp lấy tiếng huýt gió, tiếng khen liên tiếp. Vừa ý một tên hồ cơ, không coi là bao lớn sự tình, mấu chốt kia hồ cơ tối hôm qua cứu Lý gia tiểu lang. Bây giờ Lý Vong Ưu nói lên muốn lấy lại hồ cơ thiếu nữ, lại đối diện một cái chúng các con em nhà giàu sang quyền quý khẩu vị. Đi, trở về. Nói cái gì mượn, tiền này ca ca cho ngươi ra. Trình Sử Mặc ha ha cười nói. Các con em nhà giàu sang quyền quý cũng hưng phấn, cười đùa quay đầu ngựa, vây quanh Lý Vong Ưu hướng người Hồ tiểu quán bước đi. Chương 152, Triều Vũ Cửu Tính. Người Hồ tiểu quán trưởng quỹ, thấy một đám các con em nhà giàu sang quyền quý đi mà trở lại, liền vội vàng mặt mày vui vẻ chào đón. Trình Sử Mặc vung tay lên, tùy tiện trực tiếp mở miệng, trưởng quỹ, ta vị huynh đệ kia muốn từ ngươi tử quán, đem tối hôm qua vị kia hồ cơ mua lại. Ngươi ra giá đi. Ở mọi người nhìn lại, đây là cái vô cùng đơn giản sự tình, không phải là cho nhiều đồng tiền thôi. Người Hồ trong tiểu quán nếu như yêu cầu hồ cơ, tây thị phần nhiều là buôn bán bán ra, nghĩ đến này người hồ trưởng quỹ sẽ không bán bọn họ cái này tốt. Lại không nghĩ đến, Trình Sử Mặc lời này lại bị người hồ trưởng quỹ lắc đầu cự tuyệt, thật xin lỗi, tiểu công gia, vị kia hồ cơ chúng ta không bán.
Cái gì?
Tại sao không bán?
Ngươi cho lão tử đem lời nói rõ ràng ra.
Trình Sử Mặc giận dữ, này người hồ trưởng quỹ đây là rõ ràng không nể mặt hắn. Hắn ngay trước một đám hoàn khố nói muốn mua kia hồ cơ đưa cho Lý Vong Ưu, bây giờ người hồ tiểu quán trưởng quỹ lại không bán, đây là không đem bọn họ Lô Quốc công phủ để vào mắt sao.
Ở Trương An Thành bên trong làm ăn người hồ, phần lớn đều là tạ lạc nhân, bọn họ có coi an, tạo, thạch, thức, hà, sử, mục, tất các loại chín họ, đường nhân cứ gọi bọn họ là chiêu vũ cửu tính, cũng xưng là cửu tính hồ.
Thịnh đường chung kết giả An Lộc Sơn, đó là tạ lạc nhân, chiêu vũ cửu tính một trong họ An tộc nhân. Giống như châu Âu người Do Thái, tạ lạc nhân cũng giỏi kinh thương.
Bọn họ từ Trung Nguyên mua tơ lụa vận chuyển về Tây Vực, lại từ Tây Vực vận vào Thủy Tinh Châu, Ngọc Thạch, Mã Não, Chân Châu các loại châu báu.
Buôn bán xuất sinh, thậm chí là nô lệ, đều là những thứ này tạ lạc nhân con đường phát tài, bọn họ cơ hồ khống chế tia đường mua bán mạch sống.
Hơn nữa cơ hồ mỗi một tạ lạc thương nhân đều cho vay lãi suất cao, không chỉ có vay tiền, còn vay thả tơ lụa.
Sách Phủ Nguyên Quy Trung đã từng ghi lại, kinh sư bên trong mạo đệ nhiều dơ phiên khách tiền vốn, gần Trương An Thành bên trong lũ ăn chơi chắc tác, mượn tạ lạc nhân tiền, thường trả không nổi, như vậy có thể thấy những thứ này tạ lạc nhân cự thương chi giàu có.
Những thứ này tạ lạc thương nhân cũng giỏi về đầu phụ với đủ loại thế lực chính trị, từ đó lấy được chính trị địa vị, dễ dàng cho kinh thương.
Nếu như là phổ thông Trường An hoàn khố, thật đúng là cầm những thứ này tạ lạc thương nhân không biện pháp gì.
Nhưng Trình Sử Mặc bọn họ có thể không phải bình thường hoàn khố, đây là thịnh đường cao cấp nhất con nhà giàu.
Cho dù tạ lạc thương nhân còn nữa thế lực, đối mặt Trình Sử Mặc lửa giận, cũng chỉ có thể câm như hến.
Người hồ tiểu quán trưởng quỹ liên tục chắp tay, tiểu công gia, ngươi chớ làm khó ta, chuyện này ta nói cũng không tính.
Kia hồ cơ thật không bán được a?
Tại sao không bán được?
Ngươi hôm nay không đem lời nói rõ ràng ra, có tin hay không lão tử sẽ cho ngươi này tiểu quán để lên một cây đuốc, hoàn toàn đốt sạch sẽ.
Người hồ trưởng quỹ thôi bỉ, không chỉ có Trình Sử Mặc nổi giận, một đám hoàn khố tất cả đều giận không kèm được vây quanh, một lời không hợp liền chuẩn bị động thủ, dạy dỗ một chút cái này không hiểu quy củ người hồ trưởng quỹ.
Để cho hắn hiểu được một chút này đại đường thiên hạ là ai ra, chính là một cái cửu tính hồ, cũng dám ở Trường An Thành bên trong cùng bọn chúng lô mãng, thật sự là phản thiên.
Bị một đám đại đường khai quốc quốc công gia các con em nhà giàu sang quyền quý vây lên, người hồ trưởng quỹ cũng sắp muốn khóc, tạo nghiệt à.
Sớm biết ban đầu vì sao phải nhận lời hạ như vậy vô tích sự.
Hắn thậm chí hối hận, hôm qua sẽ không nên đem kia hồ cơ thiếu nữ chiêu xuất đến bồi khách, nếu không cũng sẽ không gây ra loại chuyện này.
Thấy quả thực tránh không thoát, bị buộc gấp người hồ trưởng quỹ chỉ có thể đám đông mời vào rồi tiểu quán bên trong.
Tìm một gian tĩnh thất, cung kính mời mọi người nhập tọa, lại sai người đưa tới rượu.
Đem người ở tất cả đều đuổi sau khi rời đi, người hồ trưởng quỹ mới thấp giọng hướng Lý Vong Ưu bọn họ giải thích một phen, tại sao kia hồ cơ hắn không bán được nguyên nhân.
Nghe xong người hồ trưởng quỹ giải thích, Lý Vong Ưu cùng một bầy các con em nhà giàu sang quyền quý đều ngạc nhiên mắt đối mắt, không ai từng nghĩ tới, trong đó lại còn có như thế như vậy ẩn tình tồn tại.
Trình Sử Mặc yên lặng đầu mình, vẻ mặt đau khổ hướng Lý Vong Ưu nói, tử ưu lao đệ, hồ cơ phần nhiều là, nếu không đổi một cái.
Ca ca đi Tây Thị cho ngươi ngoài ra mua hai cái tuyệt sắc hồ cơ như thế nào?
Phong Di Ái, Ngụy Thúc Ngọc mấy người cũng khuyên, đúng vậy, tử ưu, hồ cơ đều giống nhau, các ca ca ngoài ra mua cho ngươi mấy cái tuyệt sắc cũng được.
Lý Vong Ưu nhưng chỉ là lắc đầu, hắn lại là không phải tham đồ sắc đẹp, chỉ là muốn cứu ạ phở ô để thoát khỏi khổ hải mà thôi.
Kia người hồ trưởng quỹ nói sự tình, không chỉ không có để cho hắn buông tha tính toán này, ngược lại càng thêm kiên định.
Mấy vị ca ca, tiểu đệ nếu như không đem kia hồ cơ lấy lại về nhà, mặc cho nàng sau này ở nơi này tiểu quán bên trong, trở thành đê tiện ký nữ, sợ rằng từ nay lương tâm khó ăn.
Đêm qua đại hỏa, kia hồ cơ liều mạng tánh mạng mình, đem tiểu đệ lôi ra đám cháy, bây giờ ta ha có thể trốn mất.
Tiểu đệ muốn đúng như này rồi, mấy vị ca ca hoàn nguyện ý kết giao ta đây bằng hữu sao?
Lý Vong Ưu lại nói tình chân ý cắt, cũng làm cho Phòng Di Ái bọn người á khẩu không trả lời được.
Đều nói kỹ nữ tử vô tình, đồ con hát vô nghĩa, nhưng đêm qua hồ cơ thiếu nữ cứu Lý Vong Ưu chuyện, nhưng lại làm cho bọn họ xem ở rồi trong mắt.
Lại như Lý Vong Ưu nói, như thế trốn mất, liền bọn họ cũng sẽ khinh bỉ Lý Vong Ưu.
Trình Sử Mặc một trưởng vỗ ở mấy trên bàn, thằng nương tặc, lão tử cũng không tin, này hiên giáo còn có thể phản thiên.
Trương An Thành bên trong có thể cũng không do bọn họ định đoạt.
Đúng.
Đã là như vậy, đi, trở về phủ bên trong điểm đủ bộ khúc, bọn lao tử hôm nay liền muốn đại náo một phen kia hiên tử. Nhìn một chút là lão tử trường sóc lợi hại, hay lại là kia hiên giáo tát bảo mạnh miệng. Vất chỉ sinh đôi huynh đệ cũng kêu lên. Hiên tử, đó là hiên giáo tế bái nơi. Mà hiên giáo, cũng chính là bái hỏa giáo, là ba tư đế quốc cùng tạ lạt nhân đều tin ngưỡng tông giáo. Tát bảo đó là hiên giáo khu vực chính giáo lãnh tụ, cũng là tạ lạt nhân thủ lĩnh. Nghe một chút các con em nhà giàu sang quyền quý phải đi đại náo hiên tử, người hồ trưởng quỹ liền biết rõ mình đã gây họa, liền vội vàng quỳ xuống dập đầu, mời chư vị tiểu công gia nương tay cho. Nếu như bị tát bảo biết, là bởi vì hắn nguyên nhân, để cho đám này các con em nhà giàu sang quyền quý đánh lên hiên tử, đầu hắn bảo hiểm tất cả không dừng được. Lý Vong Ưu cũng liền vội vàng đứng lên, ngăn cản kích động mọi người, chư vị các ca ca, trước đừng xung động. Thật muốn đi chỗ đó hiên tử đại náo một phen, sợ rằng không tốt thu chàng. Không bằng đi trước tìm kia tát bảo tốt nói thương lượng một phen, hắn nếu là đáp ứng vậy thì thôi, nếu như không được, chúng ta còn muốn khác biện pháp. Một đám hoàn khố hơi chút yên tĩnh một chút, cũng đều gật đầu đồng ý. Tạ lạc nhân, cầm giữ ti chủ chi lộ mua bán, cho dù triều đình các đại lão cũng là không muốn tùy tiện đắc tội bọn họ. Đám này hoàn khố muốn thật đi đại náo một phen tạ lạc nhân hiên tử, sợ rằng thật sẽ chọc cho hạ không nhỏ phiền thoái. Lý Vong Ưu vừa nhìn về phía kia người hồ trưởng quỹ, trưởng quỹ, chúng ta cũng không phải làm khó ngươi. Chuyện này tự chúng ta giải quyết, tuyệt sẽ không nói cho người khác, chuyện này là ngươi báo cho ta biết môn. Nhưng là ngươi cũng phải cho ta bảo đảm, không để cho kia ạ phờ ô đẹp mới đi ra gặp khách, cho đến chúng ta giải quyết chuyện này, có thể hay không? Người hồ trưởng quỹ liền vội vàng gật đầu đáp ứng thật tốt trông nom kia hồ cơ thiếu nữ. Thấy hắn như thế bảo đảm, Lý Vong Ưu đám người mới ra tử quán, chuẩn bị đi tạ lạt nhân hiên tử, cùng tát bảo giao thiệp. Chương 153, hiên tử thánh hỏa. Trương An Thành bên trong, tạ lạt nhân hiên tử vào vị trí với Tây Thị phía Bắc Lễ Tuyển trong phường, cùng Tây Thị chỉ cách đến một cái 100 mét rộng kim quang môn đường lớn. Mọi người cưỡi ngựa, chỉ chốc lát sau liền đến hiên tử ngoài cửa. Hiên giáo hiên tử, không giống với đạo giáo hoặc là Phật giáo, cũng không thiết trí thần tượng. Hiên tử bên trong sắp đặt hòa vò, để lớn nhỏ không đợi đồng đỉnh, bên trong thiêu đốt lửa cháy hừng hực, đây cũng là hiên giáo tế bái thánh hỏa. Hiên giáo tế bái thánh hỏa, là từ tạ lạt nhân trung, hơn nữa tín ngưỡng cùng lời nói đều rất thuần khiết giáo đồ trong nhà, cung phụng trong ngọn lửa lấy ra hỏa chủng. Lấy chân quý vật liệu gỗ coi như dẫn hỏa vật, một khắc không đứng ở hiên tử trung thiêu đốt, lấy cung tín đồ tế bái. Bọn họ tìm tới hiên tử trung hiên giáo giáo sĩ, cầu kiến tát bảo, có chuyện muốn nói. Trương An Thành bên trong tát bảo tên là Mỹ Di Mạn, hắn là tạ lạt người đang Trường An chính giáo đầu não, địa vị cao quý. Hắn tuy không đại đường quan chức, nhưng bởi vì tạ lạt nhân cầm giữ ti chủ chi lộ mua bán duyên cớ, Lý Nhị đều nhiều hơn lần tiếp kiến hắn, tiến hành ban cho, lấy lôi kéo tạ lạt nhân. Mỹ Dĩ Mạn biết được một nhóm đại đường quốc công chữ lót đến thăm, hắn thật cũng không suy nghĩ nhiều, để cho giáo sĩ đám đông mời vào hiên tử bên trong. Mấy vị tiểu công gia, không có từ xa tiếp đón, không biết tìm ta có chuyện gì. Mỹ Dĩ Mạn là vị người trung niên, dáng ngoài cùng người ba tư tương tự. Thấy các con em nhà giàu sang quyền quý sau thái độ hòa ái, cùng mọi người lẫn nhau làm lễ ra mắt. Thấy hiên giáo tát bảo thái độ như thế, một đám trong lòng hoàn khố cũng buông lỏng mấy phần. Cảm thấy lấy bọn họ mặt mũi, hỏi hiên giáo đòi một tên nhỏ nhặt không đáng kể đầy tớ gái, hẳn là rất dễ dàng sự tình. Lý Vong Ưu hướng Mỹ Dĩ Mạn làm ấp lễ, tát bảo, chúng ta là có chuyện muốn nhờ, xin tát bảo tạo thuận lợi. Ồ, không biết chuyện gì. Ta nghe nói quý giáo có một tên đến từ Đại Tần đầy tớ gái, muốn hướng quý giáo mua tên này đẩy tờ gái, không biết đúng hay không thuận lợi. Lý Vong Ưu cười ha hả nói lên chính mình yêu cầu. Cũng không rồi lời nói của hắn vừa nói ra khỏi miệng, Mị Dị Mạn sắc mặt chính là biến đổi, vị này tiểu lang quân, ngươi sợ là lầm, chúng ta hiên giáo cũng không có gì đến từ Đại Tần đẩy tờ gái. Tiểu lang quân đây là từ đâu nghe tới? Thấy Mị Dị Mạn lấy nghe được Đại Tần đẩy tờ gái, lập tức thu liễm nụ cười, một đám các con em nhà giàu sang quyền quý đều là sức sở. Đến Mỹ Dĩ Mạn quả nếu thực như thế không cho mọi người mặt mũi. Lý Vong Ưu cười nói, ta đối Đại Tần nữ nhân thật là hiếu kỳ, khắp nơi cầu mua. Trương An huyện huyện nha quan lại nhỏ, báo cho ta biết các ngươi hiên giáo trong tay có Đại Tần đầy tờ gái, cho nên mộ mới lên môn thành tâm cầu mua. Xin tát bảo tạo thuận lợi, giá cả được rồi, tuyệt đối sẽ không để cho tát bảo thua thiệt. Trường An Tây trong thành phố, mặc dù có đủ loại hồ cơ bán ra, nhưng ít có châu Âu nữ tính. Kỳ chủ muốn nguyên nhân là khoảng cách quá mức xa xôi. Từ xa xôi châu Âu buôn bán nữ nhân tới đại đường cũng không tính tính toán mua bán. Trường An Tây trong thành phố hồ cơ, phần lớn hay là đến từ Trung Á, Tây Á thậm chí Nam Á nữ nhân. Mà nhiều chút tiến vào đại đường hồ cơ, xuất nhập biên cảnh cửa khẩu phải xin qua thật sự, hơn nữa phải cung cấp phụ khoán. Tiến vào Trường An thành lúc, cũng phải ở huyện nhà ghi danh. Cho nên ạ Phở Ô Đất bị Tạ Lạc Nhân thương đội dẫn vào Trường An, ở Trường An huyện huyện nha cũng có thật sự ghi danh, Trường An huyện quan lại nhỏ, quả thật cũng biết chuyện này. Mị Dị Mạn vẫn như cũ lắc đầu, trong giọng nói mang theo chút không nhịn được, ta hiên giáo quả thật trước có vị đại tần đầy tơ gái, bất quá vài ngày trước, đã bạo bệnh bỏ mình. Ngươi! Nghe một chút Mị Dị Mạn lên tiếng chối, mở con mắt nói bừa. Trình Sử Lượng không khỏi nóng nảy, vừa định mở miệng chỉ trích Mị Dị Mạn nói láo, liền bị một bên ca ca kéo lại.